Chương 119, Tần Hoài Như kiên trì chương 119, Tần Hoài Như kiên trì nếu như là trước đây, Giả Đông Húc nói câu nói này, Dịch Trung Hải khẳng định nghe rất thoải mái. Thế nhưng hiện tại không cần Giả Đông Húc cho hắn nuôi già rồi, hắn khi nghe đến câu nói này, liền cảm giác cũng là chuyện như vậy. Thậm chí còn cảm giác Giả Đông Húc nói câu nói này giả. Vì lẽ đó Dịch Trung Hải cũng là khe khẽ gật đầu, "Đông Húc, ngươi trước tiên đi làm việc đi, hai ngày nay ta thông báo ngươi, liên quan với mẹ ngươi làm việc sự." Giả Đông Húc rất ngoan ngoãn trở lại công vị. Dịch Trung Hải không chuẩn bị trước tiên đem hắn dự định nói cho Giả Đông Húc nghe, tỉnh để lộ tiếng gió, ở ngày càng rắc rối. Trước tiên chờ hai ngày, thuận tiện để Giả Trương Thị dày vò dày vò. Bởi vì ngày hôm qua coi trọng Dịch Trung Hải liền để Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như đem Giả Trương Thị thuốc giảm đau cho thu hồi đến rồi, lúc nào đi làm việc, lúc nào ở thiếu cho nàng điểm thuốc giảm đau. Đồng thời giao phó xong Tần Hoài Như, ban ngày thời điểm nhất định phải xem trọng Giả Trương Thị, coi như Giả Trương Thị đi nhà cầu đều đi theo. Ngược lại Tần Hoài Như hiện tại mang theo mang thai, kiên trì bụng lớn, Giả Trương Thị cũng không dám hướng Tần Hoài Như lập thủ. Dịch Trung Hải phương pháp quả nhiên có hiệu quả. Này gặp bên trong tứ hợp viện. Bình thường thời gian này, Giả Trương Thị đã sớm cầm nàng cái kia bản đều lớp mốc đáy dày, cùng một đám các lão nương ông chủ trưởng, tây nhà đoàn. Có điều ngày hôm nay nàng cũng không có, này gặp đang cùng Tần Hoài Như thương lượng đây. Tần Hoài Như, ta ân huệ tức, ngươi liền cho ta một mảnh chứ, liền một mảnh. Giả Trương Thị cầu xin, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Hoài Như túi áo. Tần Hoài Như bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mẹ, đây là nhất đại gia dặn dò, ngài nếu như đi làm việc, liền có thể bắt được dược. Giả Trương Thị vừa nghe lời này liền sốt ruột, ta này tay chân lẩm cẩm làm sao làm việc? Các ngươi đây là muốn bức tử ta nha? Nói liền hướng trên đất một nằm, tắp lên rồi đến. Lúc này, Đồ Ngạnh chạy tới, nhìn thấy mãi mãi nằm trên đất, liền hướng về phía Tần Hoài Như hô, mẹ, ngươi vì sao bắt nạt mãi mãi? Tần Hoài Như trừng Đồ Ngạnh một ánh mắt, tiểu hài tử biết cái gì, sang một góc chơi. Giả Trương Thị thấy thế, kéo qua Đồ Ngạnh, xúi giục nói, cháu ngoan, ngươi xem một chút mẹ ngươi bắt nạt ta, trở về ngươi nói cho cha ngươi. Nam, 6 tuổi Đồ Ngạnh, cái nào hiểu những thứ này? Giả Trương Thị thấy cúi đầu cầu xin cùng khóc lóc om sòm đều không có tác dụng, sau đó liền bắt đầu vọt thẳng Tần Hoài Như mắng. Tần Hoài Như, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi lại dám tàng ta thuốc giảm đau. Ta toàn thân đều đau, ngươi có phải hay không muốn đau chết ta, còn cầm Đông Húc tiền đi chợ cấp mẹ ngươi nhà. Tần Hoài Như bị cốt nói, mẹ, ngươi đừng nói mỏ, ta không có, ngươi thuốc giảm đau là Đông Húc cần đi, ta không biết để chỗ nào, ngươi mắng ta cũng vô dụng. Giả Trương Thị đương nhiên không tin tiếp theo mắng, ta xem ngươi chính là ý định này, không nghĩ đến ngươi xã này dưới đàn bà, tâm như thế tàn nhẫn, lúc trước liền không nên để Đông Húc cưới ngươi. Nếu không là ngươi, Đồng Ngạnh làm sao có thể không có định lượng, đều là ngươi cái này sao chổi. Tần Hoài Như nghe được này không kìm được, quay về Giả Trương Thị nói rằng, mẹ, lúc trước nhất đại gia lại đây để hai ta chuyển hộ khẩu thời điểm, nhưng là ngươi không muốn, ngươi nói quê nhà hàng năm có thể cho không ít lương thực, hiện tại ngươi trách ta trên đầu. Chuyện này xác thực là Giả Trương Thị không phải, thế nhưng không có nghĩa là Giả Trương Thị đồng ý khiến người ta nói ra. Nghe Tần Hoài Như lời nói, lòng bàn tay lớn liền muốn phiến ở Tần Hoài Như trên mặt. Có điều Tần Hoài Như lùi lại một bước cho né tránh. Thấy Giả Trương Thị như cũng không tha thứ, Tần Hoài Như liền vội vàng nói, mẹ, mẹ, ta còn mang theo mang thai đây, một hồi đụng hư, tổn thương trong bụng hải tử. Giả Trương Thị đối với Tần Hoài Như trong bụng hải tử vẫn tương đối lưu ý, dừng lại tay, lẩm bẩm, liền ngươi hoài quá hải tử, liền ngươi yêu kiểu, ban đầu ta hoài Đông Húc thời điểm, còn xuống đất làm việc đây. Tần Hoài Như thấy Giả Trương Thị ngừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, mẹ, không phải ta không cho ngươi thuốc giảm đau, mà là ta thật không biết Đông Húc giấu ở nơi nào. Ngươi chính là đánh ta, ta cũng không tìm được, ngươi liền nhịn một chút đi, chờ Đông Húc tan tầm là được. Nay gặp Giả Trương Thị ở tới, tuy rằng này thuốc giảm đau nghiện không giống hấp thuốc viện, thế nhưng cũng so với thuốc lá ở đại. Thấy Tần Hoài Như này nói không thông, Giả Trương Thị con mắt hơi chuyển động nói rằng, Hoài Như, ta đi nhà xí thuận tiện, ngươi xem trọng Đồng Ngạnh à. Tần Hoài Như nơi nào không biết lão thái bà này đánh ý định gì, liền nói rằng, vừa vặn ta cũng muốn đi thuận tiện, chúng ta cùng đi. Giả Trương Thị thấy Tần Hoài Như cùng thuốc cao bôi trên da chó như thế, không cho nàng rời đi, khí hanh nói câu, không đi, ngươi muốn đi chính ngươi đi. Nói xong cũng nằm ở trên giường, lan qua lộn lại cho lạc bánh rán như thế, chỉ cần là nghiện đồ vật, ở tới, không có một cái dễ chịu. Chính là hút thuốc, nghiện thuốc la tới cũng không tốt được, huống chi Giả Trương Thị cái này. Tần Hoài Như buổi tối thương lượng với Giả Đông Húc, nhất định phải làm cho Giả Trương Thị đi ra ngoài làm việc, như vậy có thể giảm bớt trong nhà gánh nặng. Giả Trương Thị một tháng 3 đồng tiền dưỡng lao tiền, ăn thuốc giảm đau một tháng ít nhất đến 2 khối tiền, đây chính là 5 tệ tiền. Có này 5 tệ tiền làm gì không được, ở chợ đêm mua bột bắp đều có thể mua một người định lượng. Húng chi Giả Trương Thị còn nguyện ý giao ra kiếm tiền một nửa, như vậy bên trong ở ngoài chính là chừng 10 đồng tiền, vì lẽ đó Giả Đông Húc bàn giao Tần Hoài Như nhất định phải xem chừng hắn mẹ, Tần Hoài Như cũng làm được, kiên trì ngăn cản Giả Trương Thị đi ra ngoài. Chương 120, chuẩn bị chữ lương chương 120, chuẩn bị chữ lương. Giả Trương Thị ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Nghe Giả Trương Thị tiếng ấy, Tần Hoài Như mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Giả Trương Thị ở nhà đợi, làm sao đều được, chính là không thể đi ra ngoài. Nàng nhưng là biết Giả Trương Thị có tiền, chỉ cần Giả Trương Thị đi ra ngoài, nhất định sẽ đi bệnh viện mua thuốc giảm đau. Chỉ cần Giả Trương Thị trong tay có thuốc giảm đau, nàng thì sẽ không nghĩ đi làm việc, thật vất vả có cái có thể bắt bí đồ vật của nàng, nhất định phải lợi dụng được, nếu không thì nàng nhà thắng ngày lúc nào là cái đầu á buổi trưa nhà máy cán thép căng tin. Giả Đông Húc cùng Dịch Trung Hải đồng thời ở căng tin ăn cơm. Dịch Trung Hải hỏi, Đông Húc, mẹ ngươi thuốc giảm đau ngươi thu cẩn thận không có, chớ bị mẹ ngươi cho nhảy ra đến rồi. Giả Đông Húc cười nói, sư phó, mẹ ta không tìm được, ta đem ta con bà nó thuốc giảm đau cho mang ở trên người. Bảo quản nàng ở nhà không tìm được, hơn nữa ta cũng bàn giao Hoài Như, không cho mẹ ta đi ra ngoài, chính là đi nhà cậu đều muốn theo, ngăn chặn mẹ ta đi ra ngoài mua thuốc giảm đau. Dịch Trung Hải gật gật đầu, nói rằng, Đông Húc, ngươi cái này làm đúng, thuốc giảm đau nghiện không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta ngày hôm qua hỏi ngươi Trung Hà thuốc, hắn cho ta nói cái này thuốc giảm đau đối với thân thể nguy hại không nhỏ, nhường ngươi mẹ ngừng cũng được, không chỉ có thể tiết kiệm tiền, đối với thân thể cũng tốt. Trung Hà nói rồi, cái này không có giới, so với cai thuốc cũng dễ dàng. Vì lẽ đó chúng ta từ từ đi, nhường ngươi mẹ giới. Chính là ngươi trở lại, cũng đừng cho nhiều, một ngày liền một mảnh là được, chậm rãi biến thành nửa mảnh, rất nhanh sẽ có thể ngừng. Giả Đông Húc cũng là dưới nhẫn tâm để giả Trương thị giới, này đều là tiền cũng phải, hắn hút thuốc một tháng cũng không thể đánh hai khối tiền, nàng mẹ một tháng ăn hai khối tiền thuốc giảm đau. Giả Đông Húc trả lời, sư phó, ta biết nên làm như thế nào. Có điều để ta mẹ làm việc sự, sư phó ngài là sắp xếp như thế nào, ngươi nói cho ta nghe một chút, trong lòng ta thật có cái nói, về đến nhà ta cũng dễ làm mẹ ta công tác. Dịch Trung Hải đang ăn cơm nói rằng, chuyện này nhiều nhất hai ngày thời gian, là có thể an bài xong, không cần lo lắng, hơn nữa cái này hoặc mẹ ngươi chỉ định có khả năng, còn chưa phức tạp, cũng không tính mệt. Tiền cũng không hề ít, so với ủy ban khu phố sắp xếp tốt lắm rồi, chỉ cần mẹ ngươi khỏe mạnh làm, ở tình huống bình thường, một tháng năm cái chừng 10 đồng tiền không thành vấn đề. Lý Đông Húc nghe rất cao hứng, kích động quay về Dịch Trung Hải nói rằng, cảm tạ sư phó, nếu không có ngài, ta đều không biết nên làm gì. Dịch Trung Hải cười cợt không nói gì. Đối với trong huyện giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như cãi vã cùng với nhà máy cán thép Dịch Trung Hải cùng giả Đông Húc câu thông, Dịch Trung Hà cũng không biết. Ngày hôm nay Vu Đại Dũng liền an bài cho hắn một chuyến hàng, vẫn là vùng ngoại thành. Có điều ngày hôm nay không có ai theo hắn, liền chính hắn một người, vì lẽ đó hắn cũng không vội vã, lắp đến gần đến trưa, vừa mới đến muốn đưa công xã. Thuận tiện ở công xã tập thể căng tin ăn bữa cơm. Trước khi đi, công xã chủ nhiệm đồng dạng nhấc theo một ba lô đặc sản lại đây, đưa cho hắn. Trước khi đi, Dịch Trung Hà quay về công xã chủ nhiệm nói rằng, Đường chủ nhiệm, ta hỏi một việc à, nếu như không tiện coi như ta không nói. Đường chủ nhiệm phong còn nói, thay đổi người điều khiển, có việc ngươi dặn dò, có cái gì có thuận tiện hay không. Dịch Trung Hà tổ chức một hồi ngôn ngữ nói rằng, là như vậy Đường chủ nhiệm, ta ở kinh thành là ở tại một cái đại tạp viện bên trong. Trong cái sân này có hai nhà hàng xóm, là cái gì tình huống đây, ngươi cũng biết hiện tại trong thành ăn chính là định lượng, hai nhà này đây, đều là 5-6 miệng ăn, chỉ có một người có định lượng. Điều này sẽ đưa đến bọn họ muốn ăn giá cao lương, bọn họ biết ta chạy khắp nơi, vì lẽ đó liền nhờ ta hỏi thăm, có thể hay không ở công xã đổi điểm lương thực. Dịch Trung Hà nói xong, Đường chủ nhiệm gãi gãi đầu trả lời, thay đổi người điều khiển, nếu như là ngươi muốn, nhỏ tí kẹo ta đưa ngươi đều được, thế nhưng nghe ngươi nói như vậy, hai nhà này muốn cũng không ít, khả năng có hơi phiền toái. Dịch Trung Hà vốn là thuận miệng vừa hỏi, cũng không nghĩ có thể thành. Hắn mỗi ngày đánh dấu đều có không ít lương thực, chính là thật sự đến sang năm khó khăn thời kỳ, cũng đói bụng không tới hắn cùng Dịch Trung Hải vợ chồng. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà trả lời, Đường chủ nhiệm, nếu không tiện thì thôi, ta cũng là lắm miệng vừa hỏi, ngươi đừng coi là chuyện to tát. Đường chủ nhiệm thấy Dịch Trung Hà nói như vậy, cũng có chút thật không tiện, cũng không muốn đắc tội Dịch Trung Hà, huống chi hiện tại căng tin lương thực cũng không có thiếu, đổi điểm cho Dịch Trung Hà cũng không có gì đáng ngại. Thay đổi người điều khiển, ngươi đừng đổi à, ta mới vừa nói chính là có hơi phiền toái, lại không phải là không thể làm. Ngươi này không cũng chính là trợ giúp hàng xóm sao, thuộc về người tốt chuyện tốt, còn lương thực chúng ta này thật là có không ít, ta có thể đổi điểm cho ngươi. Thế nhưng nói rõ trước, không thể toàn bộ nắm tiền, như vậy ta cũng không tốt lắm bằng giao, có thể dùng một vài thứ hoặc là chứng từ để đổi hạ. Đường chủ nhiệm là thật tin tưởng Dịch Trung Hà chính là hàng xóm hỗ trợ, hắn là không có chút nào hoài nghi là Dịch Trung Hà muốn mua lương. Một cái người điều khiển, tiền lương cao, định lượng cũng cao, còn có bổng lộc kiếm lời, làm sao có khả năng đến nông thôn mua lương đây? Dịch Trung Hà vốn là đều chuẩn bị rời đi, không nghĩ đến còn có như thế một cái chuyển ngoặt. Liền xuống xe cùng Đường chủ nhiệm nói rằng, Đường chủ nhiệm, làm sao cái chương trình, ngươi nói xem, nếu như gần như ta liền thế bọn họ đáp ứng rồi. Dù sao chẳng có cái gì cả ăn cơm trọng yếu. Chương 121, lại lần nữa câu cá chương 121, lại lần nữa câu cá Đường chủ nhiệm nói rằng, cũng không có cái gì chương trình, chính là hiện tại nói vậy thay đổi người điều khiển cũng biết, có tiền cũng không mua được món đồ gì. Hiện tại chúng ta bên này cái gì đều thiếu, cũng là bởi vì không có phiếu, vì lẽ đó có tiền không mua được đồ vật. Nếu như có thể lời nói, ngươi nhờ ngươi hàng xóm dùng một nửa tiền, một nửa chứng từ, ta có thể giúp bọn họ đổi một nhóm lương thực. Lâm Nguyên hỏi, Đường chủ nhiệm, đại khái là cái gì dạng chứng từ, ngươi đại khái nói cho ta biết, trong lòng ta thật có số lượng. Đường chủ nhiệm túi đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, chủ yếu là vải phiếu, hoặc là bố cũng được, còn có đường phiếu, dầu phiếu như vậy. Dịch Trung Hà gật gật đầu, hiện tại nông thôn ngoại trừ lương thực, có thể nói là cái gì đều thiếu, đặc biệt vải bóc, lúc này sắp nhanh đến mùa đông, vải bóc cùng cây bông có thể đều là khan hiếm vật tư. Cây bông càng khan hiếm, vì lẽ đó Đường chủ nhiệm cũng không có đòi hỏi Dịch Trung Hà có thể lấy được cây bông. Dịch Trung Hà cúi đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, này không có vấn đề, ta để bọn họ nhiều làm chút phiếu vải cùng đường phiếu những này, vừa vặn ta hàng xóm có một cái là sửng dễ, ta nghĩ hắn làm chút phiếu vải cùng bố nên không là vấn đề. Không biết Đường chủ nhiệm có thể đổi bao nhiêu, ta thật nói cho bọn họ biết. Đường chủ nhiệm suy nghĩ một hồi, thay đổi người điều khiển, ta nhiều nhất có thể cung cấp 1.000 cân lương thực, 700 cân bột bắp, 300 cân bột mì trắng, có điều giá cả muốn so với trên thị trường quý 3 điểm, ngươi thấy thế nào? Dịch Trung Hà tính toán một chút, nói rằng, không thành vấn đề, cứ dựa theo số lượng ấy cùng giá cả đến, chờ bọn hắn tập hợp đủ đồ vật, ta ở lại đây. Đường chủ nhiệm nói rằng, được, ngươi đến thời điểm lại đây là được. Cung đương chủ nhiệm định thật số lượng sau đó, Dịch Trung Hà cũng rất cao hứng, tuy rằng hắn không có những này chứng từ, thế nhưng chợ đêm coi à, bây giờ có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề đều không đúng vấn đề. Đợi đến sang năm, này lương thực chính là cứu mạng đồ vật. Dịch Trung Hà cũng không phải cái gì thánh nhân, hiện tại nhiều tồn điểm lương thực, sau đó dùng những này lương thực cùng kinh thành bên trong Di Lão Di thiếu đổi điểm đồ cổ tài vật thật tốt. Coi như hắn không hiểu đồ cổ, thế nhưng đổi một ít cá vàng biển, cá đủ vàng, cũng là bao kiếm lời buôn bán. Nghĩ đến bên trong Dịch Trung Hà không khỏi trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn mỗi ngày lái xe xuống nông thôn, những này công xã cũng có thể lợi dụng một chút, còn có thể hay không mua được như thế chút phiếu, hắn là không có chút nào lo lắng, kinh thành mấy cái đại chợ đêm, cái gì không mua được. Rời đi công xã sau đó, Dịch Trung Hà cũng không có vội vã trở lại, ngược lại ngày hôm nay liền một chuyến hàng, trở lại cũng là cùng đoàn xe người khoác lác đánh giám, không bằng làm điểm chính sự đây. Chuyện gì chính sự, đối với một cái thâm niên câu cá lao Dịch Trung Hà tới nói, câu cá chính là chính sự. Vì lẽ đó hắn tìm một cái giá hạ, lấy ra sáng sớm mang ra đến đồ câu cá, bắt đầu tìm vị trí câu cá. Hiện tại là cuối mùa thu, phòng trưng ở qua một thời gian ngắn, lại nghĩ câu cá đều không có cơ hội, dù sao kinh thành mùa đông vẫn tương đối lạnh, loại này giá hạ chỉ định được với đông. Dịch Trung Hải tìm một cái nước đập loan, bắt đầu đánh hoa. Hiện tại người câu cá thu hoạch không nhiều, nguyên nhân hay là bởi vì không nỡ lòng bỏ đánh hoa, lại như tứ hợp viện tam đại gia Diêm phụ quý, mỗi lần câu cá đều là dùng run, có thể câu đến cá cũng là bởi vì mèo mù đụng tới chỗ chết. Dịch Trung Hà thì lại không giống nhau, hắn cam lòng dưới liêu à, hậu thế tới được câu cá lão, nếu như cùng cái thời đại này người như thế dùng run câu cá mới ra quỷ đây. Đánh thật hoa sau đó, Dịch Trung Hà bắt đầu dưới cái, loại này giã ngoại hà, bên trong cũng không có bao nhiêu cá lớn, 2-3 cân coi như là khá lớn. Dịch Trung Hà cũng không chọn, chỉ cần không phải quá nhỏ ngư hắn đều muốn, có điều vượt qua 2 cân ngư đều bị hắn thu vào không gian bên trong, chờ tồn hơn nhiều, còn có thể đi chợ đêm bán không. Quyết định chủ ý Dịch Trung Hà, bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác câu cá, này gặp mới là buổi trưa, hắn có lượng lớn thời gian, chỉ cần tại hạ ban trước trở lại là được. Cái thời đại này ngư là thật không có trải qua câu cá lao đánh đập, cũng có khả năng Dịch Trung Hà tìm tới ngư tổ, này 1-2 ngày là khẩu không ngừng, này nếu để cho hậu thế câu cá lao nhìn thấy, không được vì cầu địa chỉ. Đợi đến hơn 4 giờ chiều, chính Dịch Trung Hà cũng không biết câu bao nhiêu, quét một lần không gian, phát hiện bên trong 2 cân trở lên ngư đến có chừng 100 điều. Này còn chưa bao quát hắn dùng 3 lô chứa cá nhỏ. Chắt 3 trường các loại cá tạm, giữ lại buổi tối cá tạm hầm ăn, hoặc là để hắn tẩu tự cho phơi thành cá khô, giữ lại sau đó dùng ớt cay xào ăn, cũng là một đạo nhắm rượu thức ăn ngon. Một buổi trưa thu hoạch khá dồi dào, Dịch Trung Hà tâm tình thì càng được rồi, ngày hôm nay không chỉ có giải quyết chữ lương vấn đề, hơn nữa lại câu nhiều như vậy cá, làm sao có thể không cho hắn hài lòng đây. Nhấp theo giữa cái sọt cá tạm trở lại trên xe, Dịch Trung Hà lái xe trở lại nhà máy liên hợp chế biến thịt. Quả nhiên đoàn xe mấy người vây quanh cùng một chỗ khoác lác đây. Thấy Dịch Trung Hà trở về, Vũ Đại Dũng hỏi, "Trung Hà, ngươi không nên buổi trưa sẽ trở lại sao? Làm sao làm đến hiện tại, trên đường gặp sự cố?" Dịch Trung Hải nhấc theo ba lô đặt ở mấy người trung gian nói rằng, "Không gặp sự cố, ta này buổi trưa liền xong việc, có điều ta thấy giá trong sông ngư không ít, ta liền câu một hồi, ai biết con cá này khẩu cũng không tệ, liền câu lên đầu. Nhìn ta thu hồi này, các ngươi muốn ăn lời nói, liền chính mình nắm." Chương 122, cá tạp hầm chương 122, cá tạp hầm. Đoàn xe mấy người nhìn ba lô ngư, Vũ Đại Dũng nói rằng, "Ngươi có thể dẹp đi đi, liền ngươi này đều là cá nhỏ, không có thịt gì, còn đều là đâm, ăn ngươi cái này ngư cũng không đủ ta lãng phí dầu, chính ngươi giữ lại ăn đi." Triệu Cẩm Châu cũng nói, "Chính là, Trung Hà ca, ngươi phí lớn như vậy sức lực, câu nhiều như vậy cá khô cái gì?" Dịch Trung Hà cười nói, "Các ngươi hiểu cái cây bữa, này cá nhỏ cầm lại nhà đôn cái cá tạm, lại thiếp một vòng bột ngô bánh bột ngô. Mùi vị đó thực sự là tuyệt, bảo đảm ăn một lần một cái không lên tiếng, chính là lạt ngươi lốt hai, ngươi cũng không biết đau." Trần Kháng Nhật nói rằng, "Trung Hà ca, ngươi có thể dẹp đi đi, cũng chính là ngươi chị dâu của ngươi, đồng ý phí nhiều như vậy dầu làm cho người cái này. Ta muốn là đem những con cá này lấy về, mẹ ta cũng phải quất ta một trận, ngoại trừ làm cá thang, cái khác căn bản là sẽ không có, còn cá trưng cách thủy, vậy cũng là cả nghị quá rồi." Mấy người nói xong, Dịch Trung Hà cũng nở nụ cười, hiện tại người làm cơm đều là tính toán tỉ mỉ, nào có hậu thế làm bàn món ăn, nửa mâm dầu. Dịch Trung Hà nói rằng, "Được, các ngươi đã không muốn, ta liền mang về, còn lại phơi thành cá khô, giữ lại xào ớt cay ăn, đến thời điểm cho các ngươi nếm thử." Hàn huyên vài câu, Dịch Trung Hà nhấc theo ba lô đi tới nhà kho, chuẩn bị cho Chu Thiết Trụ đưa chút ít cá tạm để hắn nếm thử. Cái này cũng là Dịch Trung Hà đã quên, đem đại điểm ngư đều thu vào không gian bên trong, hiện tại cũng không tốt lấy ra tay. Đến nhà kho, quay về bên trong nói rằng, "Chu chủ nhiệm, ta là Trung Hà, lại đây cho ngươi đưa điểm thứ tốt." Chu Thiết Trụ chính đang bên trong đối chiếu sổ sách đây, nghe được Dịch Trung Hà âm thanh, đi ra. Đối với Dịch Trung Hà, Chu Thiết Trụ vẫn tương đối coi trọng, tiểu tử tuổi không lớn lắm, một tay sửa xe tay nghề, đừng nói nhà máy liên hợp chế biến thịt, chính là phụ cận những này quốc doanh trong xưởng đều là hiếm có. Hơn nữa Dịch Trung Hà giác ngộ cũng cao, đi làm ngày thứ nhất liền bắt đầu tăng ca mãi cho đến đem trong xưởng xe đều tu một lần, thường ngày đối với các loại việc cũng không có ý kiến, cũng không giống người khác, vì lựa chọn. Húng chi còn có một cái trọng điểm chính là, Dịch Trung Hà có một cái lập tức chính là công nhân bậc 8 kk. Cho nên nói bất kể là Dịch Trung Hà vẫn là Dịch Trung Hải đều là đáng giá Chu Thiết Trụ vừa ý người. Chu Thiết Trụ nói rằng, "Trung Hà tiểu tử ngươi lại cho tới món đồ gì, trả lại ta đưa tới." Dịch Trung Hà ánh chừng một chút trong tay ba lô nói rằng, "Chu chủ nhiệm, đây chính là thứ tốt, ngày hôm nay hoặc ít, ta buổi chiều ở bờ sông câu không ít cá tạp, ngươi lấy chút tối về luôn ăn. Chu Thiết Trụ thân đầu nhìn một chút trong gùi cá tạp nói rằng, Trung Hạ à, ngươi này có chút không nhân đạo à, nhỏ như vậy ngư, ngươi cũng câu, giữ lại lớn lên không tốt sao? Dịch Trung Hạ cười nói, lão gia ngài vậy thì không hiểu đi, này có chút ngư cũng chỉ có thể dài lớn như vậy, nó chính là chưa trưởng thành ngư. Còn có chính là cho dù những con cá này ta không câu, người khác cũng sẽ câu, còn không bằng ta câu trở về, chúng ta còn có thể ăn một bữa. Chu Thiết Trụ trả lời, con cá này vẫn là giữ lại chính ngươi ăn đi, ta sẽ không làm, cũng không muốn ăn ngư, đều là đâm, còn tinh. Được thôi, chờ lần sau ta câu đến cá lớn ở cho ngươi. Dịch Trung Hà thuận miệng nói rằng. Sau đó nhấc theo ba lô trở lại đoàn xe. Vũ Đại Dũng thấy Dịch Trung Hải trở về, như thế nào, không đưa đi đi, làm này cá nhỏ dùng dầu cũng phải so với ngươi những con cá này còn đăng giá, ngươi vẫn là lấy về sưởi cá khô được. Dịch Trung Hà nghĩ, các ngươi hiểu cái cây bữa. Vũ Đại Dũng nói tiếp, Trung Hà, tối hôm nay căng tin có thịt món ăn, ngươi có thể đánh một phần trở lại, cho trong nhà thêm món ăn. Dịch Trung Hà trả lời, ừ à, gần nhất căng tin thức ăn rất cứng rắn à, còn có thịt món ăn. Nhà máy liên hợp chế biến thịt món ăn cùng những cái khác xưởng không giống nhau, những cái khác xưởng thịt món ăn là bên trong có thịt coi như, thế nhưng nhà máy liên hợp chế biến thịt món ăn nhưng là thịt heo mới coi như. Dịch Trung Hà cũng theo đoàn xe mấy người đi căng tin đánh một phần thịt. Sau đó nhấc theo ba lô liền xuống ban. Không cần tăng ca tháng ngày chính là được, trời còn chưa tối liền xuống ban. Trở lại tứ hợp viện, trong viện làm việc người cơ bản đều trở về. Thế nhưng hiếm thấy không có ở cửa lớn nhìn thấy môn thần Diêm phụ quý. Trực tiếp đến trung viện, liền đụng tới Lữ Thúy Liên từ hậu viện đi tới. Lữ Thúy Liên thấy Dịch Trung Hà trở về, nói rằng, Trung Hà, nghỉ lắm rồi, mau mau vào nhà nghỉ ngơi một chút đi, này bận bịu cả ngày. Tẩu tử, ngươi làm sao từ hậu viện lại đây a? Ta đem ngươi cái kia ốc cho thu thập xong, liền đệm chăn đều cho ngươi bày sẵn, buổi tối ngươi cũng có thể đi ở, tỉnh ở phòng riêng trụ, như thế bất ức. Ú, này cảm tình được rồi, đa tạ tẩu tử. Như thế khách khí làm gì, mau mau vào nhà đi, đem đồ vật thả xuống, ngươi này để cái gì a? Dịch Trung Hà vào nhà, Dịch Trung Hải chính đang trong phòng hút thuốc. Hai huynh đệ chào hỏi. Dịch Trung Hà quay về tẩu tử Lữ Thúy Liên nói rằng, tẩu tử, ta ngày hôm nay thông thả, lúc trở lại, ta câu không ít ngư, ngươi xem một chút, những con cá này tuy rằng không lớn, thế nhưng đôn ăn tuyệt đối hương. Nói xong Dịch Trung Hà lấy xuống ba lô trên đồ vật, lộ ra phía dưới cá tạp. Lữ Thúy Liên thấy thế, trả lời, những này cá tạp nhỏ, xử lý tốt, trực tiếp nấu, qua bên ta ở cho ngươi thêm một vòng bánh bột ngô, bảo đảm hương. Chính là này cá nhỏ xử lý lên quá phiền phức. Chương 123, Đông Húc, lão dịch thay đổi chương 123, Đông Húc, lão dịch thay đổi Lữ Thúy Liên tuy rằng ngoài miệng nói khó xử lý, vẫn là nhanh chóng tiếp nhận ba lô, đi xử lý lên. Dịch Trung Hải quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà, con cá này giao cho ngươi chị dâu là được, ngươi cũng đừng quản, chờ ăn là được. Ngươi ngồi xuống, ca có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Dịch Trung Hà trực tiếp ngồi xuống, cho mình rót một chén trà nói rằng, ca, chuyện gì, ngươi nói thẳng. Trung Hà, là như vậy, ta sáng sớm hôm nay đi tới ủy ban khu phố, quả nhiên không ngoài dự đoán, ủy ban khu phố hiện tại không chỉ có không có nhân viên thời vụ, hơn nữa còn có thật nhiều ở xếp hàng. Lấy giả Trương thị điều kiện căn bản là không xếp hàng tới, chính là tháng này việc thủ công cũng đều phát xong, muốn tiếp cũng là tháng sau sự. Đơn giản ta liền đậu từ chối, bây giờ nhìn lại còn phải cần ngươi nói phương pháp. Dịch Trung Hà trả lời, ca, cái này thuộc về bình thường, toàn bộ liên hệ khẩu bao lớn a, có bao nhiêu hộ nghèo khó, lại có bao nhiêu thiếu là quân thân nhân liệt sĩ, nào có nhiều công việc như vậy để cho giả Trương thị. Chúng ta chỉ có điều là ôm có táo không táo đánh một gậy che ý nghĩ, có tốt nhất, không có cũng không đáng kể. Đến thời điểm trực tiếp để giả Trương thị quét tước trong viện, công tác chúng ta cho nàng còn có thể hay không làm được, hoặc là có thể hay không làm tiếp, vậy thì không phải chúng ta phải vấn đề. Có cái cơ có thể ngăn chặn giả ra khóc than là được. Dịch Trung Hải gật gật đầu, hắn cũng là ý nghĩ này, hiện tại hắn đối với giả ra thái độ rất lúng túng, không giúp đỡ, người khác sẽ nói này làm sư phó nhìn đồ đệ nhà như thế khó khăn cũng không biết thân lấy tay. Giúp, Dịch Trung Hải trong lòng lại không thoải mái, này giả ra thuộc về động không đáy, bao nhiêu đồ vật có thể lấp kín. Không có Dịch Trung Hà, Dịch Trung Hải muốn cho giả Đông Húc cho hắn nuôi lão, giúp cũng là giúp. Hiện tại không cần giả Đông Húc dưỡng lao, ở đây sao điển, Dịch Trung Hải cũng không vui. Dịch Trung Hải nói rằng, Trung Hà, ta đem ngươi ngày hôm qua nói ý nghĩ, nói cho ủy ban khu phố Chu trợ lý nghe, Chu trợ lý cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa còn muốn đại lực mở rộng. Nói là cái này hình thức rất tốt, có thể giải quyết không ít nghèo khó gia đình vấn đề. Cái phương pháp này không thành vấn đề đi. Có thể có vấn đề gì, chỉ cần có người giám sát, liền không thành vấn đề, nếu như không ai trông giữ, cái biện pháp này cũng không có ý nghĩa. Điều kiện tốt, trợ giúp điều kiện kém, cái này logic là không thành vấn đề, chỉ cần không phải cho không là không sao. Đấu mà bẩn, thang mét cựu đạo lý, ta nghĩ ca ngươi vẫn là rõ ràng. Chỉ có trả giá lao động mới được. Không làm mà hưởng dễ dàng sinh sôi ỉ lại tâm tình, hiện tại giả ra chính là như vậy. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà mới nghĩ ra cái biện pháp này, để giả Trương thị làm việc, tỉnh không có chuyện gì nằm ngoài Dịch Trung Hải trên người hút máu. Tuy rằng Dịch Trung Hà không lọt mắt chút ít đồ này, thế nhưng điều này cũng cách đứa người không phải. Vì lẽ đó tìm cái lý do, để giả ra tự lực cánh sinh đi, nếu như làm không được, như vậy thật không tiện, giả Trương thị vẫn là từ đâu tới về đi đâu. Nghe xong Dịch Trung Hà giải thích, Dịch Trung Hải cũng gật gật đầu, cái phương pháp này có thể so với trước đây quên tiền hữu dụng hơn nhiều. Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải nói rằng, ca, ta đi hậu viện nhìn, quay đầu lại ngươi cùng tẩu tử nói a, liền đôn một cái ngư là được, ta trong hộp cơm còn có ta từ trong xưởng đánh thịt món ăn. Dịch Trung Hải nhạc ca đáp ứng. Trước đây Dịch Trung Hải hai người sinh sống là rất tiết kiệm, vì lẽ đó cũng không thường thường ăn thịt. Tìm ngươi Dịch Trung Hà đến rồi sau đó, nhà hắn ăn thịt tần suất so với trụ ngốc ăn thịt tần suất đều cao. Có điều Dịch Trung Hải cũng không để ý, hắn cùng Dịch Trung Hà tiền lương đều cao, ăn ngon một điểm vì là không có người nói chuyện phiếm. Đi ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Lữ Thúy Liên ở trung viện bên cạnh cái ao trên xử lý cá nhỏ. Dịch Trung Hà quay đầu hướng trong phòng nói rằng, ca, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đi ra giúp tẩu tự xử lý ngư chứ, nếu không thì chúng ta vài điểm có thể ăn cơm, ta đều đói bụng. Dịch Trung Hải ở trong phòng nghe được Dịch Trung Hà sai khiến, cũng không tức giận, nhạc ca đi ra, đi cái ao giúp nàng dâu xử lý cá nhỏ. Trong viện người thấy thế cũng lái chơi cười nói, nhất đại gia, ngươi này quanh năm không tiến vào nhà bếp người, cũng đi ra hỗ trợ, vẫn là nhất đại gia đau lòng nhất đại mụ. Dịch Trung Hải cũng không tức giận, trả lời, này vĩ đại lãnh tụ đều nói rồi, người người bình đẳng, chúng ta cũng không thể làm chờ ăn à, nên đưa tay thời điểm, hay là muốn hỗ trợ. Lữ Thúy Liên thấy thế nói với Dịch Trung Hải, lão Dịch, ngươi cũng đừng nhúng tay, ta này một hồi liền làm xong xuôi. Ngươi trước tiên đem thu thập xong bắt đầu vào trong phòng làm cơm đi, còn lại ta đến làm. Trung Hà nói hắn nói bụng, ngươi không phải chuẩn bị làm bánh nướng sao, còn phải mì trộn. Lữ Thúy Liên vừa nghe lời này, đem còn lại cá nhỏ ném cho Dịch Trung Hải, được, ta hiện tại liền đi làm cơm, ngươi có thể muốn thu thập sạch sẽ à, chính chúng ta ăn đồ vật, không thể qua loa. Dịch Trung Hải trả lời, yên tâm đi, ta một cái cao cấp thợ lắp ráp, trên tay có hoạt đầy, linh kiện ta đều có thể làm tốt, còn có thể làm không cẩn thận những này cá nhỏ, xem thường ai đó. Giả Trương Thị từ cửa sổ nhìn thấy Dịch Trung Hải đang làm việc, quay về giả Đông Húc nói rằng, Đông Húc, lao Dịch thay đổi, ngươi lúc nào nhìn thấy hắn làm việc? Trước đây đều là vợ hắn cho hắn thịnh thật bát sau đó trực tiếp ăn, hiện tại hắn này tăng lương tâm huynh đệ nói để hắn làm việc, hắn liền hùng hục đi tới, còn làm việc cao hứng như thế, biết đến vẫn được, không biết đến còn tưởng rằng Dịch Trung Hà là hắn lao Dịch nhi từ đây. Chương 124, thiệt thòi cái gì đều được, chính là không thể thiệt thòi miệng. Chương 124, thiệt thòi cái gì đều được, chính là không thể thiệt thòi miệng. Giả Trương Thị này sẽ là về quá tinh thần, giả Đông Húc không lúc trở lại, giả Trương Thị một lòng một dạ đã nghĩ thuốc giảm đau, có lòng đi ra ngoài mua, thế nhưng Tần Hoài Như liền nàng đi nhà xí đều đi theo. Hiện tại Tần Hoài Như đều sắp sinh, nàng cũng không dám động thủ, vì lẽ đó một ngày này đối với nàng mà nói là cỡ nào dày vò. Nhìn thấy giả Đông Húc trở về, giả Trương Thị đều sắp khóc. Giả Đông Húc từ trong túi tiền lấy ra một mảnh thuốc giảm đau đưa cho nàng, giả Trương Thị liền nước cũng không cần, trực tiếp liền làm chi tiêu lên. Ăn qua thuốc giảm đau, giả Trương Thị này gặp cũng không giống buổi chiều như vậy, này gặp liền cảm giác tinh thần thoải mái, toàn thân đều thoải mái. Vì lẽ đó này gặp nàng mới có tâm tình tới nói Dịch Trung Hải, nếu không thì giả Trương Thị nào có tâm tư quản những thứ này. Giả Đông Húc hỏi Tần Hoài Như ngày hôm nay là cái gì tình huống, Tần Hoài Như từng cái cho giả Đông Húc nói rồi. Giả Đông Húc gật gù, nguyên lai Dịch Trung Hà nói đều là thật sự, hắn mẹ là thật sự thuốc giảm đau nghiện, phải bỏ. Giả Đông Húc bay về Tần Hoài Như nhỏ giọng nói, Hoài Như, ngươi ở nhà nhất định phải xem cho mẹ, trong tay nàng có tiền, nói không chuẩn lúc nào liền chạy ra chính mình mua thuốc giảm đau. Chúng ta phải đem nàng cái này ẩn cho giới, nếu không thì một năm hạ xuống cũng phải 20-30 khối, tiền này giữ lại làm gì không được. Tần Hoài Như gật đầu đồng ý ở phương diện này, giả Đông Húc hai người ý kiến là độ cao thống nhất. Tiền kiếm liền nhiều như vậy, muốn ăn cơm no, phải tăng thu giảm chi, nếu mở không được nguyên, cũng chỉ có thể nghĩ tiết lưu. Từ nơi nào có thể tiết kiệm, không phải là giả Trương Thị cái kia, một tháng dưỡng lao tiền thêm vào thuốc giảm đau, cũng phải 5-6 đồng tiền, một người một tháng tiền ăn không cũng chỉ có thể à. Tần Hoài Như thấp giọng hỏi, Đông Húc, nhất đại gia nói cho mẹ tìm cái việc làm, thế nào rồi, có hay không đầu mối gì? Giả Đông Húc gật gật đầu, lại lắc đầu, nói rằng, nhất đại gia nói, hiện tại ủy ban khu phố không có nhân viên thời vụ chỗ trống, thế nhưng hắn sẽ nghĩ biện pháp, liền hai ngày nay sự, sư phó nói hắn an bài xong, để chúng ta đừng có gấp. Sư phó nói chuyện vẫn tương đối đáng tin, người hai ngày nay xem mẹ ta đừng đi ra ngoài là được. Tần Hoài Như gật gật đầu, trong lòng rất cao hứng, hiện tại giả Trương Thị công tác có mặt mày, hơn nữa còn phải giúp giả Trương Thị từ bỏ thuốc giảm đau. Cuộc sống sau này liền sẽ tốt hơn rất nhiều, tốt nhất chính là tháng sau giả Đông Húc cấp 3 thợ lắp ráp sát hoạch ở thông qua, nàng nhà tháng ngày thì càng không lo. Dịch Trung Hà này gặp chính đang trong phòng đánh giá chung quanh đây. Ngày hôm qua đưa đồ nội thất thời điểm, hắn cũng đại khái nhìn. Ngày hôm nay lại đây sau đó, trong phòng trải qua Lữ Thúy Liên một ngày quét ước, cùng ngày hôm qua tuyệt nhiên không giống. Sở hữu đồ nội thất sắt bóng loáng, tuy rằng không phải nội thất mới, nhưng nhìn so với nội thất mới càng thêm có cảm giác. Dịch Trung Hà mỗi cái gian phòng đều quay một vòng, liền nhà bếp cùng phòng vệ sinh, Lữ Thúy Liên đều cho quét tước rất sạch sẽ. Hơn nữa phòng vệ sinh trong bãi nước cũng chứa đầy nước, trong bãi nước có một cái hồ lô muôi, dùng để xả nước. Trở lại phòng ngủ, trên giường Lữ Thúy Liên đã giúp hắn đem đệm chăn cho bày sẵn, hơn nữa hắn quần áo cái gì đều bỏ vào trong tủ treo quần áo. Lữ Thúy Liên đối với hắn chăm sóc, thực sự là không có chút nào hàng hồ, dùng tỉ mỉ chu đáo tới nói không có chút nào vì là quá. Trên giường giường cửa hàng bảy mấy ngày nay Lữ Thúy Liên cho hắn bộ chăn mới, nhìn chăn độ dày, phòng chừng 2 năm qua Dịch Trung Hải hai cái tổn cây bông đều dùng ở hắn này. Trong phòng khách bệ rửa mặt từ trên, tân chậu, tân khăn mặt đều chuẩn bị cho hắn đầy đủ hết. Nhìn khắp nơi đều rất hài lòng gian nhà, Dịch Trung Hà cao hứng đi ra khỏi phòng, trở lại trung viện. Mới vừa vào trung viện liền nhìn thấy Dịch Trung Hải bưng giữa buồn xử lý tốt cá nhỏ chuẩn bị về nhà. Dịch Trung Hà cười đùa giỡn nói rằng, ca, ngươi đây là xử lý xong, xử lý sạch sẽ không có à, đây chính là chính chúng ta ăn à. Dịch Trung Hải quay đầu lại nhìn thấy Dịch Trung Hà đang nhạo báng chính mình, ngươi này nói cái gì nói, ta bình thường chỉ là không làm, cho ngươi tẩu tử giữ lại phát huy chỗ trống, ta còn có khả năng không tốt cái này. Từ hậu viện trở về, như thế nào, ngươi chị dâu cho ngươi thu thập, còn thỏa mãn sao? Thỏa mãn, làm sao có thể không hài lòng, ta chị dâu để tâm. Sau đó ta chị dâu già rồi, ta đến để ta nhi tử khỏe mạnh hầu hạ hắn đại nương, còn ngươi cái này tiểu lão đầu, yêu đi đâu đi đâu. Dịch Trung Hải nghe cũng không tức giận, Dịch Trung Hà càng như vậy, giải thích bọn họ càng thân cận. Tiểu tử ngươi, sau đó cháu ta ta đến mang, đến thời điểm hải tử quản hay không ngươi vẫn là nói chuyện đây. Hai huynh đệ cười cười nói nói trở về nhà. Buổi tối Dịch ra thức ăn rất cứng, có Dịch Trung Hà từ căng tin mang về thịt, còn có Lữ Thúy Liên đôn cá tạp, lại trang bị mỗi người một bát cải trắng thang. Lữ Thúy Liên ăn bột ngô bánh bột ngô nói rằng, Trung Hà, này cá tạp đôn là hương à, chính là quá phí dầu, đôn cái này ngư, dùng chúng ta 3 ngày liệu dùng. Dịch Trung Hải mang theo một con cá, trực tiếp nhét vào trong miệng, trực tiếp liền xương cá đều cho nhai nát. Ngươi cái này các lao đường, làm sao mà qua nổi cùng lao diêm như thế, eo kiệt bụng xịn. Không có dầu cho ta nói, ta đi chợ đêm mua điểm là được rồi, bao lớn sự. Con cá này phải đa dụng dầu, ngươi xem này bánh bột ngô thấm đầy canh cá, ăn một miếng thật thơm. Chính là, tẩu tử, sau đó thiệt thòi cái gì đều được, chính là đừng thiệt thòi chính mình. Chúng ta có cái điều kiện này, nếu như đem thắng ngày quá giống như diêm ra, ăn cái dưa muối cũng phải theo, ấn dễ, cái mấy, nhưng thắng ngày này còn quá cái gì sức lực. Chương 125, lại đến chợ đêm chương 125, lại đến chợ đêm Lữ Thúy Liên nói rằng, ta còn có thể thiệt thòi hai huynh đệ các ngươi miệng. Ta chính là vừa nói như thế, nếu như chúng ta thắng ngày thật sự quá thành diêm ra như vậy, ta đã sớm đi ra ngoài kiếm tiền, dầu gì ta giúp người phùng phùng bổ bổ, cũng có thể trợ cấp gia dụng. Cũng chính là giả ra giả Trương thị không biết mặt trường, mỗi ngày không có chút nào lo lắng, ăn no liền ngủ. Tần Hoài như cái bụng cũng bao lớn, ta hôm nay còn nhìn thấy nàng ở cái ao bên kia giặt quần áo đây. Giả Trương thị cái gì đức hạnh, Dịch Trung Hải cùng Dịch Trung Hà nhưng là tương đương rõ ràng, cũng là bởi vì như vậy, Dịch Trung Hà mới xảy ra biện pháp làm cho nàng làm việc, không làm việc còn muốn hưởng phúc, bị chết nàng. Dịch Trung Hà quay về Lữ Thúy Liên nói rằng, "Tẩu tử, ngươi yên tâm, chúng ta quá không được diêm phụ quý như vậy, cũng không cần ngươi đi ra ngoài làm việc, ngươi liền sống yên ổn ở nhà hưởng phúc là được. Kiếm tiền sự, có ta theo ta ca đây." Anh ta lập tức nhanh cấp 8 thợ lắp ráp, ta sang năm nhìn có thể hay không ở thăng một cấp. Đến thời điểm chúng ta thu vào trực tiếp quá 200, những ngày tháng này không từng chiếm được cất cánh. Điểm ấy dầu toán cái gì, ta ở nhà máy liên hợp chế biến thịt đi làm, còn có thể thiếu dầu. Dịch Trung Hải cũng vui vẻ a nói rằng, Trung Hà nói rất đúng, chúng ta thu vào, tại đây toàn bộ ngõ Nam La Cổ cũng đều là hiếm có. Vì lẽ đó trong ngày thường ăn ngon một điểm, cũng không có vấn đề gì, chúng ta dựa vào bản thân bản lĩnh kiếm tiền, lại không phải đầu cơ trục lợi tới được, người ngoài cũng không thể nói cái gì. Sau đó chúng ta tiền ăn nhiều một chút không liên quan. Lữ Thúy Liên trả lời, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, sẽ không thiệt thòi hai người các ngươi miệng. Trung Hà, ngươi đổ vật ta đều cho ngươi chuyển hậu viện đi tới, buổi tối ngươi liền trụ hậu viện đi, bình nước nóng cũng đổ cho ngươi đầy nước sách quá khứ. Đúng, Trung Hà ngươi buổi tối liền đi hậu viện trụ, này phòng riêng quá nhỏ, ngươi trụ cũng không thoải mái, ngược lại ngươi cũng là ở hậu viện ngủ mở giấc, ăn cơm cái gì, còn phải lại đây. Dịch Trung Hà gật gật đầu, hắn ngày hôm nay là chuẩn bị trở về hậu viện trụ, ngoại trừ Dịch Trung Hải nhà phòng riêng xác thực hơi nhỏ bên ngoài, hắn còn muốn ngày hôm nay đi chợ đêm đi dạo. Cùng đường chủ nhiệm đổi lương thực, đường chủ nhiệm muốn chứng tử, hắn vẫn không có đây. Cái này phải đến chợ đêm mới có thể mua được. Ở tại Dịch Trung Hà nơi này, buổi tối đi chợ đêm cũng tiện, hơi có chút động tĩnh, Dịch Trung Hải hai người liền có thể nghe thấy. Hậu viện thì lại không giống nhau, có thể tùy tiện lãng, trực tiếp leo tường liền đi ra ngoài, liền cổng lớn cũng không cần quá, này nhiều phương tiện. Một trận cá trưng cách thủy để ba người ăn miệng đầy nước mỡ, Lữ Thúy Liên hỏi, "Trung Hà, này cá nhỏ ta cho ngươi giữ lại tiếp theo cá trưng cách thủy, vẫn là phơi thành cá khô?" "Thầu tử, toàn bộ phơi thành cá khô đi, thừa dịp hiện tại còn chưa lên đông, còn có thể sưởi. Cho dù tốt ăn đồ vật cũng không thể mỗi ngày ăn à, ta đây hiện tại đoàn xe thông thả, vì lẽ đó có thời gian câu cá, sau đó còn có thể câu đến. Ngày nào đó ta muốn ăn, ta lại đi câu, này con cá này phơi thành cá khô, giữ lại mùa đông ta theo ta ca uống rượu." "Được, vậy thì nghe lời ngươi, vẫn là ngươi gặp câu cá, ngươi xem tiền viện lao diêm, mỗi ngày đi câu cá, một tháng cũng không có ngươi câu nhiều lắm." Dịch Trung Hà uống trà, nói rằng, hắn câu không được cá thuộc về bình thường, có thể câu đến đều thuộc về con cá này làm mụ. Hắn cả ngày đi hậu hải, nơi nào câu cá người đều nhanh so với cá nhiều, có thể câu đến cái gì, còn có chính là chính hắn đều nhịn ăn, câu cá thì càng không nỡ lòng bỏ. Ta câu cá đều dùng bột ngô đánh loa, bên trong còn bỏ thêm rượu, hắn dùng run nếu như đều có thể câu đến nhiều như vậy cá, vậy ta còn phí cái này sức lực làm gì. Tại trong nhà Dịch Trung Hải hàn huyên một hồi, Dịch Trung Hà trở về hậu viện. Kiếp trước một người ở quen thuộc, gần nhất vẫn ở tại Dịch Trung Hải trong nhà, ít nhiều có chút không quen. Hiện tại lại là một người ở, cảm giác toàn thân đều thả lỏng. Kéo dài đèn, thừa dịp ánh đèn lờ mờ, đi nhà bếp đun ít nước tắm rửa. Từ khi xuyên qua đều hơn nửa tháng, hắn đều không có chính thức tắm rửa. Không phải là không muốn tẩy, mà là không điều kiện, tứ hợp viện ở nhà tắm rửa không hiện thực, đi nhà tắm tắm rửa đúng là có thể. Thế nhưng khoảng thời gian này vẫn bận việc, cái thời đại này nhà tắm, sáng sớm đi tẩy, không có vấn đề, thế nhưng buổi chiều cùng buổi tối đi, Dịch Trung Hà liền không vui. Dịch Trung Hà nghe Dịch Trung Hải đã nói, buổi chiều hoặc là buổi tối nhà tắm, trong ao nước đều hồn, đều không mắt thấy. Dịch Trung Hà nghĩ đều sẽ không trong chiều dưới, vì lẽ đó liền vẫn ở nhà dùng khăn mặt xoa một chút thân thể. Hiện tại có điều kiện, hắn còn có thể thiệt thòi chính mình. Nhà bếp bát tô đốt một nồi nước nóng, xách tiến vào phòng vệ sinh, thoải mái tắm rửa sạch sẽ. Tuy rằng không giống nhà tắm như vậy có người xoa lưng, thế nhưng điều kiện liền như vậy. Liên này, Dịch Trung Hà từ phòng vệ sinh lúc đi ra, cũng cảm giác tinh thần thoải mái. Nằm ở Lữ Thúy Liên cho hắn bày sẵn trên giường, mới vừa phơi xong tân đệm chăn, xoa tung mềm mại, rất nhanh Dịch Trung Hà liền rơi vào trạng thái ngủ say. Nửa đêm, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Dịch Trung Hà nhìn đồng hồ, đã là hơn 2 giờ sáng. Hắn liền đèn cũng không tới, sờ soạn mặc quần áo tử tế, rón rén mở cửa, bò lên trên bên cạnh tường đây. Trước hắn liền thực địa khảo sát qua, cái này đầu tường mặt sau là một cái bỏ đi sân, quá sân chính là một cái hẻm nhỏ, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng có người gặp nhìn thấy. Xuyên qua ngõ, Dịch Trung Hà túi đầu nhanh chóng hướng lên trên thứ đi qua chợ đêm đi đến. Chương 126, chợ đêm mua vé. Chương 126, chợ đêm mua vé. Trên đường Dịch Trung Hà nắm thật chặt trên người màu đen áo đông cũ, hướng về ngõ nhỏ nơi sâu xa đi đến. Hiện tại chính là nửa đêm, kinh thành đen kịt trên đường phố trong sương mù bay khói ám mùi vị. Hắn giày vải đạp ở tảng đá xanh mặt đường trên, không có phát sinh một điểm âm thanh. Tuy rằng liền đến quá một lần, thế nhưng Dịch Trung Hà vẫn cứ xe nhẹ chạy đường quen đi đến chợ đêm phụ cận. Chuyển qua hai cái loan, hắn nhìn thấy dưới tảng cây hoẹ ngồi xổm cái chụp mũ nam nhân, chính đang xoa tay sưởi ấm. Người kia ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt nhìn kỹ Dịch Trung Hà. Có điều cái gì cũng nhìn không ra đến, Dịch Trung Hà ăn mặc chính là một cái màu đen áo đông cũ, hơn nữa trên mặt còn che lại một mảnh vải đen, liền lộ ra hai cái mắt cùng một cái tắt đi ra. Mua vẫn là bán? Một người đàn ông thấp giọng hỏi. Mua. Dịch Trung Hà từ trong túi lấy ra một bao đại tiền môn, đưa cho một nhánh quá khứ, phiếu bài, thực phẩm phụ phiếu, đều muốn. Người đàn ông trung niên nhận lấy điếu thuốc, ở mũi dưới đáy ngửi một cái, đừng ở lỗ hai trên. Phiếu bài một thước 10 xu 2, thực phẩm phụ phiếu xem ngươi muốn cái gì. Con tin quý, một cân đến 8 bao. Những này chứng từ phần lớn đều là chợ đêm người khống chế tự mình ra tay, cái này lợi nhuận khá lớn. Tuy rằng trên chợ đen cũng có người linh tinh bán ra các loại chứng từ, thế nhưng số lượng đều là nhỏ tí tẹo, Dịch Trung Hà muốn lượng khá lớn, cho nên trực tiếp tìm chợ đêm người đến mua, tương đối dễ dàng. Dịch Trung Hà trong lòng tính toán giá cả, cảm giác gần như, liền thấp giọng nói rằng, ta muốn nhiều lắm, có thể hay không rẻ hơn chút, còn có chính là các ngươi này có hay không bố, ra sao đều được. Chụp mũ nam nhân, sáng mắt lên, đây là tới khách hàng lớn, nhìn xuyên không tiểu gì, không nghĩ đến còn là một không thể xem bề ngoài người. Mũ nam nheo mắt lại, tiền mặt. Dịch Trung Hà gật gật đầu, sau đó giả trang từ trong túi tiền móc ra một sấp tiền cơ cơ. Mũ nam hỏi, đàn ông, muốn bao nhiêu, nếu như muốn ít, trực tiếp ở bên trong mua là được, nếu như muốn nhiều lắm, ta dẫn ngươi đi tìm quản sự. Thế nhưng nếu như ngươi muốn không nhiều, lãng phí tứ ca thời gian, đến thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng không chịu trách nhiệm à. Dịch Trung Hà gật gật đầu, thấp giọng trả lời, yên tâm đi, muốn số lượng nhiều, liền không biết các ngươi có hay không cái lượng này, các ngươi quản sự chỉ định sẽ không trách ngươi. Mũ nam đem tàn thuốc vừa bấm, nói rằng, được, ta liền tin tưởng ngươi, nếu như ngươi lừa phỉnh ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Yên tâm đi, không nhiều như vậy sự. Mũ nam quay về trong ngõ hẻm thổi cái huýt sáo, lập tức liền từ trong bóng tối đi ra hai người đàn ông. Mũ nam quay về hai người bàn giao vài câu, sau đó mang theo Dịch Trung Hà hướng về trong ngõ hẻm đi đến. Kỳ Ư chuyển hướng đi đến một cái bỏ đi sân. Dịch Trung Hà trượng trên người có công phu, đối với thân thủ của chính mình cũng rất tự tin, dù sao từ nhỏ ở Thương Châu lớn lên, bao nhiêu học chút công phu. Hơn nữa lại đang bộ đội nhiều năm như vậy, mặc dù là ô tô binh, thế nhưng nên luyện chính là một điểm cũng không thiếu. Vì lẽ đó những người này chỉ cần không phải cầm súng, hắn có tự tin, một người có khả năng bọn họ vài cái. Mở chợ đêm, không thể nghi ngờ khẳng định có súng, bởi vì súng ống quản lý không giống hậu thế như thế nghiêm ngặt, thế nhưng có súng bọn họ cũng chưa chắc dám dùng. Chỉ cần tiếng súng vừa vang, cái này chợ đêm coi như phế bỏ, kinh thành là thủ đô, nơi này nếu như vang lên thương, như vậy chung quanh đây một mảng lớn đều sẽ bị nghiêm ngặt kiểm tra. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà cũng không lo lắng cái này chợ đêm người phụ trách gặp đen ăn đen, hắn mới có thể mua bao nhiêu đồ vật, cùng cái này chợ đêm thu vào muốn so với, đều thuộc về mưa bụi. Thế nhưng nếu là có không có mắt người dám chiếm tiện nghi, hắn cũng không ngại trừng trị bọn họ. Mũ Nam mang theo Dịch Trung Hà đi đến cửa viện. Cửa có người đem môn, nhìn Mũ Nam hỏi, lão khối, ngươi làm sao không ở đầu hẻm canh chừng, đến này làm gì, còn mang theo một cái người xa lạ. Mũ Nam cũng chính là bị kêu là lão khối người trả lời, còn là, đây là khách hàng lớn, mua đồ vật không ít, ta dẫn hắn lại đây thấy tứ ca. Cái này chuyện làm ăn đoán chừng phải tứ ca chính mình đàm luận, tứ ca có ở bên trong không? Đem môn người nói rằng, tứ ca ở bên trong đây, ngươi dẫn người vào đi thôi. Chuyện như vậy đem môn người thấy hơn nhiều, thường thường có mua nhiều người lại đây, cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Cái nhà này tuy rằng bỏ đi, thế nhưng còn có hai gian phòng bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh. Mũ Nam liền mang theo Dịch Trung Hà đến trong phòng. Tứ ca, vị này ra muốn nhiều mua điểm chứng tử, vì lẽ đó ta cho mang tới. Lao khối quay về trong phòng người trung niên nói rằng. Dịch Trung Hà ngẩng đầu thừa dịp tối tăm ngọn đèn, nhìn trong phòng ngồi một vị người đàn ông trung niên. Vị kêu là tứ ca nam nhân, ngồi ở nơi đó, thế nhưng vẫn là có thể nhìn ra, người này thân hình cao lớn cường tráng khổng lồ, vai rộng hậu bối. Một tấm mặt chữ quốc trên mặt có một đạo nhàn nhạt vết tích, từ gò má bốn lượn đến cằm, vì hắn tăng thêm mấy phần dữ tợn cùng gia tính. Tóc ngắn mà ngạnh, từng chiếc đứng thẳng, như là con nhím gai nhọn. Râu ria sồm sàng cằm, màu xanh râu tùy ý sinh trưởng, càng hiện ra hắn thô lỗ hào phóng. Tứ ca hơi dương mắt đánh giá Dịch Trung Hà, ánh mắt lộ ra một luồng xem kỹ mùi vị. Huynh đệ, nghe lão khối nói ngươi lòng ham muốn không nhỏ à? Trước tiên nói một chút về muốn bao nhiêu đi. Dịch Trung Hà hai tay ôm quyền chào một cái, trầm ổn địa nói, phiếu bài đi tới 500 thước, thực phẩm phụ phiếu các loại đều muốn chút, rượu thuốc phiếu cũng tới một ít mặt khác, nếu là có bố, cũng tới điểm, chừng 10 thất còn kém không nhiều, có thêm ta cũng giang không đi. Chương 127, tì vết bố. Chương 127, thì vết bố những này chứng từ là Dịch Trung Hà đến thời điểm liền cân nhắc tốt số lượng. Hiện tại một thất bố, ước 33 mét, chính thức giá bán lẻ ở 30-40 nguyên, trong lúc đó, cụ thể giá cả nhân sợi vài chủng loại, như vải đồng, khả kỳ phụ trợ, hơi có sự khác biệt. Hiện tại dân thành phố hàng năm phân phát phiếu vải ước 20 thước, 66 mét, có thể dùng để mua tương ứng số lượng sợi vải. Thế nhưng ở trên chợ đen, phiếu vải giá cả đoán là mỗi thước không 1015 nguyên. Hiện tại là 1958 năm, còn chưa tới thời điểm khó khăn, hiện tại công chức nguyệt đều tiền lương ước chừng là 30-40 nguyên, một thất bố chính thức giá cả tương đương với phổ thông công nhân một tháng tiền lương. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà nói số lượng không coi là nhiều lớn, thế nhưng cũng không ít, vì lẽ đó cũng đáng giá Tứ Ca đứng ra. Tứ Ca vừa nghe, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lập tức cười lên, huynh đệ đúng là thoải mái. Chỉ là này con số xác thực không nhỏ, giá cả mà, chỉ có thể hàng vừa thành, một thành. Dịch Trung Hà trong lòng âm thầm tính toán một phen phía sau gật đầu. Cảm giác gần như, liền quay về nam nhân nói, Tứ Ca rộng rãi, liền theo Tứ Ca nói làm, thực phẩm phụ phẩm chứng từ cùng rượu thuốc phiếu, ta xem một chút có cái nào là ta cần, đợi lát nữa cùng nhau tính tiền. Tứ Ca nghe vậy, huynh đệ rộng rãi, ta vậy thì khiến người ta lấy cho ngươi chứng từ, có điều vải vóc ta này không có, không biết huynh đệ có biết hay không tỷ vết bố. Dịch Trung Hà đương nhiên biết cái gì là tỷ vết bày. Bình thường xưởng dệt in đơn bố đều sẽ có một ít bố là in hoa phạm sai lầm hoặc là cái khác thói xấu vặt. Những này bố bắt được cung tiêu xã khẳng định là bán không được, hoa đồng dạng tiền cùng phiếu, ngươi cho ta một khối có tật xấu bố. Tại đây cái gì đều thiếu niên đại, này không phải gây phiền phức sao? Vì lẽ đó những này tỷ vết bù chữa bản đều là xưởng dệt công nhân nội bộ phúc lợi. Ngược lại cũng không trở ngại có xưởng dệt lãnh đạo vì tư lợi đem những này tỷ vết bố bán cho cá nhân. Phòng trưng cái này Tứ Ca chính là như thế làm ra những này bố. Tứ Ca, này tỷ vết bố, ta có hứng thú, không biết Tứ Ca này có bao nhiêu, giá bao nhiêu? Tứ Ca nghe xong gật gật đầu, Dịch Trung Hà muốn nhiều như vậy phiếu vải, khẳng định không phải là mình dùng, phòng trưng cũng là muốn buôn đi bán lại, thế nhưng chỉ cần không trở ngại hắn chuyện làm ăn, cũng không đáng kể. Tứ Ca trở lại, tỷ vết bố ta này có 10 mấy thớt, tiêu chuẩn nhỏ bé, mỗi thớt 33 mét. Giá cả lời nói, ta liền thu 20 mao tiền một thước. Dịch Trung Hà tính toán dưới, một thất bố chỉ cần hơn 20 đồng tiền, so với bình thường sợi vải tiện nghi khoảng một nửa, then chốt là không muốn phiếu vải. Chừng 10 thất vải nếu như dùng vải phiếu mua lời nói, đến chừng 1000 thước phiếu vải. Đây chính là 50, 60 người một năm vải vóc định lượng, những này tỷ vết bố nhưng là đảo. Dịch Trung Hà bình thản trả lời, Tứ Ca, cái giá này ta không có ý kiến, không biết Tứ Ca có bao nhiêu, ta muốn hết. Ta này tỷ vết có vải bố 15 thất, ngoại trừ ta làm cho người ta lưu tốt hai con, còn lại 13 thất đều cho ngươi, ngươi cho ta 250 đồng tiền là được. Dịch Trung Hà không có ý kiến, Tứ Ca, chúng ta trước tiên làm cái này tỷ vết bố, chứng từ ta một hồi lại đến đây chậm rãi chọn. Có điều khăn này, ngươi đến giúp ta đưa đến bên ngoài, ta khiến người ta lôi đi, ta lại trở về. Sau đó Dịch Trung Hà từ trong túi tiền móc ra 250 đồng tiền, đưa cho Tứ Ca. Tứ Ca điểm xong không có vấn đề, sau đó sắp xếp người đi nhà kho chuyển tỷ vết bố. Mười mấy thất tỷ vết bố, rất nhanh sẽ chuyển đi ra. Dịch Trung Hà quay về Tứ Ca nói rằng, Tứ Ca, ta trước tiên đưa chuyến hàng, một hồi ta lại trở về, chúng ta tiếp theo tán gẫu chứng từ sự. Tứ Ca trả lời, huynh đệ xin cứ tự nhiên, ta ở đây chờ ngươi trở về. Dịch Trung Hà mang theo ba người ôm tỷ vết bố đi ra ngoài. Bên ngoài đen kịt một mảnh, thế nhưng Dịch Trung Hà cảm giác phương hướng cùng trí nhớ không sai, rất nhanh sẽ ra chợ đêm phạm vi. Ở một cái chỗ ngoặc địa phương, Dịch Trung Hà quay về ba vị ôm tỷ vết bố nam nhân nói, mấy vị huynh đệ, phiền phức các người, liền đặt ở vậy thì được rồi, một hồi thì có người lại đây kéo hàng, các người đi về trước đi, chính ta ở đây chờ là được. Mấy người cũng không có hỏi nhiều, thả xuống vải vóc liền trở về. Dịch Trung Hà thấy mấy người đi xa, lấy tay đặt ở những này tỷ vết bày lên, đem này một đống vải vóc thu vào không gian. Cũng không vội vã đi vào, ngồi xổm ở góc tường đốt một điếu thuốc, sau đó bắt đầu tính toán, làm sao lợi dụng những này tỷ vết bố, đi cùng vùng ngoại thành công xã đổi lấy lương thực. Đối với hiện tại nông thôn tới nói, vải vóc so với lương thực càng hi hữu. Đặc biệt hiện tại ăn tập thể căng tin, không cần phải để ý đến vấn đề lương thực, như vậy mặc quần áo chính là vấn đề lớn, ngay lúc sắp đến mùa đông, khí trời càng ngày càng lạnh, Dịch Trung Hà ngày hôm nay đều là ăn mặc áo đông đi ra. Vì lẽ đó những ngày vải vóc nhất định có thể đổi không ít lương thực. Dịch Trung Hà ở góc tường hút hai cái yên sau đó, cảm giác trên lệch thời gian không nhiều, liền nhấc chân hướng chợ đêm đi đến. Rất nhanh sẽ trở lại bỏ đi sân. Vào cửa liền nói rằng, Tứ Ca, ta bên kia bận bịu được rồi, chúng ta tiếp theo tán gẫu chứng từ sự. Tứ Ca thấy hắn nhanh như vậy trở về, cũng cảm giác rất kinh ngạc, có điều cũng không có quá nhiều dò hỏi, được, huynh đệ muốn nhiều như vậy thì vết bố, phiếu vải có còn nên. Muốn, làm sao có thể không muốn, vẫn là mới vừa nói cái kia mấy, mà khác thực phẩm phụ phẩm chứng từ ta cũng chọn vậy một cái, còn có rượu thuốc phiếu. Chương 128, bị nhìn chằm chằm chương 128, bị nhìn chằm chằm Tứ Ca thấy thế cũng cao hứng nói, được, liền theo lão đệ nói làm, ta trước tiên đem phiếu vải cho ngươi tính ra đến, còn lại ngươi ở tiếp theo chọn vậy một cái. Sau đó để thủ hạ tính ra 500 thước phiếu vải. Sau đó đem trong dương chứng từ bãi ở trên bàn, quay về Dịch Trung Hà nói, huynh đệ, còn lại chứng từ, ngươi chọn vậy một cái đi, lão ca ngày hôm nay giao ngươi người bạn này, sở hữu chứng từ tiện nghi cho ngươi. Dịch Trung Hà bắt đầu túi đầu chọn chứng từ, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, vậy thì đa tạ Tứ Ca, ta này sau đó muốn không ít. Ngày hôm nay đây là nhóm đầu tiên, sau đó sớm đây. Tứ Ca nghĩ thầm, nay cũng thật là cái buôn đi bán lại, xem lần này lượng, phòng trừng sau đó dùng cũng không ít, xem như là một cái lâu dài khách hàng lớn. Dịch Trung Hà chọn lựa kiếm, chọn một đám lớn chứng từ. có đường phiếu, dầu phiếu, cũng không có thiếu rượu thuốc phiếu. Đường phiếu là giữ lại cho công xã đổi lương thực, dầu phiếu là chuẩn bị cho Lữ Thúy Liên, tỉnh hắn tẩu tự làm cơm đau lòng dầu. Cho tới rượu thuốc phiếu nhưng là hắn cùng Dịch Trung Hải, hai người bọn họ huynh đệ thu vào không sai, Dịch Trung Hải lập tức đều là cấp 8 thợ lắp ráp, còn mỗi ngày đánh 9 phần kinh tế, có chút không còn gì để nói. Dịch Trung Hà trong tay này một đám lớn chứng từ, tổng cộng bỏ ra hắn hơn 100 đồng tiền. Dịch Trung Hà trong lòng cảm thán, tiền này là thật sự không đủ dùng, chứ hắn cho rằng tích trữ hơn 700 đồng tiền, người bình thường 2 năm tiền lương, cho rằng không ít, không nghĩ đến một chuyến chợ đêm, xuống một nửa. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà cảm giác mình muốn kiếm tiền, bất luận lúc nào, tiền đều là nam nhân lưng, có tiền nam tử hán, không tiền hán tử khó. Trả tiền sau đó, Dịch Trung Hà quay về Tứ Ca nói rằng, Tứ Ca, chúng ta tiền hàng thành toán xong, đa tạ Tứ Ca hùng hồn, sau đó có yêu cầu ta trở lại tìm Tứ Ca. Tứ Ca thấy Dịch Trung Hà phong khoáng như vậy, tiền trả không có chút nào nhăn nhó, cũng thoải mái nói, không thành vấn đề, sau đó chỉ cần huynh đệ lại đây mua đồ, lão ca đều cho ngươi giá quy định, bảo đảm để lão đệ thỏa mãn. Dịch Trung Hà đem sở hữu chứng từ đều đặt ở trong túi tiền, trên thực tế là thu vào không gian bên trong, sau đó đi ra cái này bỏ đi sân. Dịch Trung Hà vừa mới ra ngoài, Tứ Ca thủ hạ thì có người hỏi, Tứ Ca, đây chính là một cái dê béo à, mấy trăm đồng tiền nói đào sẽ móc ra, chúng ta có muốn hay không? Tứ Ca chừng một ánh mắt người nói chuyện, há mồm nói rằng, cho các ngươi nói rồi bao nhiêu lần rồi, chúng ta tuy rằng mở chợ đêm, thế nhưng cũng không phải làm mua bán không bốn. Nếu như đến chúng ta này người hơi hơi lậu điểm phú, liền bị đen ăn đen, sau đó ai còn đồng ý đến chúng ta này chợ đêm còn làm sao mở. Sau đó ai lại có thêm ý nghĩ như thế, đừng trách ta lão tư không khách khí, trực tiếp đem các ngươi cho chìm trong sông đào bảo vệ thành đi. Còn có các ngươi cũng là ốc heo, nếu người này dám một mình đến chúng ta này, còn mang theo như thế một khoản tiền, hoặc là chính là trẻ con miệng còn hôi sữa, hoặc là chính là không có gì lo sợ, ngươi đoán vừa nãy người này thuộc về một loại nào? Thủ hạ người không dám hé răng, liền vừa nãy Dịch Trung Hà biểu hiện ra trạng thái, ai coi hắn là làm trẻ con miệng còn hôi sữa, ai mới là thật sự trẻ con miệng còn hôi sữa. Tuy rằng Tứ Ca thủ hạ người không trải qua Tứ Ca đồng ý, không dám xuống tay với Dịch Trung Hà, thế nhưng không trở ngại những người khác thấy hơi tiền nổi máu tham. Chợ đêm nói trắng ra chính là một cái ngư long hỗn tạp địa phương, tam giáo cửu lưu, hạng người gì đều có. Buôn đi bán lại đây chỉ là cơ bản, đánh lén cướp đoạt cũng không ở ít nói. Nay không Dịch Trung Hà liền bị chợ đêm bên trong mấy cái phiếu con buôn cho nhìn chằm chằm. Cái đám này phiếu con buôn một nhóm bốn người, cả ngày qua lại ở kinh thành mỗi cái chợ đêm, ở bề ngoài lấy đầu cơ chứng từ sinh sống, lén lút thường thường làm chút chặn đường cướp đoạt, đánh lén hoạt. Đến chợ đêm người, cơ bản đều là một thân một mình, có thêm cũng là hai, ba cái, vì lẽ đó bốn người này thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa ở chợ đêm cướp đoạt, tốt nhất một điểm chính là không ai dám báo cảnh. Đến chợ đêm vốn là trái pháp luật, ai dám báo cảnh, này không phải cho mình tìm không thoải mái à? Vì lẽ đó ở chợ đêm bị ước, ta chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bỏ đi sân là chợ đêm đầu lĩnh lao tứ cứ điểm, mấy người này đều biết. Dịch Trung Hà qua lại ra vào bỏ đi sân hai chuyến, này không phải bị mấy người này cho nhìn chằm chằm. Dịch Trung Hà ra bỏ đi sân liền đi ra ngoài, chuẩn bị về nhà. Chợ đêm mở ở nhằng nhị khắp nơi trong đường hẻm, ngày hôm nay vừa không có ánh trăng, vì lẽ đó bốn phía đều là đen kịt một mảnh. Xuyên biệt tới Dịch Trung Hà, không chỉ có thân thể được cường hóa, thị lực cùng thính lực cũng được nhất định phải cường hóa. Đi tới, Dịch Trung Hà liền cảm giác không đúng, mặt sau có tiếng bước chân, vẫn ở theo hắn, từ bước chân nhìn lên, đến có 3, 4 người. Dịch Trung Hà ý nghĩ đầu tiên chính là bị người nhìn chằm chằm, có điều ỷ vào thân thủ của chính mình, Dịch Trung Hà cũng chuột mấy người này. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ lo đem mấy người này cho dọa đi rồi. Nhóm người này là nhìn chằm chằm hắn, có điều cho tới là ai cướp ai liền không nói được rồi. Dịch Trung Hà đi vội vài bước, đi đến một cái ngõ nhỏ chỗ rẽ vị trí, từ không gian bên trong lấy ra một cái gậy sắt. Một cái quanh năm xe thể thao người điều khiển, trong tay bị rễ, cái gậy sắt, điều này cũng rất là hợp lý đi. Dịch Trung Hà cầm gậy sắt, mai phục tại ngõ nhỏ chỗ rẽ vị trí, sẽ chờ mấy người này lại đây. Chương 129, ngựa không có ăn đêm chẳng béo, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu. Chương 129, ngựa không có ăn đêm chẳng béo, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu. Mặt sau theo Dịch Trung Hà bốn người, thấy Dịch Trung Hà biến mất ở chỗ rẽ. Một người thấp giọng nói rằng, đại ca, chúng ta theo sát điểm, đừng làm cho dê béo trốn thoát. Ta nhìn hắn đi lão tư sân hai chuyến, khẳng định mua không ít thứ tốt đi ra, chúng ta làm hắn này một bé, đủ huynh đệ chúng ta bốn cái tiêu xái một quãng thời gian. Bị kêu là đại ca người, thấp giọng nói rằng, hừm, không thể để cho hắn trốn thoát, nếu không thì chúng ta không được hối hận đập bắt đùi, hẹp hai bước, chuyển biến cái này ngõ trưởng, còn không có gì người, chúng ta ngay ở này độc thủ. Mấy người bước nhanh hơn, hướng Dịch Trung Hà đuổi theo. Khi bọn họ kéo gấp lúc, lại không nhìn thấy Dịch Trung Hà bóng người. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười gằn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Dịch Trung Hà xem con rơi như thế leo lên ở trên tường. Còn không chờ bọn họ có phản ứng, Dịch Trung Hà trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một cái hạt cát, hướng về phía dưới đột nhiên rắc. Ai nha, con mắt của ta. Mấy người nhất thời kêu thảm thiết lên, vướt mắt loạn tung lên. Dịch Trung Hà nhận cơ hội nhảy xuống tường đến, một cước đá hướng về cầm đầu đại ca trực tiếp đem đá bay đi ra ngoài đụng vào trên tường, cái này đại ca nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo thân hình lóe lên, gậy sắt như giọt mưa giống như đập về phía ba người khác. Ba người này vốn là con mắt tiến vào xa không nhìn thấy, lúc này không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể chịu đòn. Trong chốc lát, ba người liền tất cả đều nằm trên đất cùng trước đại ca như thế, toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh. Dịch Trung Hà vỗ tay, tự đủ, muốn đánh cướp ta, cũng không nhìn một chút ta là ai, thật sự cho rằng ta là mặc người sâu xé dê béo. chúng ta ai là dê béo còn chưa chắc chắn đây. Nói xong đem trước hết té xỉu đại ca trên người túi sách lấy tới, trực tiếp thu vào không gian. Sau đó ở bốn người trên người tìm tòi, đem trên người mấy người tiền cùng phiếu đều không đều thu vào không gian, tuy rằng trời tối không thấy rõ, thế nhưng từ độ dày trên cảm giác, mỗi người trên người đều có không ít đồ vật. Dịch Trung Hà cũng thuộc về nhạn quá nổ lông cái kia một loại, sợ cướp đoạt không sạch sẽ, thẳng thắn đem mấy người quần áo đều cho đới hạ xuống, thu vào không gian. Rất nhanh Dịch Trung Hà liền đem sau đó té xỉu ba người bái liền còn lại một cái quần lót. Đi đến đại ca trước người, bắt đầu bái hắn quần áo. Đột nhiên tại đây cá nhân sau eo vị trí, tìm thấy một khối cục sắt vụn, Dịch Trung Hà làm nhiều năm như vậy binh, đương nhiên biết đây là cái gì ngoạn ý người giang hồ gọi chúng sinh bình đẳng khí, thương. Dịch Trung Hà khẩu súng cầm ở trong tay, một trận nghĩ mà sợ, mấy người này còn có thương, này nếu như nhất thời không quan sát, bị bọn họ đến một hồi, chính mình khóc đều không có nước mắt. Đám người kia có thể không giống tứ ca bọn họ. Tứ ca là có địa bàn, vì lẽ đó sẽ không dễ dàng nổ súng, thế nhưng mấy người này có thể không giống nhau, bọn họ thuộc về lưu động phiếu con buôn, bọn họ mới mặc kệ nổ súng sẽ có hậu quả gì không đây. Dịch Trung Hà này gặp cũng ở vui mừng, một cước đem người này cho đáng ất, nếu như khẩu súng móc ra, nói không chuẩn hắn ngày hôm nay thật sự có thể sẽ lật thuyền trong mương. Không kịp nghĩ nhiều, khẩu súng thu vào không gian, sau đó đem cái này đại ca cũng cho đới sạch sẽ. Liền đem mấy người này đặt ở này, ngược lại cái này trời cũng đông bất tử người. Ra ngõ, Dịch Trung Hà bước nhanh hướng tứ hợp viện đi đến. Đồng dạng từ đi ra địa phương, leo tường đi vào. Lặng yên không một tiếng động trở lại trong phòng. Lôi kéo đèn, bắt đầu kiểm kê ngày hôm nay thu hoạch. Có câu nói, ngựa không có ăn đêm chẳng béo, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu. Dịch Trung Hà đem từ bốn người trên người bái hạ xuống quần áo cẩn thận lục soát một lần, đem cướp đoạt đến tiền cùng phiếu đặt ở trên giường, càng làm trong túi sách đồ vật đổ ra. Nhìn giải ra một sạp hàng lớn tiền giấy cùng đồ vật, Dịch Trung Hà không nhịn được gọi thẳng, khá lắm, đám người kia thật phì. Dịch Trung Hà đem sở hữu tiền kiểm kê một lần, không nhịn được vui vẻ, tiền thân làm lính nhiều năm như vậy, bất ăn bất mặc cũng là tích trữ hơn 700 đồng tiền, còn bị hắn ngày hôm nay một buổi tối liền cho bỏ ra một nửa. Không nghĩ đến trên đường trở về đến rồi bốn cái đưa tài đồng tử. Trên người mấy người tiền thì có hơn 800 đồng tiền, này đều đổi tới Dịch Trung Hà một năm tiền lương. Lần này không gian bên trong tiền đã qua ngàn, không trách nhiều như vậy người nghĩ không làm mà hưởng đây, thật sự rất thơm, đặc biệt là cướp những này kẻ cướp, trong lòng một điểm áp lực không có. Sau đó Dịch Trung Hà càng làm chứng từ cho kiểm kê đi ra, đều là thường dùng chứng từ, kem lương thực có hơn 200 cân. Phiếu vải có hơn 100 thước, dầu phiếu cũng có hơn 30 cân, cũng không có thiếu rượu thuốc phiếu, lá trà phiếu, phiếu giày, đồ nội thất phiếu, thậm chí ngay cả diêm phiếu đều có. Có thể nói như thế, tứ ca bọn họ chỉ làm hút hàng chứng từ, mà bốn người này mới là thực sự là phiếu con buôn, thứ đồ gì đều có. Dọn dẹp xong chứng từ sau đó, đem nhanh đến kỳ chứng từ đặt ở cùng một chỗ, ngày mai giao cho Lữ Thúy Liên, chứng từ là có ngày, quá thời hạn liền không thể dùng. Dịch Trung Hà cuối cùng đem từ bốn người trên người nhảy ra đến thương lấy ra. Đây là một cái hộp pháo, cùng trước Dịch Trung Hà ở khoa bảo vệ lĩnh cây súng kia một cái loại hình. Phân phối 20 phát băng đạn bụng bự chắc, Dịch Trung Hà lấy ra băng đạn nhìn một chút, băng đạn bên trong tràn đầy. Thương tình hình rất tốt, cơ bản không làm sao kích phát quá, nói là tân thương cũng không quá đáng. Hiện tại cái này chính là thuộc về Dịch Trung Hà. Dịch Trung Hà lại lần nữa cảm tạ đưa tài tổ bốn người. Chương 130, đi xưởng dệt sửa xe chương 130, đi xưởng dệt sửa xe thu dọn thật tất cả những thứ này, Dịch Trung Hà đem tất cả mọi thứ đều thu vào không gian. Nhìn đồng hồ, mới không tới 5 giờ, này cách Hừng Đông đều còn có một hồi đây. Dịch Trung Hà chuẩn bị ở ngủ một hồi. Khả năng là bởi vì buổi tối lên duyên cớ, vì lẽ đó này gặp Dịch Trung Hà ngủ đặc biệt hương. Vẫn ngủ thẳng Dịch Trung Hải lại đây gõ cửa, hắn mới tỉnh lại. Dịch Trung Hà nói với Dịch Trung Hải mấy câu nói, trở về trong phòng rửa mặt, có chính mình phòng vệ sinh chính là thoải mái, không cần lại bên ngoài rửa mặt. Rửa mặt kết thúc, Dịch Trung Hà đem cửa khóa lên, trực tiếp đi tới trung viện. Cho tới vì thể hiện văn minh đại viện, hộ gia đình đều không khóa cửa tình huống, tạm thời còn không xuất hiện, phòng trừng còn chưa tới thời điểm đây. Thế nhưng Dịch Trung Hải có Dịch Trung Hà cái này hậu thuẫn, phòng trừng cũng sẽ không đi để sướng cái này. Trung Hà, phòng mới ngủ không quan sao, làm sao lên muộn như vậy? Lữ Thúy Liên hỏi. Dịch Trung Hà đang ăn cơm, trả lời, tẩu tử, cái kia thật không có, phòng mới làm sao có thể không quan đây? Chính là ngươi cho ta tân bộ đệm chăn, ngủ rất thoải mái, lại xoa tung, lại ấm áp, ngủ quên. Hắn chỉ có thể nói như vậy, nếu không thì sao nói, ta ngày hôm qua đi chợ đêm, dàn bật đến nhanh Hừng Đông mới trở về sao? Nay không phải tìm đâm đây, Dịch Trung Hải vợ chồng bắt hắn làm con ngươi như thế, hắn nếu như nói rồi lời nói thật, thiếu không được một phen thuyết giáo. Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải nói rằng, ca, giả Trương Thị làm việc sự, ngươi chuẩn bị khi nào mở toàn biện đại hội nói cái này? Dịch Trung Hải trả lời, cái này không nổi, đang đợi cái một ngày hai ngày, ta đến nhìn Đông Húc có thể hay không chăm sóc con mẹ nó thuốc giảm đau. Nếu như có thể còn được, giúp cũng là giúp một cái, nếu như hắn không còn được, chúng ta giúp cũng vô dụng. Dù sao cho giả Trương Thị sắp xếp hoạt, liền ủy ban khu phố Chu trợ lý đều sẽ lại đây, nhìn cái này giúp đỡ nghèo khó gia đình biện pháp. Nếu như giả Trương Thị không thể làm mấy ngày, ở bỏ gánh, đến thời điểm chúng ta phải mặt mũi cũng không qua được. Dịch Trung Hà suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, thừng, vẫn là ca ngươi nghĩ tới chú đáo. Lữ Thúy Liên liền không hiểu liền hỏi, lão Dịch, Trung Hà, hai người các ngươi có phải là nhàn, giúp giả Trương Thị tìm việc làm, nàng là cái kia làm việc người à cũng không biết hai huynh đệ các ngươi là đổ cái gì. Dịch Trung Hà cười nói với Lữ Thúy Liên, tẩu tử, ta cùng anh ta cái gì cũng bất đổ, liền vì đổ cái thanh tịnh. Giả Đông Húc dù sao cũng là anh ta đồ đệ, tuy rằng hắn không có cái gì thợ lắp ráp thiên phú. Thế nhưng ở Giả Đông Húc không có phạm cái gì sai lầm lớn tình huống, anh ta cũng không tiện đem hắn trục xuất sư môn. Đầu tử ngươi nói, nếu như Giả gia vẫn cùng trước đây như thế, ngày hôm nay thiếu lương thực, tìm ta ca mượn điểm, ngày mai thiếu tiền, đang tìm ta ca mượn điểm. Cuộc sống như thế, ngươi thu được không phiền à? Vì lẽ đó thẳng thắn cho Giả Trương thị làm cái hoạt, nhất lao vĩnh giật, còn Giả Trương thị có thể hay không làm tiếp, này không phải chúng ta cân nhắc phạm chủ. Lữ Thúy Liên mới rõ ràng tại sao này hai huynh đệ đối với chuyện này như thế để bụng. Dịch Trung Hải nói tiếp, Trung Hà đưa ra một cái phương pháp, ta nói cho ủy ban khu phố Chu trợ lý nghe. Chu trợ lý tán thưởng rất nhiều, nếu như có thể đại lực mở rộng, nói không chuẩn còn có thể cho Trung Hà khen ngợi, như vậy Trung Hà ở liên hệ khẩu đường phố đều sẽ có cái danh tiếng tốt, ở thêm vào Trung Hà công tác cùng làm lính trải qua, sau đó tìm cái gì dạng đối tượng không tìm được. Lữ Thúy Liên nghe cũng là gật đầu liên tục. Hiện tại Lữ Thúy Liên cảm thấy hứng thú nhất chính là cho Dịch Trung Hà tìm đối tượng, tuy rằng Dịch Trung Hải nói cho hắn, Dịch Trung Hà có ý nghĩ của chính mình, thế nhưng cũng không trở ngại nàng tìm kiếm. Dịch Trung Hà nhìn tẩu tử vẻ mặt, liền biết Lữ Thúy Liên muốn nói cái gì. Tẩu tử, đối tượng sự, trước tiên không nội, chờ thêm năm sau này hãy nói, hiện tại ta công tác trên mới vừa cất bước, vẫn không có làm theo đây, chờ ta làm theo công tác, ta chỉ định nhường ngươi giới thiệu cho ta một cái nàng dâu. Trung Hà, vậy cũng chắc chắn rồi à, ngươi yên tâm tẩu tử nhất định cho ngươi tìm một cái đẹp đẽ hiền lành nàng dâu. Dịch Trung Hà chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Cơm nước xong, Dịch ra hai huynh đệ liền cùng ra ngoài đi làm. Vừa tới nhà máy liên hợp chế biến thịt, Vũ Đại Dũng liền đến quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà, ngày hôm nay ngươi vẫn làm một chuyến hoạt, lần này là đi Hồng Tình công xã bên cạnh, Dương Trang công xã, đường ngươi nên biết chưa? Nơi này ta biết, từ bên kia đi ngang qua quá, làm sao? Vũ Đại Dũng, được, nếu biết đường, vậy ngày hôm nay vẫn là một mình ngươi chạy, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Dịch Trung Hà ước gì một người chạy đây, thêm một cái người còn làm sao tìm được những này công xã đổi lương. Vũ Đại Dũng liền yêu thích Dịch Trung Hà điểm ấy, trợ lý cái gì không chút nào dây dưa dài dòng. Vũ Đại Dũng nói tiếp, ngươi ngày hôm nay đưa xong Dương Trang công xã hàng sau, đừng ở tìm địa phương câu cá, mau mau trở về. Buổi chiều ta dẫn ngươi đi xưởng dệt đi một chuyến, chúng ta giúp bọn họ đoàn xe sửa xe. Xưởng dệt đoàn xe người điều khiển là một đống chảy gỗ, trừ bọn họ ra đội trưởng, những người còn lại liền xe đều tu không hiểu. Cũng chính là Trần Kháng Nhật ba người bọn họ không ở chỗ này, nếu không thì bọn họ cũng phải hoài nghi Vũ Đại Dũng là chỉ cây dâu mà mắng cây ngoài đây. Được, không thành vấn đề, ta đưa xong sẽ trở lại, phòng trường buổi trưa gần như là có thể trở về. Xế chiều đi xưởng dệt không thành vấn đề, muốn tu mấy chiếc xe, có muốn hay không tăng ca. Chương 131, xưởng dệt sửa xe 2 chương 131, xưởng dệt sửa xe 2 Vũ Đại Dũng nói rằng, cho tới tu mấy chiếc xe, ta còn thực sự không rõ ràng, có điều tăng ca đó là không thể, lại không phải chính chúng ta trong xưởng hoạt, trả cho bọn hắn tăng ca tu, bọn họ có lớn như vậy mà ta. Dịch Trung Hà gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó cầm tờ đơn đi nhà kho chất hàng, sau đó thẳng đến vùng ngoại thành mở ra. Chưa tới giữa trưa Dịch Trung Hà liền từ Dương Trang công xã trở về. Giống như ngày hôm qua, cùng Dương Trang công xã chủ nhiệm thương lượng làm sao đổi lương thực, vẫn là như thế dùng chứng từ đổi lương thực. Thương lượng xong sau đó, Khước Tử công xã chủ nhiệm xin mời, liền trực tiếp trở về nhà máy liên hợp chế biến thịt. Nộp biên nhận sau đó, vẫn chưa tới 12 giờ, đoàn xe mấy người đều chưa có trở về, vì lẽ đó một mình hắn cầm hộp cơm đi căng tin ăn cơm. Một tấm phiếu cơm, đánh cơm nước đều không có ăn xong, mỗi lần lúc ăn cơm, Dịch Trung Hà đều sẽ cảm khái, doanh nghiệp nhà nước thức ăn là được, còn tiện nghi. Bất luận kiếp trước kiếp này đều là như vậy, kiếp trước không có cái số ấy, không nghĩ đến xuyên việt tới đúng là hưởng thụ đến doanh nghiệp nhà nước đãi ngộ. Dịch Trung Hà ngậm thuốc lá từ căng tin trở lại đoàn xe, liền nhìn thấy Vũ Đại Dũng xe lại đây. Vũ đội, ăn trưa. Vũ Đại Dũng thấy Dịch Trung Hà mang theo hộp cơm từ căng tin phương hướng đi tới, liền biết Dịch Trung Hà đây là mới vừa ăn được cơm. Vũ Đại Dũng nói rằng, ta nhờ ngươi về sớm một chút, ngươi cũng không cần sao vội thế à, ở Dương Trang cơm nước xong lại đây cũng không thành vấn đề, còn có thể tỉnh ngươi một tấm phiếu cơm. Nhìn cách Vũ đội là ăn qua, chúng ta lúc nào xuất phát? Vũ Đại Dũng thấy Dịch Trung Hà gấp gáp như vậy, nói rằng, làm người khác hoạt, như thế tích cực làm gì, chúng ta nghỉ một lát, đợi lát nữa sẽ đi qua, ngươi này mới vừa ăn cơm no, lập tức làm việc cũng không được, đi nghỉ một lát đi, lúc đi, ta gọi ngươi. Đến nhé, ngươi là lãnh đạo, ngươi nói toán. Dịch Trung Hà trực tiếp đi tới ga ra phòng riêng, đây là mấy cái người điều khiển phòng nghỉ, bên trong có vài tờ giường tầng, tuy rằng không có đệm chăn, thế nhưng dựa vào nghỉ ngơi một hồi vẫn là không thành vấn đề. Bởi vì phòng nghỉ ở trong nhà để xe, vì lẽ đó cũng Dịch Trung Hà cũng không có cảm thấy đến lạnh. Đại khái hơn 2 giờ, Vũ Đại Dũng đem ngủ mê mê hoặc trận lên Dịch Trung Hà hô lên. Vũ đội, hiện tại liền đi xưởng dệt à? Vũ Đại Dũng trả lời, hừm, đã hơn 2 giờ, chúng ta đến vậy thì phải 3 điểm, làm 2 giờ hoạt, vừa vặn tan tầm. Vũ Đại Dũng lái xe, Dịch Trung Hà ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đồng thời hướng xưởng dệt chạy tới. Trên đường Dịch Trung Hà hỏi, Vũ đội, ngươi nói xưởng dệt đoàn xe đội trưởng có thể sửa xe, kính xin chúng ta đi qua làm gì? Xưởng dệt đoàn xe so với chúng ta còn thảm, hiện tại đoàn xe liền 4 người, ngoại trừ đội trưởng là lão người điều khiển, cái khác đều là tên lính mới, hơn nữa còn là quan hệ hộ. Này không phải bọn họ đội trưởng Hàn quá độ sinh bệnh sao? Hiện tại ở trong bệnh viện nằm đây, trong thời gian ngắn cũng không về được. Còn lại mấy người là một điểm sửa xe kỹ thuật đều không có, cái kia mấy chiếc xe để bọn họ mở không một cái có thể động, hiện tại bọn họ trong xưởng liền hướng phân xưởng đưa nguyên liệu đều là dùng xe để kéo. Vì lẽ đó bọn họ xưởng phó cùng chúng ta xưởng trưởng quan hệ không tệ, nghe nói trước đây đều ở Triều Tiên chờ quá. Này không phải cầu đến chúng ta này sao? Xưởng trưởng bàn giao, để ta mang ngươi tới nhìn. Dịch Trung Hà nghe xong gật gật đầu, hóa ra là xưởng trưởng chiến hữu, không trách xưởng trưởng đồng ý để bọn họ hai đi ra đây. Bình thường lãnh đạo đều sẽ không để cho chính mình người đi những cái khác trong xưởng làm việc, đặc biệt sửa xe, hoàn toàn là xuất lực không có kết quả tốt sự, sửa xong chưa bao lớn công lao, không sửa được thanh danh này cũng không nếm hay. Thế nhưng nếu là xưởng trưởng bàn giao, vẫn là xưởng trưởng chiến hữu, nên làm còn phải làm, nói không chuẩn hắn còn có thể nhận thức xưởng dệt xưởng phó đây. Rất nhanh hai người đi đến xưởng dệt, đăng ký qua đi, trực tiếp dựa theo khoa bảo vệ cho chỉ con đường, mở ra xưởng dệt Gaza. Hai người mới xuống xe liền nhìn thấy một cái người đàn ông trung niên, hướng hai người đi tới. Người đàn ông trung niên nói rằng, hai vị chính là nhà máy liên hợp chế biến thịt vu đội trưởng, dịch sư phó đi, ta là xưởng dệt xưởng phó Thái Đại Hổ, phi thường cảm tạ hai vị lại đây trợ giúp chúng ta xưởng dệt đoàn xe, chúng ta xưởng dệt vô cùng cảm kích. Xưởng dệt xưởng phó Hàn Đại Hổ, hắn không nhận thức, đi Triều Tiên bộ đội hơn nhiều, hắn mới có thể nhận thức mấy người. Nếu không nhận thức, Dịch Trung Hà đứng ở bên cạnh không nói gì, có lãnh đạo ở địa phương, hắn liền yên tĩnh đợi là được. Vũ Đại Dũng nói rằng, Hàn xưởng phó khách khí, đều là nhân dân phục vụ, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, đây là chúng ta phải truyền thống. Lúc này cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là trước tiên đi xem xe đi, sớm một chút sửa tốt, cũng có thể để những xe này sớm một chút vì là chúng ta phục vụ. Hàn Đại Hổ Vũ Đại Dũng là cái thẳng thắn người, vì lẽ đó cũng không khách khí, trực tiếp mang theo hai người tiến vào Gaza. Xưởng dệt xe cùng nhà máy liên hợp chế biến thịt gần như, nhiều lời đều là chiến trường thu được xe cộ. Tình trạng xe cũng tương đương kém. Xem Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà lắc lắc đầu. Vũ Đại Dũng quay một vòng, thấp giọng quay về Dịch Trung Hà nói rằng, những chiếc xe này tình hình so với xe của chúng ta có thể kém xa, này không phải là đơn giản liền có thể giải quyết, xưởng trưởng thực sự là cho hai ta sắp xếp cái sống tốt ta. Dịch Trung Hà cũng nhìn những chiếc xe này, không có bảo dưỡng, chính là hung hăng tạo, cái gì ngoạn ý có thể chống lại hành hạ như thế. Chương 132, xưởng dệt lòng biết ơn chương 132, xưởng dệt lòng biết ơn Dịch Trung Hà cười trả lời, làm chứ, đến rồi, cũng không thể thấy bọn họ tình trạng xe kém, chúng ta liền bỏ gánh rời đi chứ. Vũ Đại Dung cũng gật gật đầu, vừa nãy cũng chính là nhổ nước bọn hai câu, nên làm việc, vẫn phải là làm, xưởng trưởng bàn giao sự, không làm cũng không thích hợp. Liền hai người cũng không làm lỡ, sớm một chút làm việc, sớm một chút kết thúc. Vũ Đại Dung quay về Hàn Đại Hổ nói rằng, Hàn xưởng phó, ngươi giúp chúng ta đem người điều khiển đi tìm đến, để bọn họ nói cho chúng ta xe này là cái gì vấn đề. Như vậy chúng ta tỉnh kiểm tra, biết vấn đề, tu cũng nhanh. Hàn Đại Hổ khiến người ta đi gọi xưởng dệt người điều khiển. Không hẳn sẽ liền đến mấy cái thanh niên. Hàn Đại Hổ quay về Vũ Đại Dung nói rằng, Vũ đội trưởng, mấy vị này chính là chúng ta xưởng dệt người điều khiển, ngươi tùy tiện sai khiến. Vũ Đại Dũng xem xét nhìn trước mặt mấy vị tiểu tử, gật gật đầu, bắt chuyện Dịch Trung Hà chuẩn bị làm việc. Hàn Đại Hổ nhìn Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà, muốn nói lại thôi. Vũ Đại Dũng thấy thế nói rằng, Hàn xưởng phó, làm sao, có cái gì không ngại nói thẳng. Hàn Đại Hổ có chút ngượng ngùng nói, nếu Vũ đội trưởng nói như vậy, ta cũng sẽ không làm gì. Lời này ta nói rồi, ngươi đừng nóng giận a. Vũ Đại Dũng trả lời, Hàn xưởng phó này nói gì vậy, có cái gì tức giận không tức giận, ngài nói thẳng là được. Hàn Đại Hổ cân nhắc một chút, là như vậy, chúng ta xưởng dệt đoàn xe người điều khiển kỹ thuật vẫn luôn rất yếu, đặc biệt sửa xe này một khối, chỉ có đoàn xe đội trưởng cổ mình gặp sửa xe. Hiện tại cổ đội trưởng này một bị bệnh, trong xưởng còn lại người điều khiển đều sẽ không sửa xe, đụng tới xe xảy ra vấn đề, liền ma chảo, hết đường xoay sở, mới gặp có ngày hôm nay cục diện này. Vì lẽ đó ta muốn mời ngươi ở sửa xe thời điểm, có thể hơi hơi đề điểm xưởng chúng ta bên trong những này người điều khiển. Không muốn cầu bọn họ có thể tinh thông sửa xe, điều này cũng không phải 3 ngày 2 ngày có thể học thành. Đã nghĩ Vũ đội trưởng cùng Dịch sư phó có thể dạy bọn họ một điểm giản dị sửa xe kỹ thuật, để bọn họ có thể xử lý một vài vấn đề đơn giản. Vũ Đại Dũng nhìn một chút Dịch Trung Hà, do hỏi Dịch Trung Hà ý tứ. Đối với dạy người khác kỹ thuật, Dịch Trung Hà không có chút nào keo kiệt, lại như ở nhà máy liên hợp chế biến thịt giáo Trần Khắc Nhật, Triệu Cẩm Châu bọn họ như thế. Dịch Trung Hà cười nói với Vũ Đại Dũng, "Vũ đội, ngươi đừng xem ta à, ta là thủ hạ ngươi mình, ta không có bất kỳ ý kiến gì." Vũ Đại Dũng thấy Dịch Trung Hà ở trước mặt người ngoài như thế cho hắn mặt mũi cũng rất cao hứng, liền quay về Hàn Đại Hổ nói rằng, "Hàn sư phó, nếu Dịch Trung Hà đồng chí nói như vậy, ta không có bất kỳ ý kiến gì, chúng ta ở sửa xe thời điểm, bọn họ có thể tùy ý xem, tùy ý hỏi, đụng tới vấn đề kỹ thuật, cũng sẽ dạy bọn họ làm sao tu. Nếu như mấy vị này người điều khiển có vấn đề gì, cũng có thể cố vấn Trung Hà. Trung Hà sửa xe kỹ thuật nhưng là so với ta mạnh hơn nhiều, hắn nhưng là xưởng chúng ta trưởng phí đại lực khí đào tới được nhân tài. Nếu Trung Hà nói rồi đồng ý giáo, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì." Hàn Đại Hổ cao hứng bay về hai người nói rằng, "Vậy thì thật là rất cảm tạ hai vị, hiện tại trong xưởng xe xảy ra vấn đề, dẫn đến chúng ta rất vướng tay chân, liền ngay cả trong xưởng vận tải đều thành vấn đề lớn. Ta thành tựu chủ quản hậu cần vận tải xưởng phó hai ngày nay đều là sức đầu mẹ chán. Các ngươi chỉ để ý tu, cần cái gì, trực tiếp khiến người ta tìm đến ta là được, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho thỏa mãn. Còn có chính là, mặc dù là Triệu xưởng trưởng để hai vị lại đây hỗ trợ, thế nhưng chúng ta xưởng dệt cũng không thể không công sai khiến người, trong lòng ta nắm chắc, ngày hôm nay lúc đi chúng ta nhất định sẽ có một phần tạ lễ đưa lên. Nếu không nói có thể làm được lãnh đạo đây, ân tình này vãng lai chơi rõ rõ ràng ràng." Để Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà nghe rất thoải mái. Tiếp theo Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà mang theo xưởng dệt mấy cái người điều khiển bắt đầu sửa chữa xe tải. Hai người phân biệt dẫn người sửa xe. Xưởng dệt xe cũng là dùng đủ tàn nhẫn, phần lớn linh kiện đều mài mòn rất lợi hại, nếu như xem nhà máy liên hợp chế biến thịt như vậy hủy đi chúng tu, vậy khẳng định không hiện thực, Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà cũng sẽ không làm. Dù sao không phải là mình trong xưởng xe tải, ai đồng ý phí lớn như vậy công phu đi giàn vặt. vì lẽ đó hai người cũng chỉ có thể đem số linh kiện cho thay đổi, để xe có thể dùng. Thế nhưng cũng không được bao lâu thời gian vẫn là xảy ra vấn đề, dù sao linh kiện mài mòn quá nghiêm trọng. Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà vẫn bận đến 5 giờ, mỗi người cũng là sửa tốt một chiếc xe. Làm xưởng dệt Hàn xưởng phó tới được thời điểm, Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà chính mở ra sửa tốt xe ở trên đất chống thử xe đây. Hàn Đại Hổ mang người lại đây, liền nhìn thấy trên đất chống hai chiếc xe ở chạy tới chạy lui. Nhất thời mừng tít mắt, xưởng dệt xe, hắn nhưng là biết đến, ở Vũ Đại Dũng hai người lại đây trước, nhưng là một chiếc xe đều mở không đứng lên, toàn bộ đều bắt tòa. Lúc này mới hai cái đến giờ, liền sửa tốt hai chiếc xe, đủ để giải thích hai người năng lực. Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà đem xe dừng lại, Hàn Đại Hổ mau tới trước nói rằng, hai vị tay nghề thật là không có phải nói, lúc này mới bao lớn xe, hai chiếc xe liền sửa tốt. Chúng ta xưởng dệt cũng không có cái gì tốt đồ vật, thắng ở sinh sản bài bóc, vì lẽ đó hai vị cũng đừng ghét bỏ. Mỗi người mang một thất trở lại cho người nhà cũng có thể thêm bộ quần áo. Chương 133, chiếm tiện nghi không đủ diêm phụ quý. Chương 133, chiếm tiện nghi không đủ diêm phụ quý. Hàn Đại Hổ lời này nói liền khiêm tốn. Hiện tại bố chính là hy hữu đồ vật, hiện tại thành trấn hộ khẩu, một năm phát phiếu vải cũng không đủ làm một bộ quần áo. Nông thôn thì càng thiếu, nếu không thì Dịch Trung Hà ở nông thôn đổi lương, những người công xã chủ nhiệm chỉ tên muốn bố hoặc là phiếu vải. Ăn, mặc, ở, đi lại, từ xưa truyền xuống từ, mặc quần áo cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Vì lẽ đó Vũ Đại Dung cùng Dịch Trung Hà cũng không có chối từ, dù sao đây là dùng tiền cũng không mua được đồ vật. Hai người mỗi người dắt một thất bố liền lái xe trở lại. Vũ Đại Dung không có trực tiếp về nhà máy liên hợp chế biến thịt, mà là đem Dịch Trung Hà trước tiên đưa trở về, mình mới trở lại. Dịch Trung Hà xuống xe, cùng Vũ Đại Dung chào hỏi, liền ôm vải vóc xuống xe. Bởi vì xưởng dệt so với nhà máy liên hợp chế biến thịt muốn gần, hơn nữa lại là lái xe tới được, vì lẽ đó Dịch Trung Hà so với mọi khi trở về sớm một chút. Có điều mới vừa vào viện, liền nhìn thấy môn thần Diêm phụ quý ở cửa lớn đứng đây. Phòng trưng lao già này buổi chiều lại nghỉ việc, cũng có trách nhiều năm như vậy, hắn còn vẫn là một cái lao sư, liền cái lớp chủ nhiệm đều không đúng. Liền hắn này đi làm thái độ, ai cũng không thể cho hắn thăng chức. Dịch Trung Hà mang theo vải vóc, quay về Diêm phụ quý nói rằng, Diêm lão sư, ngày hôm nay tan tầm như thế sớm, trường học hiện tại tan học đều như thế sớm sao? Diêm phụ quý cũng nghe ra Dịch Trung Hà trêu chọc, có điều này sớm tan tầm việc này cũng không thể nói đi ra, nếu không thì để người có chi báo cáo tới trường học, hắn ngày tốt liền đến đầu. Diêm phụ quý vội vã trả lời, sao có thể à, ta ngày hôm nay là thân thể không thoải mái, mới về sớm đến một hồi, ở nhà có chút bị hoảng, đi ra hóng mát một chút. Trung Hà, ngươi ngày hôm nay tại sao trở về như thế sớm, các ngươi nhà máy liên hợp chế biến thịt không nên là rất bận sao, hiện tại trên thị trường như thế thiếu thịt. Bận điệu phong thả cũng là phân xưởng sự, cùng chúng ta người điều khiển quan hệ không lớn, Diêm lão sư ngươi tiếp theo ở bên ngoài thông khí đi, ta đi về trước. Diêm phụ quý cùng Dịch Trung Hà cọ sát một hồi miệng lưỡi, ngay cả Dễ Yên đều không muốn trên, làm sao có thể cam tâm. Nhìn thấy Dịch Trung Hà cánh tay dưới mang theo bố, ngạc nhiên nói rằng, Trung Hà, ngươi này mang theo chính là bố sao, ngươi từ đâu tới như thế chút phiếu vải, cái này cần làm một chỉnh tất bố đi, 100 thước phiếu vải, một người năm, 6 năm cũng không thể có nhiều như vậy phiếu à. Dịch Trung Hà nhấc lên cánh tay, những này bố là xưởng dệt mua, không muốn phiếu. Ngày hôm nay giúp xưởng dệt một chuyện, bọn họ trong xưởng lãnh đạo vì cảm tạ ta, cố ý phê, có thể không cần phiếu vải mua vải. Diêm phụ quý nghe xong, kính mắt sau mắt nhỏ xoay một cái, đã nghĩ làm sao chiếm tiện nghi. Trung Hà, lão ca thương lượng với ngươi một chuyện như thế nào? Dịch Trung Hà làm sao có thể không biết hắn muốn cái gì, liền dù muốn hay không trả lời, không ra sao. Chiếm tiện nghi không đủ chủ, một cái miệng liền một cái hắn muốn nói gì, một cái các lao ra cả ngày nghĩ làm sao chiếm tiện nghi, cái này Dịch Trung Hà một điểm đều không ưa, vì lẽ đó cũng không muốn cho hắn mặt mũi. Diêm phụ quý lôi kéo Dịch Trung Hà cánh tay, điễn mặt nói rằng, Trung Hà huynh đệ, ngươi chưa kịp ta nói ra đây, ngươi đừng vội từ chối a. Đây là lão ca tuyệt đối không chiếm ngươi tiện nghi. Dịch Trung Hà trong lòng cười ha ha, hắn thà rằng tin tưởng cậu có thể thay đổi ăn cức, cũng không tin tưởng Diêm phụ quý có thể không chiếm tiện nghi. Dịch Trung Hà quay về Diêm phụ quý nói rằng, Diêm lão sư, ta phải trở về, ngươi tiếp theo tại đây thông khí đi, cho tới những ngày bố, còn chưa đủ nhà ta dùng, ngươi liền khỏi đánh khăn này chủ ý. Diêm phụ quý sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ, quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà huynh đệ, ngươi xem trên người ta này trùng sơn trang làm như thế nào, so với không so với được với bên ngoài bán những người. Dịch Trung Hà liền nhìn cũng không cần nhìn, liền biết trên người hắn bộ y phục này là mình làm. Làm quần áo trình độ cũng rất bình thường, đường may cũng không phải như vậy chặt chẽ, có điều lời này không thể nói ra quá thương lòng người. Liên Dịch Trung Hà nói quanh co gật đầu. Diêm phụ quý cao hứng nói, Trung Hà huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy, trên người ta bộ y phục này chính là vợ ta mình làm, nhìn cũng không tệ lắm phải không? Ngươi làm những ngày bố, không cũng chính là làm quần áo sao, ngươi xem như vậy có thể được, ta sợ ngươi tẩu tử giúp ngươi làm mấy bộ quần áo, ngươi nếu là có còn lại sợi vải, giúp ta cũng làm một bộ y phục, như thế nào? Dịch Trung Hà mặt không hề cảm xúc trả lời, không ra sao, ta chị dâu gặp giúp ta làm vợ. Chúng chi những này bố cũng không đủ, chúng ta người một nhà dùng đây, anh ta vóc người khôi ngô, dùng sợi vải nhiều. Ta phải trở về, không làm lỡ ngươi hô hấp không khí mới mẻ. Còn có chính là, Diêm lão sư, ngươi một nhà vài miệng ăn, hàng năm phiếu vải cũng không ít ta, tình cờ làm một bộ y phục, vẫn là có thể, ngươi thật keo kiệt tìm làm gì, giữ lại là có thể sinh vẫn là sao thế. Thừa dịp Diêm phụ quý không chú ý, rút ra cánh tay, bay thẳng đến trung viện đi đến. Diêm phụ quý thấy Dịch Trung Hà đi xa, cảm giác thiệt thòi lớn rồi. Nhà hắn to nhỏ 6 miệng ăn, hàng năm phát phiếu vải cũng không ít, nhưng đều bị hắn bắt được nông thôn đi đổi lương thực. Lấy hắn tính toán sức lực, cái nào cam lòng dùng vải phiếu mua vải làm quần áo mới, ai nhà hắn quần áo đều là lão đại xuyên qua, lão nhị xuyên, lão nhị mặc vào, còn có thể chuyển cho lão tam. Cho dù xuyên không ra hình thù gì, cũng không làm lỡ vợ hắn nắm những này đi phục rách dưới đóng đáy giày. Hơn nữa Diêm phụ quý ở chợ đêm bán vải phiếu, hắn đều hiểm tiện nghi, thà rằng đi mấy chục dặm đường đi ở nông thôn đổi lương. Chương 134, này không phải tẩu tử, đây là lão nương. Chương 134, này không phải tẩu tử, đây là lão nương. Dịch Trung Hà một đường chạy chậm trở lại Dịch Trung Hải trong nhà. Lữ Thúy Liên chính đang trong phòng đóng đáy giày đây. Thấy Dịch Trung Hà vội vàng đi vào, hỏi: "Trung Hà sao, gấp gáp như vậy, có chó rượt ngươi vẫn là sao?" Dịch Trung Hà rót một chén nước, quay về tẩu tử Lữ Thúy Liên nói rằng: "Này có thể so với bị chó rượt còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bị chó rượt, nhiều nhất đem cầu đánh chạy, then chốt này cùng thuốc cao bôi trên da chó như thế, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng." Lữ Thúy Liên liền rõ ràng, Dịch Trung Hà đây là nói Diêm phụ quý. "Sao thế, lão Diêm ngay ở cửa cả ngươi, có phải là xem ngươi cầm đồ vật, muốn chiếm tiện nghi?" "Có thể không sao thế, thấy ta mang theo bố trở về, nhất định phải chiếm tiện nghi, nói để hắn nàng dâu giúp ta làm quần áo, còn lại bố cho hắn cũng làm một thân, hắn từ đâu tới lớn như vậy mặt. Liên vợ hắn làm y phục kia, cũng chính là Diêm phụ quý chọn chọn ăn mặc còn cảm thấy đến mỹ đây, cái gì ngoạn ý à?" Lữ Thúy Liên cười nói: "Hắn chính là người như vậy, không chiếm chút tiện nghi, liền cảm thấy chịu thiệt, cũng chính là người mặt mũi bạc, không muốn nói với hắn khó nghe." Đổi thành trong huyện lão hộ gia đình, đã sớm nói trên mặt hắn, thật sự cho rằng khăn này là một cái hành, một đầu tỏi a. Nói xong nhìn Dịch Trung Hà thả ở trên bàn bố, kinh ngạc nói: "Trung Hà, đây là bao nhiêu bố à, ngươi sao làm nhiều như vậy, ngươi không làm gì không tốt sự đi?" Dịch Trung Hà trả lời: "Ta làm gì a? Đầu tử ngươi yên tâm, chính quy con đường đến. Ta ngày hôm nay đi xưởng dệt giúp bọn họ đoàn xe sửa xe, bọn họ xưởng phó đường, ta cùng vu đội mỗi người một tớt. Hiện tại bố khó làm, không có phiếu cũng không mua được, vì lẽ đó ta liền không chối tử, trực tiếp cho mang về. Này không phải đụng Diêm phụ quý muốn chiếm tiện nghi à?" Lữ Thúy Liên lau một cái trên bàn bố: "Khăn này thật không tệ, màu sắc cũng được, ngày mai ta giúp ngươi làm hai thân quần áo, một cái trẻ danh to xác, sao có thể mỗi ngày mặc quần áo làm việc. Ta làm cho ngươi hai thân chúng sơn trang, lại đi cửa hàng bách hóa mua cho ngươi xong giày ra, này cái nào tiểu cô nương nhìn không động lòng." Dịch Trung Hà này gặp đều muốn bụng mặt, cảm tình ở trong mắt Lữ Thúy Liên, hắn chính là tốt nhất. Dịch Trung Hà liền vội vàng nói: "Tẩu tử, đây là một chỉnh thất bố, đầy đủ làm tốt mấy thân quần áo, ngươi cho ta ca cùng chính ngươi cũng làm một thân. Đặc biệt anh ta, mỗi ngày ăn mặc đồng phục làm việc, cùng cái tiểu lão đầu như thế, liền kiện ra ngoài uống trà quần áo đều không có. Ngươi ca không cần, hắn vóc người lớn, làm vợ phí sợi bài, liền để hắn ăn mặc đồng phục làm việc là được. Hắn một cái rơi kéo ông lão, không nhiều như vậy chú ý đây là thật sợi bài, đều giữ lại làm cho người quần áo." Dịch Trung Hà trong lòng nghĩ, này không phải tẩu tử, này căn bản chính là lao nương được rồi. Dịch Trung Hà nơi nào chịu đồng ý, trực tiếp nói: "Tẩu tử, ngươi liền nghe ta, xưởng dệt xe không phải đơn giản tu tu liền kết thúc. Bọn họ sau đó còn phải tìm ta, chúng ta sau đó không thiếu bố, ngươi trực tiếp làm là được, trước tiên cho ta ca làm, vừa vặn hắn tháng sau muốn sát hoạch cấp 8 thợ lắp ráp. Chờ hắn thông qua, để hắn ăn mặc quần áo mới, xin mời hai ta đến quán ăn." Vừa vặn này gặp Dịch Trung Hải vào nhà, liền nghe thấy Dịch Trung Hà nói muốn đến quán ăn. Cũng không biết phía trước tán gẫu cái gì, trực tiếp nói: "Làm sao, Trung Hà muốn đến quán ăn sao? Vậy chúng ta hiện tại liền đi, nếu không thì một hồi người liền hơn nhiều." Dịch Trung Hà quay đầu liền nhìn thấy Dịch Trung Hải vào nhà. Lữ Thúy Liên nói rằng: "Cái gì ngoạn ý liền xuống tiệm ăn, ngươi nghe được hai ta nói cái gì sao?" Liền loạn nói tiếp: "Cha, nếu như đến quán ăn, hai chúng ta còn dùng chờ ngươi." Dịch Trung Hải bị nàng dâu mắng cho một trận cũng không tức giận, nhạc ga ngồi xuống, liền nhìn thấy trên bàn bố. Dịch Trung Hải hỏi: "Trung Hà, ngươi đi chợ đêm?" Dịch Trung Hà thấy hắn hiểu lầm, liền giải thích những này bố khởi nguồn. Dịch Trung Hải nghe xong cảm thấy đến vẫn là huynh đệ mình có bản lĩnh, tuy rằng hắn vẫn luôn cảm giác mình kỹ thuật rất tốt, nhưng là cùng Dịch Trung Hà muốn so với, liền không xong rồi. Dịch Trung Hà mới đến mấy ngày, liền thường thường hướng trong nhà nắm đồ vật, còn đều là người khác đưa, không dùng tiền. Dịch Trung Hải nói rằng: "Ngươi chị dâu nói rất đúng, ta một cái rưỡi kéo ông lão, mặc cái gì quần áo mới, liền làm cho ngươi, làm thêm mấy thân đổi lại xuyên." Dịch Trung Hà cũng bất hòa Dịch Trung Hải hai người tranh cử, trực tiếp quay về Lữ Thúy Liên nói rằng: "Tẩu tử, này vật gì tốt, còn đẩy tới đẩy lui, liền theo ta nói làm, chúng ta ba người, mỗi người đều có, còn lại ở cho ta tiếp theo làm. Quay đầu lại ta đang hỏi một chút có thể hay không từ xưởng dệt mua điểm tươi đẹp sợi vải, cho tẩu tử bộ cái áo tử." Dịch Trung Hải cũng nhìn ra Dịch Trung Hà là chân tâm từ lòng, cũng là gật đầu đồng ý, trong nhà hai cái đàn ông đều đồng ý, Lữ Thúy Liên cũng là không nói gì, làm sao đều là Dịch Trung Hà có ý tốt. Dịch Trung Hà quay về Lữ Thúy Liên nói rằng: "Tẩu tử, ta ngày hôm nay muốn ăn mì sợi, ngươi một hồi làm mì sợi chứ?" "Được, ta vậy thì đi làm, có muốn hay không ta ở cho các ngươi xào cái trứng gà, huynh đệ các ngươi uống một chén?" "Tùy tiện, đều được, ta trước tiên đi hậu viện, một hồi chính ta trở về, không cần gọi ta." Dịch Trung Hà xoay người đi tới hậu viện. Hắn phải đem ngày hôm qua làm ra nhanh hơn kỳ trứng từ lấy tới, để Lữ Thúy Liên tiêu hết, nếu không thì liền lãng phí. Ngày hôm qua làm trứng từ, nhanh hơn kỳ đều đầu đi ra, có điều không tốt trực tiếp từ trên người lấy ra mà thôi. Chương 135, hai tử đều quy ngươi nuôi. Chương 135, hai tử đều quy ngươi nuôi. Về hậu viện Dịch Trung Hà cũng không có chuyện gì, liền đảo thập một hồi không gian, đem đồ vật bên trong dọn dẹp một chút, phân loại để tốt, trở về đến trung viện. Nay gặp Lữ Thúy Liên chính bưng xào trứng gà, hạt lạc đi ra, quay về Dịch Trung Hà nói rằng: "Vừa bạn ngươi tới, cùng ngươi ca uống một chén đi, làm một ngày sống, uống một chén giải lao." Dịch Trung Hà nhìn trên bàn xào trứng gà, cười nói: "Này đãi ngộ đều đổi tới hậu viện nhị đại gia. Nghe nói Lưu Hải Trung mỗi ngày một trận xào trứng gà nhắm rượu, cái nào hài tử muốn ăn cũng phải bị đánh, có phải là? Dịch Trung Hải gật gật đầu, lão Lưu người này tư tưởng có vấn đề, chỉ lo đau đại nhi tử, còn lại hai cái tiểu nhân cùng nhặt được như thế, động một chút là đánh một trận, ra tay cái kia tàn nhẫn á hài tử tiểu, ăn khẩu trứng gà đều muốn bị đánh, nhà hắn hai cái tiểu nhân cũng là bị tội. Nếu như sau đó Lưu gia lão đại không hiếu thuận, lão Lưu hai người thì có khó khăn. Dịch Trung Hải lời này nói một điểm không giả, sau đó Lưu Hải Trung hai người có thể không phải là không ai quản, không ai hỏi à lão đại chạy, lão nhị cùng lão tam bị hắn đánh nội bộ lục đục. Đến giả xui xẻo vẫn là chính mình. Dịch Trung Hà nâng cốc rót, cùng Dịch Trung Hải trò chuyện, uống rượu. Hiện tại Dịch Trung Hải cảm thấy đến những ngày tháng này mới gọi tháng ngày, trước đây qua cái kia đều là cái gì a, hiện tại tuy rằng vẫn không có hài tử, thế nhưng đem huynh đệ làm con mà nuôi như thế. Sau đó có bảo đảm, hiện tại một lòng một dạ nghĩ kiếm tiền là được, sau đó để Dịch Trung Hà nhiều sinh mấy đứa trẻ, hắn về hưu rồi cùng nàng dâu đồng thời cho huynh đệ mang hài tử là được. Trước đây uống rượu đều là cay đắng, hiện tại tâm thái chuyển biến, uống rượu đều là ngọt. Dịch Trung Hà cười nói, "Ca, ngươi nói hậu viện Lưu Hải Trung hai cái tiểu nhị tử có phải là hắn hay không thân sinh, làm sao như thế cam lòng đánh? Ngày hôm qua ta ở trong phòng đều nghe thấy hai đứa bé gào khóc, ta vậy cũng là ba tầng pha lê à, cách âm hiệu quả tốt như vậy đều có thể nghe thấy. Chính là con nhà người ta cũng không thể hạ tử thủ đi." Lưu Hải Trung vẫn là luân đại truy rèn, trên người khí lực không nhỏ. Dịch Trung Hải cầm đũa đốt Dịch Trung Hà nói rằng, "Đừng nói mò, này nếu như chuyển đi, lão Lưu không được tìm ngươi liều mạng." Lão Lưu người này liền như vậy, thờ phụng trước đây tư tưởng, gia nghiệp đều do lão đại kế thừa. Cho nên đối với hai cái tiểu nhân một điểm đều không lọt mắt, động một chút là đánh liền mắng. Có điều từ tướng mạo nhìn lên, hẳn là lão Lưu loại không thành vấn đề. Ồ, này lão Lưu còn học trước thanh cái kia một bộ, hắn là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa vẫn là sao thế? Dịch Trung Hải uống rượu nói rằng, "Trung Hà, sau đó ngươi nếu là có hài tử, cũng không thể thiên hướng a, muốn xử lý sự việc công bằng, nếu không thì hài tử trong lúc đó gặp có mâu thuẫn." Dịch Trung Hà mí mắt đều không nhấc trả lời, "Đây là ngươi chuyện, sau đó con của ta đều là ngươi cho ta nuôi, ta liền nuôi quê nữ, sinh nhi tử đều cho ngươi, ngươi cái này làm đại gia, nhất định có thể giáo được, ta tin tưởng ngươi." Dịch Trung Hải cao hứng nói, "Được, ngươi nếu như không vui mang, chỉ ta cùng ngươi chị dâu giúp ngươi mang hài tử, bảo đảm mang cho ngươi được, khẳng định không thể xem trong cái sân này những người trẻ tuổi này như thế." Đối với hài tử ai tới mang, Dịch Trung Hà cảm thấy đến căn bản liền không đáng kể, hậu thế mấy nhà liền một đứa bé, không cũng chỗ nào cũng có. Rất nhanh Dịch Trung Hà hai huynh đệ cũng uống xong xuôi rượu, Lữ Thúy Liên bưng mì sợi đi ra. Dịch Trung Hà hoắc lăng bắt đầu miệng lớn ăn mì. Tuy rằng hiện tại mì sợi chỉ có diện cùng tương, mùa hè những người món ăn mã không hề có một chút nào, cũng không làm lỡ Dịch Trung Hà khẩu vị. Mơ mơ hồ hồ một tô mì vào bụng, Dịch Trung Hà sờ sờ cái bụng, nói câu, "Đẹp, tẩu tử làm mì sợi chính là ăn ngon." Sau đó từ trong túi tiền móc ra cái kia một sấp chứng tử, đưa cho Lữ Thúy Liên, "Tẩu tử, đây là một ít nhanh hơn kỳ chứng tử, ta cùng người khác đổi, hai ngày nay ngươi đi mua bể, đừng lãng phí." Lữ Thúy Liên để đũa xuống, thừa dịp ánh đèn, một tấm nhìn những ngày chứng tử. "Trung Hà, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy nhanh hơn kỳ chứng tử, đây cũng quá không biết cách sống, có phiếu còn có 3-5 ngày liền không thể dùng." Dịch Trung Hà sao có thể nói, "Đây là chợ đêm đưa tài đồng tử cho, nói láo nói rằng, ta giúp người khác sửa xe, người khác cho, đều là nhanh hơn kỳ, ta liền đều nhận lấy." Dịch Trung Hải nhìn như thế một dày loa chứng tử, cũng rất kinh ngạc, có điều khoảng thời gian này hắn cũng hiểu rõ Dịch Trung Hà, không phải loại kia không lưu người. Cho nên đối với nàng dâu nói, "Nếu là Trung Hà đưa cho ngươi, ngươi liền cầm, mua đồ thời điểm chú ý một chút, trong viện này đỏ mắt người không ít. Đừng làm cho bọn họ biết rồi, tỉnh tái xuất tiêu thân." Lữ Thúy Liên gật gật đầu, đối với trong cái sân này người, Dịch Trung Hải vợ chồng đều là ở mấy chục năm, ai ra sao, còn có thể không rõ ràng. Dịch Trung Hà cơm nước xong cùng Dịch Trung Hải rót chén nước trà, hai huynh đệ bắt đầu chơi cờ, không có giải trí thời đại, chơi cờ nhưng là vô cùng tốt tiêu khiển. Có điều huynh đệ hai người đều là nước cờ dở cái soạn, vì lẽ đó ai cũng không chê ai, dưới có qua có lại. Vẫn xuống tới hơn 8 giờ, Dịch Trung Hà mới từ trung viện trở lại. Tối ngày hôm qua dằn vặt một trận, hắn cũng buồn ngủ, trở lại hậu viện, trực tiếp cọ rửa liền ngủ. Chương 136, xưởng dệt mua tỷ vết bố. Chương 136, xưởng dệt mua tỷ vết bố. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Trung Hà cơm nước xong, cùng Dịch Trung Hải cùng ra ngoài đi làm việc. Dịch Trung Hà hỏi, "Ca, giả Trương thị làm việc sự cũng gần như nên lấy." Dịch Trung Hải gật đầu, hắn cho giả ra cái kia 20 cân bột bắp phòng trừng cũng không nhiều, ở không cho giả Trương thị sắp xếp, phòng trừng lại đến tìm hắn mượn lương. Dịch Trung Hải trả lời, "Ta xem ngày hôm nay vẫn là ngày mai, mở cái toàn viện đại hội, đem việc này cho sắp xếp, tỉnh đêm dài lắm ngộng. Ca, ta hai ngày nay ta không biết có thể hay không tăng ca, các ngươi ăn cơm đừng chờ ta, còn có chính là mở toàn viện đại hội thời điểm, ta muốn là không ở, ngươi liền theo chúng ta thương lượng đến." Dịch Trung Hải trả lời, "Vậy không được, ngươi nhất định phải ở đây, ủy ban khu phố Chu trợ lý cũng sẽ lại đây, hắn còn muốn cùng ngươi cẩn thận tâm sự đây. Lại nói, việc này nếu như làm được rồi, đường phố có ngợi khen, này thuộc về vinh dự." Dịch Trung Hà gật gật đầu, hắn biết Dịch Trung Hải là cái gì ý tứ, ngày hôm nay phòng trừng không được, ta ngày hôm nay chuẩn bị tăng ca đem xưởng dệt xe cho tu, tỉnh mỗi ngày hướng cái kia chạy. "Vậy thì ngày mai mở, ngày mai ngươi không chuyện gì đi." Dịch Trung Hà suy nghĩ một chút nói rằng, "Ngày mai nên gần như, ngươi nhìn sắp xếp." Hai người đi tới đầu hẻm, liền hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Ngày hôm nay giống như ngày hôm qua, cũng là một chuyến hàng, vẫn là như thường đi ở nông thôn. Dịch Trung Hà giống như ngày hôm qua, chưa tới giữa trưa trở về đến nhà máy liên hợp chế biến thịt, cũng không làm lỡ ở trong xưởng ăn cơm. Đồng dạng giao hàng thời điểm, Dịch Trung Hà cùng công xã chủ nhiệm thương lượng đổi lương sự. Giao thông không tiện, thông tin không tiện chỗ tốt ngay ở này, Dịch Trung Hà lấy cớ này có thể dùng rất nhiều lần. Ở căng tin vừa ăn xong cơm, chuẩn bị cùng ngày hôm qua như thế, đi phòng riêng ngủ một hồi đây, liền nhìn thấy Vũ Đại Dũng xe trở về. Dịch Trung Hà tiến lên quay về Vũ Đại Dũng nói rằng, "Vũ đội, ăn trưa, chúng ta vẫn là cùng ngày hôm qua như thế thời gian đi xưởng dệt sao?" Vũ Đại Dũng xuống xe nói rằng, "Ta ngày hôm nay đưa chính là sửa chữa xưởng hàng, ta ở tại bọn hắn cái kia ăn qua. Chúng ta ngày hôm nay không nghỉ ngơi, một hồi trực tiếp đi xưởng dệt. Ngày hôm qua hai ta thu rồi người ta đồ vật, ở đây sao làm phiền thời gian, có chút không chân chính. Sớm một chút đi, sớm một chút giúp bọn họ sửa tốt, cũng coi như là xứng đáng bọn họ ngày hôm qua đưa chúng ta đồ vật." "Ừ, không nhìn ra a, Vũ đội ngươi còn là một chú ý người đâu. Cúc cho ta, mau mau dọn dẹp một chút, chúng ta vậy thì đi." Dịch Trung Hà cũng không có cái gì muốn thu thập, trực tiếp quay về Vũ Đại Dũng nói rằng, "Vậy chúng ta đi thôi, ta không cái gì muốn thu thập." Hai người lên xe, thẳng đến xưởng dệt mở ra. Bởi vì hôm qua tới quá một chuyến, vì lẽ đó cửa khoa bảo vệ trực tiếp liền cho đi. Vũ Đại Dũng lái xe, đi thẳng đến xưởng dệt Gaza. Xuống xe liền nghe thấy Hàn Đại Hổ ở cái kia chửi đồng đây, các ngươi cũng là người điều khiển, người ta nhà máy liên hợp chế biến thịt dịch sư phó cũng là người điều khiển, tại sao người ta có thể sửa xe, các ngươi liền không được, dịch sư phó không so với các ngươi lại đi. Ta xem các ngươi từng cái liền mẹ kiếp là không chú ý, nếu như ta đang xem các ngươi cả lơ phất lơ, đưa hết cho ta đi phân xưởng kháng bọc lớn đi. Ta còn liền không tin, không tìm được biết lái xe, gặp sửa xe người. Hai người xuống xe, Vũ Đại Dũng quay về Hàn Đại Hổ nói rằng, Hàn sư phó, làm sao lớn như vậy hỏa khí đây, ngươi xem đem này mấy cái người điều khiển cho mắng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hàn Đại Hổ thấy Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà như thế đã sớm lại đây, cũng là mừng rỡ. Quay về hai người nói rằng, mấy người này nên mắng, ta thật vất vả cầu các ngươi triệu xưởng trưởng, đem các ngươi hai người cho phái lại đây, mấy người này còn không biết khỏe mạnh theo học, ta vừa nãy đến thời điểm, mấy người dĩ nhiên tại đây đánh bài. Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà cũng không nói gì, chuyện này làm sao nói, lại không phải bọn họ xưởng đoàn xe người, nói nhiều rồi dễ dàng nhận người ghi hận. Hàn Đại Hổ nói tiếp, các ngươi ngày hôm nay làm sao đến như thế sớm, ăn cơm trưa, ta để căng tin xào vài món thức ăn, các ngươi ăn no đang làm. Vũ Đại Dũng trả lời, ngày hôm nay hai ta cố ý chạy địa phương đều là khoảng cách gần, đã nghĩ về sớm một chút lại đây giúp các ngươi đem này mấy chiếc xe cho tu. Sửa tốt sau đó, cũng làm cho Hàn Sưởng Phó hiểu rõ một cái tâm sự. Cho tới cơm chúng ta là ăn qua đến, Hàn Sưởng Phó liền không cần phải để ý đến chúng ta. Ta cùng Trung Hà chuẩn bị ngày hôm nay một buổi trưa liền đem các ngươi này mấy chiếc xe đều cho tu. Hàn Đại Hổ nghe xong, cũng rất cao hứng, không nghĩ đến ngày hôm qua đưa hai con bố như thế có hiệu quả. Sớm biết như vậy, liền không chờ tan tầm lại đưa, nếu như ngày hôm qua hai người bọn họ tới được thời điểm, sẽ đưa cho hai người, phòng chừng ngày hôm qua liền có thể tăng ca cho tu. Có điều Hàn Đại Hổ cảm thấy đến Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà vẫn tương đối đáng tin, ngày hôm qua thu rồi đồ vật, ngày hôm nay liền chuẩn bị cho hắn đem chuyện làm xong. Hơn nữa hai người sửa xe kỹ thuật tương đối khá, càng hiếm có chính là Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà đồng ý dạy bọn họ người điều khiển sửa xe kỹ thuật. Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà không có quá nhiều trì hoãn, giống như ngày hôm qua, mang theo nhà máy liên hợp chế biến thịt mấy cái người điều khiển, bắt đầu làm việc. Sửa dễ xe không nhiều, cũng chính là 6 chiếc xe, ngày hôm qua sửa tốt 2 chiếc, liền còn lại 4 chiếc xe, Dịch Trung Hà cùng Vũ Đại Dũng mang người mỗi người 2 chiếc. Chương 137, sửa dệt mua tỉ vết bố 2 chương 137, sửa dệt mua tỉ vết bố 2 Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hải vẫn bận đến tối hơn 7 giờ, mới đem mấy chiếc xe sửa tốt. Cũng không thể nói sửa tốt, sửa dệt mấy chiếc xe cũng đều là linh kiện mài mòn khá là nghiêm trọng, chỉ có thể nói tạm thời có thể sử dụng, thế nhưng ngày nào đó xuất hiện ở vấn đề, cũng là nói không cho sự. Có điều này cùng hai người bọn họ liền không có quan hệ gì. Dù sao này không phải bọn họ trong xưởng xe, xưởng dệt cũng không có đồng bộ linh kiện, chính là đào có lòng giúp bọn họ nhất lao vĩnh giật, cũng là không có cách nào, không có linh kiện, nói nhiều rồi đều không có tác dụng. Vũ Đại Dũng chính đang rửa tay, quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà, những xe này phòng trường dùng một quãng thời gian, còn phải bắt hoa, những xe này cùng chúng ta trước xe như thế, linh kiện mài mòn quá nghiêm trọng. Chúng ta điều này cũng chỉ là trị phần ngọn không trị gốc ca. Dịch Trung Hà gật gật đầu, cái kia có thể có biện pháp gì, xưởng dệt không biết có hay không báo hỏng xe, nếu như có, để bọn họ chính mình đuổi. Nếu như không có liền khó khăn, dù sao giống ta ca như vậy, tay xoa linh kiện, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Hai người bọn họ bên này sửa tốt xe, bên kia thì có người đi thông báo Hàn Đại Hổ. Rất nhanh Hàn Đại Hổ liền mang người lại đây. Chưa kịp Hàn Đại Hổ nói chuyện, xưởng dệt người liền gánh mấy thất bại, trực tiếp ném tới trên xe. Vũ Đại Dũng cùng Dịch Trung Hà đội vã ngăn cản. Đơn giản tu mấy chiếc xe, vẫn là huynh đệ đơn vị xe, hôm qua đã cho tạ lễ, ngày hôm nay ở thu thì có điểm không còn gì để nói. Đặc biệt ngày hôm nay cho so với ngày hôm qua còn nhiều. Nếu như hai người nhận lấy, chuyến đi hai người bọn họ có còn nên là người cho huynh đệ đơn vị sửa xe, thu rồi người ta nhiều như vậy bố, có chút quá tham lam không biết chừng mực. Vũ Đại Dũng quay về Hàn Đại Hổ nói rằng, Hàn sư phó, này không thích hợp, các ngươi xưởng dệt tạ lễ, ngày hôm qua ta cùng Trung Hà đã thu rồi, ngày hôm nay dùng hai cũng không có mặt ở muốn đồ vật. Những ngày bố, hai ta nói cái gì cũng không thể muốn, ngươi vẫn là lấy về đi. Hàn Đại Hổ thấy Vũ Đại Dũng hiểu lầm, giải thích, Vũ đội trưởng, ngày hôm qua đưa các ngươi chính là đường hoàng gia giang bố, làm quần áo không có vấn đề. Ngày hôm nay những này là tì vết bố, chính là chúng ta in nhuộm trong quá trình xảy ra vấn đề bố, tuy rằng cũng có thể sử dụng, thế nhưng không đạt tới xuất xưởng tiêu chuẩn. một ít màu hoa ấn sai rồi, hoặc là màu sắc in nhuộm không đều đều, những này bố bán không được, chúng ta đều là cho rằng công nhân phúc lợi phát ra ngoài. Nay tí vết bố, tuy rằng làm quần áo khả năng không dễ nhìn, thế nhưng ở nhà làm một người rèm cửa sổ, ga trải giường chăn màn cái gì vẫn là có thể. Không phải thứ gì đáng tiền. Vũ Đại Dũng rõ ràng này, tí vết bố hay cùng nhà máy liên hợp chế biến thịt vật liệu rác như thế, phần lớn đều là thành tựu công nhân phúc lợi ban phát, tuy rằng ở bên ngoài rất hiếm có, thế nhưng đối với trong xưởng tới nói vẫn đúng là không phải thứ gì đáng tiền. Vũ Đại Dũng mới yên lòng, để công nhân đem tí vết bố cho phóng tới trên xe. Hàn Đại Hổ nhìn mắt trước lần lượt gạt ra 6 chiếc xe, Vũ đội trưởng, Dịch sư phó, này mấy chiếc xe đều sửa tốt. Dịch Trung Hà trả lời, Hàn sư phó, những chiếc xe này nói như thế nào đây, nếu như nói lây có thể mở làm tiêu chuẩn lời nói, xem như là sửa tốt. Thế nhưng ngươi cũng có thể biết, bất kể là các ngươi xưởng dệt hay là chúng ta nhà máy liên hợp chế biến thịt dùng xe, đại thể đều là thu được hàng ngoại quốc, hơn nữa mở 5 tháng đều tương đối dài, vừa không có người bảo dưỡng. Vì lẽ đó những chiếc xe này phần lớn linh kiện đều là mài mòn rất nghiêm trọng, không chắc ngày nào đó những này mài mòn linh kiện hỏng rồi, như vậy xe này còn phải bắt toa. Hàn Đại Hổ nghe cũng là cao mày, Dịch sư phó, sẽ không có cái gì tốt biện pháp sao, chiếc xe này không thể dùng, xác thực ảnh hưởng sinh sản hiệu suất à. Dịch Trung Hà lắc lắc đầu, trả lời, Hàn sư phó, không có linh kiện, lại như đầu bếp làm cơm, không có nguyên liệu nấu ăn, không bột đố gột nên hổ. Chỉ có thể mở thời điểm chú ý một chút, nhiều kiểm tra, nếu như đụng tới đồng nhất loại hình báo hỏng xe, có thể đem hữu dụng linh kiện tháo ra, thành tựu đồ dự bị. Dịch Trung Hà đem phương pháp giao cho xưởng dệt, là Lâm thời nảy lòng tham, bởi vì hắn vừa nãy nghe được Hàn Đại Hổ nói, tì vết bố sự, hắn muốn từ xưởng dệt mua điểm tì vết bố. Vì lẽ đó hắn mới nói với Hàn Đại Hổ nhiều như vậy. Hàn Đại Hổ nghe Dịch Trung Hà kiến nghị, vội vã cảm tạ Dịch sư phó đề điểm, kính xin Dịch sư phó dạy dỗ chúng ta người điều khiển nên làm sao kiểm tra những xe này. Chúng ta xưởng dệt vô cùng cảm kích, sau đó Dịch sư phó có việc liền nói, ta Hàn Đại Hổ có thể làm được, tuyệt không hàm hồ. Dịch Trung Hà vốn là muốn qua một thời gian ngắn, chờ bọn hắn xe xuất hiện ở vấn đề thời điểm, nhắc lại mua tỉ vết bố sự tình. Thế nhưng quay đầu vừa nghĩ, này có chút vô căn cứ, ai biết chiếc xe này lúc nào gặp sự cố, ngày nào đó xưởng dệt đoàn xe đội trưởng ở trở về, bọn họ cũng không cần mời ngoại viện là có thể chính mình sửa xe. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà trực tiếp nói, Hàn sư phó, dạy các ngươi người điều khiển sự tình, không thành vấn đề, ngày mai ta là có thể lại đây tay lấy tay dạy bọn họ. Hàn Đại Hổ thấy thế, vội vã nắm Dịch Trung Hà tay, liên tục lay động, thực sự là rất cảm tạ Dịch sư phó, Dịch sư phó có yêu cầu gì, ngươi trực tiếp để, ta chỉ định cho ngươi làm. Hàn Đại Hổ có thể làm được xưởng dệt lớn như vậy một cái xưởng sư phó, thấy Dịch Trung Hà như vợ bị thoải mái đáp lại, nhớ hắn khẳng định có yêu cầu, vì lẽ đó cũng không chờ Dịch Trung Hà nói, mà là chính mình nói thẳng ra. Chương 138, xưởng dệt mua tỉ vết bố 3 chương 138, xưởng dệt mua tỉ vết bố 3 Dịch Trung Hà có chút ngượng ngùng nói rằng, nếu Hàn xưởng phó nói như vậy, ta liền không giấu giếm giếm. Ta muốn hỏi chúng ta xưởng dệt những này tỉ vết bố, có bán hay không? Hàn Đại Hổ cho rằng là chuyện gì đây, nguyên lai liền chút chuyện này. Dịch sư phó, này tỉ vết bố, lại không phải vật gì tốt, ngươi muốn, ta ở đưa ngươi một điểm, đàm luận tiền cái gì, cũng quá tổn thương cảm tình. Dịch Trung Hà liền vội vàng nói, Hàn sư phó, này tỉ vết bố, cũng không phải ta muốn, ta cũng là giúp người khác hỏi. Nếu như chúng ta xưởng dệt nếu như tỉ vết bố nhiều, còn hướng ra ngoài bán, ta nghĩ mua điểm, nếu như không nhiều, thì thôi. Hàn Đại Hổ nói rằng, nhiều, làm sao không nhiều, tuy rằng chúng ta công nhân sư phó, làm việc đều rất cẩn thận, thế nhưng đầy mặt gặp có sai lầm thời điểm, vì lẽ đó chúng ta có một cái nhà kho chuyên môn dùng để thả tỉ vết bố. Tỉ vết thiếu điểm, bình thường cũng làm công nhân phúc lợi, còn lại tỉ vết nhiều, đều ở nhà kho bày ở đây. Ngươi nếu như muốn ta nhiều đưa ngươi điểm, những thứ đồ này đặt ở trong kho hàng cũng không có tác dụng gì, còn chiếm dụng không gian. Dịch Trung Hà vẫn kiên trì muốn mua, càng làm dao động công xã chủ nhiệm cớ lấy ra. Mặt khác còn nói, cùng mấy cái công xã chủ nhiệm quan hệ không tệ, bọn họ muốn vì xã viên làm điểm bố. Hàn Đại Hổ giờ mới hiểu được, tại sao Dịch Trung Hà biết người điều khiển làm sao sẽ muốn nhiều như vậy tỉ vết bố. Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn Dịch Trung Hà là muốn đi chợ đêm đầu cơ đây, có điều quay đầu vừa nghĩ, một cái người điều khiển cũng không đến nỗi vì chút tiền này đi chợ đêm mạo hiểm. Liên Hàn Đại Hổ nói rằng, Dịch sư phó, cái này cũng là giúp người làm niềm vui chuyện tốt, việc này ta nhất định phải rút, này tỉ vết bố vốn là không phải thứ gì đáng tiền, một thất bố, ngươi cho 5 tệ tiền là được. Dịch sư phó ngươi nói số lượng, muốn bao nhiêu, chúng ta trực tiếp đi trang xe là được. Dịch Trung Hà nói rằng, nếu Hàn xưởng phó mở miệng, ta cũng không lập gì ta muốn 100 tấc. Hàn Đại Hổ còn tưởng rằng Dịch Trung Hà muốn bao nhiêu đây, liền 100 tấc tỉ vết bố, điểm ấy việc nhỏ, cũng không cần thông báo người khác, hắn trực tiếp mở biên lai liền có thể lôi ra đến rồi. Hàn Đại Hổ, ta viết chương biên lai, khiến người ta dẫn ngươi đi kéo là được. Sau đó ngay ở ga ra viết một tấm biên lai, khiến người ta mang theo Dịch Trung Hà đi lấy hàng. Dịch Trung Hà cao hứng nói, Hàn sư phó, tiền này ta ngày mai đến thời điểm cho mang tới, ngươi thấy có được không? Nay có cái gì không được, liền mấy trăm đồng tiền sự, ngươi lúc nào thuận tiện lúc nào đưa tới là được. Những thứ này đều là trong xưởng tài sản, ta cũng không tốt trực tiếp đưa ngươi. Vậy thì đã rất cảm tạ Hàn sư phó, sao có thể để cho các ngươi trong xưởng ở tiêu pha đây, chiều nay ta chỉ định đem tiền mang cho ngươi trở về. Cái này không đội vã, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, đợi lát nữa lại đi trang xe. Dịch Trung Hà nghĩ sớm một chút trang xe, sớm một chút an tâm, Vũ đội, ngươi trước tiên theo Hàn xưởng phó quá khứ, ta sắp xếp gọn hàng liền đi căng tin tìm các ngươi. Vũ Đại Dũng gật gật đầu, quay về Hàn Đại Hổ nói rằng, Hàn xưởng phó, liền để Trung Hà trước tiên đi chất hàng, chúng ta hãy đi trước. Nhìn thấy Dịch Trung Hà khá là lưu ý những này tỷ vết bố, Hàn Đại Hổ cũng gật đầu đồng ý, khiến người ta mang theo biên lai, bồi tiếp Dịch Trung Hà đi nhà kho lấy hàng. Vũ Đại Dung cũng theo Hàn Đại Hổ đi tới căng tin. Hàn Đại Hổ sắp xếp người bồi tiếp Dịch Trung Hà đi đến thả tỷ vết bố nhà kho, đưa lên biên lai, không có bất ngờ liền chuyển ra 100 thất tỷ vết bố. Đến người cùng nhà kho bàn giao, đây là Hàn xưởng phó phê duyệt đặc biệt hàng, vì lẽ đó nhà kho cho Dịch Trung Hà trang hàng đều là tỷ vết, hơn nữa đều là in nhuộm phạm sai lầm, như vậy tối thiểu bố chất lượng là không thành vấn đề. Sắp xếp gọn hàng sau đó, Dịch Trung Hà trực tiếp lái xe tới đến xưởng dệt căng tin. Căng tin phụ bếp trực tiếp dẫn hắn đi tới phòng riêng. Hàn xưởng phó xin mời hai người ăn cơm, này cơm nước quy cách thực tại không thấp, ba người sáu cái món ăn, hơn nữa món ăn cũng không sai. Làm Dịch Trung Hà đến thời điểm, hai người đã uống. Thấy Dịch Trung Hà lại đây, Hàn Đại Hổ liền muốn cho hắn rót rượu. Có điều bị Dịch Trung Hà ngăn cản, hậu thế bảo lưu thói quen tốt, lái xe không uống rượu, cái này hắn vẫn là có thể nhớ kỹ. Hàn xưởng phó, ta liền không uống rượu, ta cùng Vũ đội hai người lái xe tới được, Vũ đội uống rượu, ta một hồi lái xe liền không uống. Lái xe không uống rượu, uống rượu sau đó, còn gặp mê hoặc thần kinh, không khống chế được tay chân, mở lại là xe ngựa, đêm nay trên dễ dàng có chuyện. Vào lúc này không có say rượu lái xe cái từ này. Hàn Đại Hổ nói rằng, Dịch sư phó thuyết pháp này đúng là mới mẻ, ta thấy rất nhiều người điều khiển đều yêu thích lúc lái xe uống một hớp, thậm chí mang theo bình rượu lái xe. Dịch Trung Hà cũng biết chuyện như vậy, dù sao hiện tại quốc gia pháp luật pháp quy còn chưa là như thế kiện toàn, rất nhiều thứ đều không có hạn chế, ở thêm vào hiện tại rất nhiều người điều khiển đều là dã con đường xuất thân, đối với những này đều không đúng rất lưu ý, vì lẽ đó say rượu lái xe tại hiện tại xem ra thuộc về bình thường. Dịch Trung Hà trả lời, Hàn xưởng phó, say rượu lái xe nguy hại quá to lớn, vì lẽ đó từ bộ đội thời điểm ta liền nuôi thành uống rượu không lái xe quen thuộc, chờ ngày nào đó không lái xe, ta ở lại đây bồi Hàn xưởng phó uống rượu. Hàn Đại Hổ cảm thấy đến Dịch Trung Hà nói có đạo lý, dù sao an toàn là số một, cũng không có ở tiếp theo khuyên hắn. Chương 139, đoàn xe tán gẫu say rượu lái xe. Chương 139, đoàn xe tán gẫu say rượu lái xe không uống rượu Dịch Trung Hà trực tiếp cầm lấy đũa ăn cơm. Xưởng dệt sinh sản bố thành thiếu hút hàng sản phẩm, điều này cũng làm cho xưởng dệt sẽ xảy ra sản một ít kế hoạch ở ngoài sản phẩm, cùng những cái khác đơn vị trao đổi vật tư. Vì lẽ đó xưởng dệt chiêu đại thức ăn vẫn là tương đối không sai, đầu bếp tay nghề cũng không sai, quan trọng nhất chính là hiện tại không có hậu thế nhiều như vậy khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn hoạt, tất cả đều là thiên nhiên đồ vật, cơm nước ăn ngon rửa cả vào đầu bếp tay nghề. Dịch Trung Hà ăn rất đã nghiền, uống rượu hai người cũng tán gẫu rất hưởng thụ. Đặc biệt Hàn Đại Hổ biết xưởng dệt đoàn xe thiếu sót, vì lẽ đó cũng có ý định cùng Vu Đại Dũng, Dịch Trung Hà tạo mối quan hệ, lấy thuận tiện hậu kỳ xe xảy ra vấn đề, lại lần nữa tìm hai người lại đây sửa chữa. Mà Dịch Trung Hà đây, nhưng là nghĩ sau đó tiếp theo từ xưởng dệt mua tỷ vết bố, vì lẽ đó ba người cũng tán gẫu khí thế ngất trời, bọc nhỏ bên trong bầu không khí vẫn là tương đối hưởng thụ. Một bữa cơm ăn được buổi tối hơn 9 giờ, Dịch Trung Hà mới lái xe mang theo Vu Đại Dũng trở lại, trực tiếp đem Vu Đại Dũng đưa đến nhà. Vũ đội, xe của ngươi ta trước hết lái trở về, ngày mai ta trực tiếp cho ngươi mở trong xưởng. Vũ Đại Dũng ôm xưởng dệt đưa hai con tỷ vết bố, lớn đầu lươi trả lời, được, Trung Hà ngươi lúc trở về chú ý an toàn a, ngày mai gặp. Dịch Trung Hà khoát tay háo một cái, trực tiếp quay đầu lại trở lại. Hai người trụ không phải rất xa, Dịch Trung Hà cũng chính là một cước chân ga sự, ngõ không rộng, xe tải ra vào đều không đúng rất thuận tiện. Vì lẽ đó Dịch Trung Hải lựa chọn đem xe đứng ở ngõ bên ngoài bên đường. Hiện tại kinh thành, buổi tối đều có người tuần tra, vì lẽ đó Dịch Trung Hà cũng không lo lắng xe vấn đề. Dừng xe xong sau đó, Dịch Trung Hà bò tiến vào thùng xe, bốn phía nhìn một chút, không có ai trải qua, trực tiếp đem trên xe 100 thất tỷ vết bố cho thu vào không gian bên trong. Này có thể đều là hắn sau đó đổi lương thực tư bản. Từ trong buồng xe hạ xuống, trong lồng ngực ôm hai con tỷ vết bố, liền hướng viện số 95 đi đến. Đến cửa lớn, liền nhìn thấy Dịch Trung Hải ở cửa ngồi. "Ca, này hơn nửa đêm, ngươi không trở lại đi ngủ, ở cửa chờ ta làm gì? Nay gặp con sớm, ngủ cũng ngủ không được, vừa nãy ở bên ngoài cùng với người chơi cờ đây, bọn họ trở lại sau đó, ta nghĩ ngươi cũng nên trở về, sẽ chờ ở đây ngươi, tỉnh một hồi ngươi đang gọi cửa." Dịch Trung Hà nghe xong trả lời, ngươi này tiểu lão đầu cũng không sợ lạnh, hiện tại cái gì khí trời, hiện tại đều sắp dưới không, ở đồng có bệnh. Gọi cái môn có quan hệ gì, nhiều nhất cho Diêm lão sư hai cái chuyện thuốc lá. Vẫn được, thân thể ta thật bây giờ thời tiết còn có thể gánh vác, ở qua một thời gian ngắn liền không xong rồi. Đi thôi, mau mau vào đi thôi, ngươi này lại ôm món đồ gì? Dịch Trung Hải giam giữ cổng lớn, hỏi. Dịch Trung Hà thấp giọng nói rằng, ca, đây chính là thứ tốt, hai con bố. Các ngươi đến cùng giúp xưởng dệt tu bao nhiêu xe, ngày hôm qua đưa ngươi một thất bố, ngày hôm nay lại tới nữa rồi hai con, khi nào bố như thế không đăng giá. Thấy Dịch Trung Hải hiểu lầm, Dịch Trung Hà giải thích, ca, ngươi hiểu lầm, đây là tỷ vết bố, chính là in nhuộm có vấn đề bố, thế nhưng không trở ngại dùng, chính là không dễ nhìn, có điều dùng để làm ga trải giường chăn màn không hề có một chút vấn đề. Vậy cũng là thứ tốt, ấn sai rồi sợ cái gì, có xuyên tổng so với đông chết tường đi. Hai người trở lại trung viện, Dịch Trung Hà đem hai con tỷ vết bố giao cho Dịch Trung Hải, liền trực tiếp về hậu viện đi tới. Dịch Trung Hải ôm hai con tỷ vết bố, nhất thời dở khóc dở cười, này huynh đệ là cái có bản lĩnh, cái gì đều không nói, liền hai ngày nay làm bố, đều đủ bọn họ dùng tốt chút năm. Sáng ngày thứ hai, Dịch Trung Hà cùng Dịch Trung Hải cơm nước xong, hai người cùng đi đi làm, Dịch Trung Hà trực tiếp đem Dịch Trung Hải đưa đến nhà máy cán thép, có xe chính là thuận tiện. Nhà máy cán thép khoa bảo vệ người, nhận thức Dịch Trung Hải, thấy hắn từ trên xe bước xuống, cười nói, Dịch sư phó, ngươi này đẳng cấp đi đến, đều ngồi trên xe ban. Dịch Trung Hải cũng là mặt mũi nụ cười trả lời, đây là huynh đệ ta, nhà máy liên hợp chế biến thịt người điều khiển, thuận tiện đưa ta một chuyến. Dịch Trung Hải lời nói, để đi làm người, nghe không ngừng hâm mộ. Người điều khiển thật tốt nghề nghiệp, công tác thể diện hơn nữa tiền lương lại cao. Dịch Trung Hà đi đến nhà máy liên hợp chế biến thịt, đem xe giao cho Vu Đại Dũng, liền bắt đầu làm ngày hôm nay đến hoạt. Ngày hôm nay cũng là một chuyến hàng, trở về cũng là gần như thời điểm, vừa vặn đuổi tới ăn cơm trưa thời điểm. Dịch Trung Hà cầm hộp cơm ở căng tin đánh cơm, vừa vặn đụng tới đoàn xe mấy người đều ở căng tin. Đánh cơm ngon, cùng đoàn xe mấy người ngồi cùng một chỗ. Ừ à, chúng ta đoàn xe mấy người buổi trưa tụ tập cùng một chỗ ăn cơm không dễ dàng à? Trần Kháng Nhật cười phụ họa, có thể không sao thế, ta cảm thấy chiếm được từ Trung Hà ca đi làm, ngoại trừ tăng ca, làm sao còn không cùng nhau đã ăn cơm chưa đây? Lúc ăn cơm, Vũ Đại Dũng nói rằng, Trung Hà, ngươi ngày hôm qua ở xưởng dệt nói uống rượu lái xe nguy hại, ngươi tỉ mỉ nói một chút, vừa vặn chúng ta mấy cái đều ở, tỉnh ngươi ở lặp lại. Dịch Trung Hà gật gật đầu, để bước xuống nói rằng, say rượu lái xe vấn đề này, khả năng chúng ta vẫn luôn không chú ý, cảm thấy e rằng cái gọi là. Thế nhưng rượu này sau lái xe nguy hại lớn bao nhiêu, không phải ta nói ngoa, mà là chân thực tồn tại. Ta một hồi tỉ mỉ nói một chút mọi người liền biết rồi, đây là quan hệ đến chúng ta an toàn của mình. Chương 140, đoàn xe tán gẫu say rượu lái xe 2 chương 140, đoàn xe tán gẫu say rượu lái xe 2 bởi vì Dịch Trung Hà lái xe cùng sửa xe kỹ thuật được, đối với Dịch Trung Hà lời nói, mấy người vẫn tương đối tín phục. Vì lẽ đó nghe Dịch Trung Hà nói như vậy, cũng đều buông đũa xuống, muốn nghe một chút Dịch Trung Hà nói cái gì. Dịch Trung Hà nói tiếp, chúng ta lái xe sợ nhất chính là có sự cố, bất kể là xe gặp sự cố, vẫn là đụng vào đồ vật, đụng vào người. Xe gặp sự cố cái này chúng ta trước tiên không nói, chúng ta liền nói người là vấn đề. Hiện tại đường xa kém, hơn nữa phần lớn người cũng không có an toàn giao thông ý thức. Vì lẽ đó đi ngang qua đường cái, bước đi không nhìn xe, này đều thuộc về bình thường. Vì lẽ đó cần chúng ta hết sức chăm chú, hơi không chú ý liền sẽ xảy ra bất trắc. Nghe mấy người trực tiếp gật đầu, tuy rằng ngoại trừ Vu Đại Dũng, còn lại ba cái đều là mới vừa lên tay không nhiều thời gian dài người mới. Thế nhưng lái xe kinh nghiệm vẫn có một điểm, lái xe có thể không được hết sức chăm chú. A Triệu Cẩm Châu hỏi, Trung Hà ca, uống rượu sẽ ảnh hưởng người chăm chú độ sao? Dịch Trung Hà cười trả lời, Cẩm Châu nói lời này, liền giải thích ngươi không thế nào uống rượu, ngươi hỏi một chút Vu đội, uống rượu sau khi là cái gì dạng? Vu Đại Dũng nghe xong quay về mấy người giải thích, uống rượu sau đó gặp kích động, đừng nói tập trung sự chú ý, chính là muốn duy trì tỉnh táo đều khó khăn. Dịch Trung Hà nói tiếp, uống rượu sau đó, tiệc rượu ảnh hưởng chúng ta phải đại não, để chúng ta phản ứng trở nên chậm chạp, làm gặp phải quê nhà tình huống, căn bản phản ứng không kịp nữa. Tỷ như giao lộ đột nhiên xông tới một người, hoặc là một cái động vật, chúng ta dẫm phanh xe cũng không kịp, liền sẽ trực tiếp đụng vào. Còn có chính là từng uống rượu sau đó, ở cồn ra chỉ dưới, chúng ta lái xe liền sẽ cảm giác làm sao đạp cần ga đều cảm thấy đến xe chạy chậm. Chính là đem chân đạp đến trong bình xăng, đều cảm thấy đến xe chạy không đủ nhanh, hiện tại đường xá cũng không được, hơn nữa chúng ta trên xe còn có hàng hóa, liền sẽ dẫn đến tai nạn xe cộ phát sinh. Dịch Trung Hà đem hậu thế say rượu lái xe nguy hại nói cho mấy người nghe, mấy người cũng nghe lòng vẫn còn sợ hãi. Một chuyện cố bọn họ đều nghe qua, thậm chí Vu Đại Dũng nhìn thấy cũng không ít, trước đây vẫn luôn không nâng cốc giá coi là chuyện to tát. Thế nhưng trải qua Dịch Trung Hà vừa nói như thế, mấy người cũng nghe đi vào. Đây chính là quan hệ đến chính mình vấn đề an toàn, ai không đưa cái này coi là chuyện to tát. Vương Tam Trụ đang ăn cơm, nói với mấy người, Vũ đội, Trung Hà ca, nên chú ý hẳn là hai người các ngươi, ba người chúng ta uống rượu ít, các ngươi hai vị nhưng là thường thường uống rượu à. Trần Kháng Nhật cùng Triệu Cẩm Châu cũng là phụ họa, ba người bọn họ tuy rằng cũng uống rượu, thế nhưng tiểu lượng bình thường, cũng rất ít uống rượu, đúng là Vu Đại Dũng nhưng là thường thường uống rượu. Vu Đại Dũng nói rằng, mấy người các ngươi nhìn ta làm gì, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi giám sát ta, muốn kiên quyết ngăn lại ta uống rượu lái xe. Trung Hà một hồi trở lại đoàn xe liền đem cái này viết ở chúng ta trong phòng làm việc. Dịch Trung Hà cười nói, cái này không thành vấn đề, cấm chỉ uống rượu đều không có lực sát thương gì. Một hồi ta trở lại viết một cái quảng cáo liền kề sát ở chúng ta văn phòng trên cửa chính. Liền viết, tài xế một giọt rượu, người thân hai hàng lệ. Hoặc là viết, say rượu không giá, sinh mệnh càng cao hơn, không uống rượu, lên đường bình an. Mấy người nghe Dịch Trung Hà hai câu này hài hước say rượu lái xe câu, cũng đều nhạc ra tiếng, thế nhưng ngẫm lại hai câu này mặc dù là lời nói dí dỏm, thế nhưng cũng thật là đạo lý này. Vũ Đại Dũng nói rằng, liền hai câu này được, Trung Hà ngươi một hồi ăn được cơm liền biết, một cái kề sát ở văn phòng, một cái kề sát ở phòng nghỉ, chúng ta muốn thường xuyên cảnh giác. Không thể bởi vì đồ nhất thời ham muốn ăn uống, đưa chính chúng ta tính mạng. Chúng ta sau đó ra trước xe, suy nghĩ nhiều nhớ nhà bên trong cha mẹ, cần phải làm được bình an đi ra ngoài, bình an trở về. Vũ Đại Dũng mới vừa nói xong, liền nghe phía sau chuyển tới một âm thanh. Trung Hà, Đại Dũng, các ngươi nói được lắm, sau đó liền làm như thế, để chúng ta trong xưởng sự cố rơi xuống thấp nhất, tốt nhất là một chuyện cố đô không có. Nếu như một năm hạ xuống, các ngươi không có chuyện cố, cuối năm thời điểm, ta cho các ngươi phát ưu tú bộ ngành danh hiệu, cho các ngươi phát khen thưởng. Mấy người nghe được xưởng trưởng âm thanh, lập tức đứng lên, xưng hô xưởng trưởng Vu Đại Dũng nói rằng, xin mời xưởng trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được. Triệu Đức Dương vô Dịch Trung Hà vai, các ngươi tiếp theo ăn, nhìn thấy các ngươi đoàn xe như thế để tâm, ta rất cao hứng, ta chờ mong sang năm cuối năm thời điểm, toàn xưởng khen ngợi trong đại hội, có thể nhìn thấy các ngươi đoàn xe bóng người. Vu Đại Dũng vỗ bộ ngực nói rằng, xưởng trưởng ngươi cứ yên tâm đi, năm nay chúng ta khẳng định không lấy được khen thưởng, sang năm chúng ta đoàn xe cần phải gặp đứng ở lĩnh thưởng trên đài. Triệu Đức Dương lại cùng Dịch Trung Hà hàn huyên hai câu, liền rời đi. Bị xưởng trưởng cổ vũ đoàn xe mấy người đều rất hưng phấn, cơm nước xong liền lôi kéo Dịch Trung Hà tới phòng làm việc viết quảng cáo đi tới. Vũ Đại Dũng tìm đến bút lông, giấy trắng để Dịch Trung Hà viết quảng cáo. Dịch Trung Hà kiếp trước học được bút lông tự, tuy rằng không tính tinh thông, thế nhưng còn có thể phủi đi hai bút, vì lẽ đó cũng không sợ. Xuyến xuyến vài nét bút liền viết tốt hai cái quảng cáo. Vương Tam Trụ nhìn Dịch Trung Hà tự nói rằng, Trung Hà ca, không nghĩ đến ngươi tự cũng viết xinh đẹp như vậy, so với chúng ta trong viện lão sư viết đều tốt. Mù phủi đi, theo người ta chuyên nghiệp so với không được, tạm tạm dùng đi, có thể nhận thức là được, ngược lại là tự chúng ta xem, viết xấu điểm cũng không mất mặt. Chương 141, sưởng dệt dạy học chương 141, sưởng dệt dạy học Vu Đại Dũng đem hai câu quảng cáo kề sát ở dễ thấy địa phương, thấy thế nào làm sao thỏa mãn. Trần Kháng Nhật ba người mấy người buổi trưa bị sưởng trưởng khích lệ một phen, này gặp chính là cảm xúc mãnh liệt tăng bọn thời điểm, một lòng một dạ muốn làm việc, nhưng là vừa không biết muốn làm gì. Vu Đại Dũng nhìn mấy người, nói rằng, các ngươi nếu như nhàn rỗi không chuyện gì, liền đem ga ra cho thu dọn một phen, các ngươi xem lung ta lung tung. Đem hữu dụng linh kiện thu hồi đến, vô dụng linh kiện trực tiếp bước bên cạnh báo hỏng nhà kho đi. Ngày mai bắt đầu, để Trung Hà dạy các ngươi làm sao giữ gìn xe cộ, cùng sửa xe. Ngày hôm nay Trung Hà không có thời gian, hắn ngày hôm qua cùng người xưởng dệt hẹn cẩn thận. Mấy người vừa nghe Dịch Trung Hà muốn dạy bọn họ sửa xe, lần này nhiệt tình thì càng đủ, dồn dập mở miệng quay về Dịch Trung Hà gọi sư phó. Dịch Trung Hà cũng không có từ chối, đoàn xe mấy người nơi đều cũng không tệ lắm, dạy dỗ bọn họ cũng không đáng kể. Dịch Trung Hà đùa giỡn nói rằng, mấy người các ngươi đồ đệ, ta liền thu rồi, thế nhưng ta từ thô tục nói trước mặt ta có thể dạy các ngươi, thế nhưng các ngươi nhất định phải để tâm, nếu như ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, đừng trách ta thanh lý môn hộ à. Mấy người có sư phó đồng ý giáo, sao có thể không vui học đây, dồn dập vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định sẽ không thủ đoạn gian trá. Được, vậy các ngươi đi làm việc đi, ngày mai ta cùng vũ đội muốn kiểm tra công việc của các ngươi kết quả, nếu như Gaza thu dọn không sạch sẽ, đừng trách ta ngày mai để cho các ngươi rửa xe đi. Mấy người cao hứng liền đi làm việc. Vũ Đại Dũng quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà, này ba vẫn đúng là nhường ngươi cho thuần phục, có kỹ thuật chính là không giống nhau. Cái gì nha, ngươi là không có thời gian, nếu không thì chính ngươi giáo không phải càng tốt hơn. Không cùng ngươi hàn huyên, ta đi sửa dệt, buổi chiều ta liền không trở lại, trực tiếp về nhà. Đi thôi, có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi qua, hoặc là ngươi kỵ ta xe đạp cũng được. Không cần, ta liền chân quá khứ là được, cũng không phải quá xa này gặp thời gian còn sớm đây. Nói xong, Dịch Trung Hà liền bay thẳng đến đi ra ngoài. Nhà máy liên hợp chế biến thịt khoảng cách xưởng dệt không tính rất xa, lái xe cũng chính là gần 10 phút sự, thế nhưng Dịch Trung Hà đầy đủ đi rồi nửa giờ mới đến. Đến xưởng dệt, ở khoa bảo vệ đăng ký thật sau đó, bay thẳng đến xưởng dệt đoàn xe đi đến. Xưởng dệt mấy cái người điều khiển cũng đã ở đoàn xe chờ, từng cái cầm cuốn tập cùng bút, sẽ chờ Dịch Trung Hà tới đây chứ. Dịch Trung Hà không nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu dạy bọn họ thường ngày nên làm sao giữ gìn cùng bảo dưỡng xe cộ. Xưởng dệt những này người điều khiển so với Trần Kháng Nhật ba người bọn hắn còn không bằng, Dịch Trung Hà chỉ có thể một chút nói cho bọn họ nghe, để bọn họ nhớ kỹ bút ký, sau đó chậm rãi tìm đòi. Dịch Trung Hà giáo rất cẩn thận, đối với xưởng dệt người điều khiển vấn đề, bất luận cái gì đều là hỏi gì đáp đấy. Đừng xem lần này buổi trưa, những này người điều khiển thu hoạch cũng không ít. Xưởng dệt xưởng phó, Hàn Đại Hổ nghe nói Dịch Trung Hà lại đây, cũng từ văn phòng lại đây. Dịch Trung Hà ngày hôm qua nói xong rồi muốn đi qua, Hàn Đại Hổ còn tưởng rằng được chạm vạng mới có thể tới đây chứ, không nghĩ đến lúc này mới buổi trưa liền đến. Hàn Đại Hổ đi đến Gaza liền nhìn thấy Dịch Trung Hà đang chăm chú dạy bọn họ người điều khiển, hắn cũng không có tiến lên quấy rối bọn họ, mà là đứng ở một bên lặng lặng nghe, nghe hắn cũng cảm giác được Dịch Trung Hà lợi hại. Hắn một cái không biết lái xe, không hiểu sửa xe người, đều có thể nghe hiểu hắn nói cái gì. Hàn Đại Hổ trong lòng đối với Dịch Trung Hà lại là đánh giá cao một chút, không phải là người nào đều sẽ như thế tỉ mỉ giáo một người ngoài bản lĩnh, đặc biệt hiện tại còn đại thể là sư thừa quan hệ, không bái sư, muốn học đồ vật cũng không dễ dàng. Thấy Dịch Trung Hà giáo chăm chú, Hàn Đại Hổ nghe một hồi, liền rời đi. Ngược lại Dịch Trung Hà lúc đi gặp chào hỏi hắn cũng không cần ở đây chờ. Dịch Trung Hà một buổi trưa đều đang dạy này mấy cái người điều khiển, làm sao giữ gìn, làm sao tu một vài vấn đề đơn giản. Vẫn bận đến sắp trời trở tối. Dịch Trung Hà nhìn đồng hồ tay một chút, quay về mấy vị nói rằng, ngày hôm nay trước tiên nhiều như vậy đi, các ngươi thường ngày dựa theo cái này quy trình giữ gìn, xe mới sẽ không cho người gây phiền phức. Nếu như thật sự đụng tới cái gì giải quyết không được phiền phức, trực tiếp đi nhà máy liên hợp chế biến thịt tìm ta. Trong ngày thường gặp phải cái gì không hiểu được, cũng có thể đi ngõ Nam La cổ viện số 95 đi tìm ta. Hàn Đại Hổ không biết lúc nào lại lại đây, Dịch sư phó nói được lắm, đây mới thực sự là đồng chí tốt, lấy giúp người làm niềm vui, không tư tàng. Mấy người các ngươi nhớ kỹ, sau đó có vấn đề gì, trực tiếp tìm Dịch sư phó là được. Mấy vị người điều khiển liền vội vàng gật đầu, bọn họ đối với Dịch Trung Hà nhưng là tương đương cảm tạ. Cũng chính là Dịch Trung Hà không để ý cái gì dạy dỗ đồ đệ, chết đói sư phó cái trò này, hắn lại không hy vọng cái này nuôi gia đình xuống tạm. Dịch Trung Hà từ trong túi tiền móc ra sớm chuẩn bị tốt 500 đồng tiền, đưa cho Hàn Đại Hổ, Hàn sư phó, đây là ngày hôm qua tỉ vết bố tiền, ngươi điểm một hồi. Ta thế ở nông thôn xã viên cảm tạ ngươi, nếu không thì ta thật không mua được nhiều như vậy tỷ vết bố. Này 100 tất tỷ vết bố, thực sự là có thể giải quyết bọn họ phiền phải lớn. Hàn Đại Hổ tiện tay tiếp nhận Dịch Trung Hà tiền, này có hảo cảm gì tạ, những này tỷ vết bố ngươi lại không phải là mình dùng, ngươi cũng là giúp người làm niềm vui sao, ta vậy cũng là làm việc thiện. Này tỷ vết bố bán ai mà không bán, ngươi lại không phải không trả thù lao. Chương 142, Dịch Trung Hải, ta đây là hưởng Trung Hà Phúc chương 142, Dịch Trung Hải. Ta đây là hưởng Trung Hà Phúc. Hàn Đại Hổ mặc dù là nói như vậy, thế nhưng người khác vẫn đúng là không có con đường mua những này tỷ bếp bố, vì lẽ đó có thể một hơi bán cho Dịch Trung Hà 100 thất bố, cũng là cho hắn rất lớn mặt mũi. Hàn Đại Hổ đưa cho Dịch Trung Hà biết túi vải, Dịch sư phó không trả giá giúp chúng ta huấn luyện người điều khiển, chúng ta xưởng dệt cũng không thể làm bộ cái gì cũng không biết, đây là chúng ta trong xưởng một điểm tạ lễ. Nói rõ trước, này theo ta cũng không quan hệ, đây là chúng ta xưởng trưởng phê duyệt đặc biệt. Xưởng trưởng cũng vì chúng ta đoàn xe sốt ruột, nghe nói ngươi không trả giá lại đây giúp chúng ta huấn luyện người điều khiển, xưởng trưởng cũng là phi thường cảm tạ, nếu không là lâm thời có việc, còn muốn ngay mặt cảm tạ ngươi. Vì lẽ đó để tỏ lòng hắn cảm tạ, phê duyệt đặc biệt những ngày sợi vải. Đây chính là thứ tốt, đây là mao ni liêu, sợi vải không nhiều, thế nhưng cũng đủ ngươi làm hai cái quần áo. Dịch Trung Hà tuy rằng tới đây cái thời đại không dài, thế nhưng mao ni liêu vẫn là biết đến, xem như là cái thời đại này đỉnh tốt sợi vải. Dịch Trung Hà một bên khách khí nói, một bên tiếp nhận Hàn Đại Hổ cái túi trong tay. Này thứ tốt, muốn mua đều không địa mua đồ vật, không cần thị phí. Khước từ Hàn Đại Hổ xin mời buổi tối cùng nhau ăn cơm, Dịch Trung Hà trực tiếp về nhà. Dịch Trung Hải ngày hôm qua liền nói cho hắn, ngày hôm nay về sớm một chút, mở toàn viện đại hội, đây chính là hắn ra chủ ý, hắn đến ở đây, tỉnh xuất hiện ở cái gì phê ước, điểm yếu, dù sao ngày hôm nay đến toàn viện đại hội, ủy ban khu phố người cũng sẽ lại đây. Dịch Trung Hà mang theo đồ vật trở lại tứ hợp viện. Vạn năm bất biến môn thần Diêm Phụ Quý ở cửa bảo vệ. "Ừ, Trung Hà trở về, hiếm thấy ngươi như thế về sớm đến a." Dịch Trung Hà trêu ghẹo nói, "Diêm lão sư, ngươi mỗi ngày như thế sớm tan tầm, trong trường học không có ai tìm ngươi ạ?" "Ta chính là một tiểu học giáo viên, không có chuyện gì ai tìm ta làm gì, học xong là được. Vẫn là ngươi thoải mái, có thể sớm trở về, không có chuyện còn có thể câu câu cá." Diêm Phụ Quý nghe Dịch Trung Hà nói như vậy, nhất thời sốt ruột, tuy rằng hắn chính là làm như vậy, thế nhưng không có nghĩa là người khác có thể nói. "Trung Hà, ngươi cũng không thể nói mò. Ta nào có mỗi ngày sớm trở về, ta ngày hôm nay là không thoải mái, mới sớm trở về, ngươi đừng nói mỏ. Vạn nhất truyền đến trường học của chúng ta có thể ăn không được lượn tới đi a." Dịch Trung Hà cười nói, "Ừ, chúng ta đường đường tam đại gia, còn có thể sợ cái này, nếu ta nói, người hiệu trưởng này đều nên ngươi đến làm. Ngươi nếu như làm hiệu trưởng, ta cảm thấy phải học giáo một năm có thể tỉnh hơn một nửa tiền." Diệp Vũ Quý cũng nghe ra Dịch Trung Hà trêu chọc, "Đi, đi, đi, liền sẽ bắt ta đến ngắt lời, ta tuy rằng tiết kiệm điểm, nhưng cũng không có ngươi nói như thế nghiêm trọng đi." Vừa vặn Dịch Trung Hải này gặp cũng tan tầm trở về, cách thật xa liền nhìn thấy Dịch Trung Hà ở nói chuyện với Diêm Phụ Quý. "Trung Hà, ngươi ngày hôm nay trở về như thế sớm?" "Ca, ngươi nghỉ làm rồi, ngươi ngày hôm qua không phải nói để ta về sớm đến một hồi sao? Vừa vặn ta ở xưởng dệt giúp người sửa xe, cách đến gần, vì lẽ đó so với ngươi tới trước nhà." Diêm Phụ Quý thấy Dịch Trung Hải trở về, liền biết muốn chiếm Dịch Trung Hà tiện nghi là không cửa. Liền lấy Dịch Trung Hải thái độ đối với Dịch Trung Hà, hộ cùng con ngươi như thế, làm sao sẽ để hắn chiếm tiện nghi. Đơn giản nói rằng, "Huynh đệ các ngươi tán gẫu đi, ta đi về trước." Dịch Trung Hà xem thường cười cợt. Dịch Trung Hải liền biết chuyện ra sao. Khẳng định là Diêm Phụ Quý muốn chiếm tiện nghi không chiếm được, hơn nữa bị huynh đệ khác đổi một trận, nếu không thì làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền về nhà. Hai người trở lại trung viện, Dịch Trung Hà đem túi thả ở trên bàn, Dịch Trung Hải hỏi, "Trung Hà, này lại là vật gì, sẽ không vẫn là xưởng dệt đưa cho ngươi đi?" "Có thể không sao thế, chính là xưởng dệt đồ vật, hơn nữa còn là thứ tốt." Dịch Trung Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Còn phải là ngươi, đi xưởng dệt làm 3 ngày hoạt, cho 3 lần đồ vật, đây là cái gì đãi ngộ a, còn ngày hôm nay đây là thứ tốt. Ngươi hai ngày nay ngày nào đó cầm về không phải thứ tốt, chính là ngày hôm qua ngươi mang về hai con tỷ bếp bố, đặt ở chợ đêm, không có 50 khối cũng mua không trở lại." Dịch Trung Hà cười trả lời, "Ca, ngày hôm nay này không phải là 50 đồng tiền có thể mua được, không phải là bởi vì tiền sự, mà là có tiền ngươi cũng không mua được đồ vật. Trong này là mao ni liêu, ngươi ở trên chợ đen có thể mua được sao?" Dịch Trung Hải cũng biết mao ni liêu như thế, còn chợ đêm, chính là ngươi đi cửa hàng bách hóa cũng chưa chắc có thể mua được. Này mao ni liêu nghe nói đều là lối ra, mở miệng, "Trên thị trường rất ít có thể nhìn thấy, này thật đúng là thứ tốt, vừa vặn làm cho người quần áo." Dịch Trung Hà lắc lắc đầu, "Ta không cần, trong này lẽ ra có thể làm một bộ quần áo, liền làm cho ngươi quần áo, ngươi mỗi ngày ăn mặc đồng phục làm việc, cùng cái tiểu lao đầu dạng. Này mao ni làm nàng dâu, ngươi ăn mặc khẳng định xem cái cán bộ, chờ ngươi sát hạch quá, cũng phù hợp ngươi công nhân bậc 8 thân phận." Dịch Trung Hải nghe trong lòng rất cao hứng, thế nhưng vẫn là cự tuyệt nói, "Ta đều nửa đoạn ông lão, còn mặc cái gì à, ngươi mặc vào khẳng định đẹp đẽ." Dịch Trung Hà biết Dịch Trung Hải khẳng định không vui, hắn chính là muốn đem sở hữu thứ tốt đều cho mình. Liền nói rằng, "Ngươi có thể dẹp đi đi, ta trưởng đẹp đẽ, xuyên cái gì cũng đẹp, ngươi nếu như không kiện uống trà quần áo, chờ ta kết hôn thời điểm, ngươi cũng không thể còn ăn mặc đồng phục làm việc gặp thân ra đi." Dịch Trung Hải nghe lý do này, cũng không còn từ chối, nói rằng, "Được, ta đây là sớm hưởng ngươi phúc." Chương 143, vì là giả Trương thị mở toàn viện đại hội chương 143, vì là giả Trương thị mở toàn viện đại hội, Lữ Thúy Liên bưng cơm nước vào nhà, nói rằng, "Huynh đệ các ngươi tán gẫu cái gì đây, ăn cơm." Dịch Trung Hải khoe khoang nói rằng, "Ngươi xem đây là Trung Hà cho ta mang đi liêu, để ta làm vợ." Lữ Thúy Liên quay về Dịch Trung Hà nói rằng, "Trung Hà, ngươi làm sao đem tốt như vậy vật liệu cho ngươi ca, hắn một ông già không cần xuyên tốt như vậy quần áo. Ngươi vẫn là giữ lại mình làm quần áo, này mao ni liêu có thể hiếm thấy." "Tẩu tử, anh ta liền kiện ra dáng quần áo đều không có, ta hay dùng ngày hôm trước mang về bố làm là được. Này mao ni liêu để ta ca làm bộ quần áo, chờ ta tìm đối tượng, gặp thân gia ta cũng có kiện ra dáng quần áo." Lữ Thúy Liên nghe xong cũng không nói thêm gì, có điều vẫn là nói thầm, hắn một ông lão xuyên tốt như vậy quần áo đều lãng phí. Dịch Trung Hải cùng Dịch Trung Hà cũng không có cùng Lữ Thúy Liên tranh cãi. mà là trực tiếp cầm lấy đũa ăn cơm. Từ khi Dịch Trung Hà đến rồi sau đó, Dịch Trung Hải nhà thức ăn vẫn luôn không sai, thường thường ăn thịt liền không nói, chỉ cần Dịch Trung Hà khuya về nhà, Lữ Thúy Liên làm sao đều sẽ xào hai cái món ăn. Nay cùng tứ hợp viện cái khác các gia đình có rõ ràng khác nhau. Cái khác phần lớn hộ gia đình đều là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, làm sao đơn giản làm sao đến, mỗi ngày ăn dưa muối cũng không phải số ít. Tuy rằng Dịch Trung Hải nhà thức ăn tăng lên, thế nhưng Lữ Thúy Liên mỗi ngày cho hậu viện điếc lao thái thái đưa cơm nước vẫn là cùng trước đây không có khác nhau. Cái này cũng là Dịch Trung Hải cố ý bàn giao, đang không có Dịch Trung Hà thời điểm, hắn phải cho trong viện người làm đại biểu. Hiện tại có Dịch Trung Hà, nếu như có thể lời nói, Dịch Trung Hải đều không muốn hầu hạ điếc lao thái thái. Thế nhưng không hầu hạ lại không được, dù sao hắn là trong viện nhất đại gia, hơn nữa lại hầu hạ nhiều năm như vậy, đột nhiên không hầu hạ, cũng sẽ rơi vào người khác nói chuyện phiếm. Vì lẽ đó Dịch Trung Hải liền bàn giao Lữ Thúy Liên, vẫn cùng trước đây như thế là được. Tuy rằng ăn cái gì không có đoạn điếc lao thái thái, thế nhưng Lữ Thúy Liên cũng không giống trước đây như vậy, mỗi ngày đi hậu viện bồi lao thái thái tán gẫu. Cơm nước xong, Dịch Trung Hải liền đi ra ngoài. Buổi tối muốn mở toàn viện đại hội, hắn sớm cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nói một tiếng, dù sao một hồi có ủy ban khu phố người lại đây, đến sớm cho hai người bàn giao một câu. Đặc biệt Lưu Hải Trung, lấy hắn trí tưởng tượng ai biết hắn có thể nói ra đến nói cái gì. Dịch Trung Hải đi tới hậu viện Lưu Hải Trung nhà, đứng ở cửa hô, "Lão Lưu, có ở nhà không?" "Lão Dịch đến rồi, ta ở nhà vào đi, ngươi xem ngươi còn khách khí lên, chúng ta đều là trong viện lãnh đạo, không cần khách khí như thế." Dịch Trung Hải nghe xong một trận chằng án, cũng chính là ngươi Lưu Béo đưa cái này quản sự đại gia cho rằng lãnh đạo. Dịch Trung Hà là không biết Dịch Trung Hải ý nghĩ, nếu như biết, chỉ định đến chuyện cười hắn, ngươi lúc này là không đem quản sự đại gia làm lãnh đạo, trước ngươi không phải là như thế cảm thấy đến. Dịch Trung Hải đi vào sau đó, Lưu Hải Trung trong nhà cũng là vừa ăn xong cơm. Lưu Hải Trung ba cái nhi tử, thấy Dịch Trung Hải vào nhà, đều trở về phòng, đem không gian để cho hai người. Dịch Trung Hải giải thích ý đồ đến, Lưu Hải Trung đối với những chuyện khác khả năng không thèm để ý, thế nhưng đối với mở toàn viện đại hội nhưng là vô cùng để bụng. Không có chỗ chơi bi phòng, cũng chỉ có thể ở trong viện soạt soạt tồn tại. Lưu Hải Trung để nhi tử đi tiền viện gọi Diêm Phụ Quý lại đây. Chờ Diêm Phụ Quý lại đây, Dịch Trung Hải bắt đầu nói muốn mở toàn viện đại hội mục đích. "Lão Lưu, lão Diêm, ngày hôm nay mở cái này toàn viện đại hội mục đích chính là giả Trương Thị." Hai người không rõ nhìn Dịch Trung Hải, hai ngày nay giả Trương Thị cũng còn tốt, bị giả Đông Húc quản thuốc giảm đau, cũng không có ra cái gì thiếu thân, làm sao đã nghĩ lên vì là giả Trương Thị mở toàn viện đại hội. Dịch Trung Hải nói tiếp, "Giả Trương Thị vẫn luôn là chúng ta trong viện không yên tĩnh phần tử. Chúng ta nếu như muốn bảo vệ văn minh đại viện danh hiệu, giả Trương Thị chính là một cái bom hẹn giờ." Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nghe mắt trợn trắng lên, người lão Dịch này nói chính là tiếng người hả? Trước đây ngươi huynh đệ không có tới thời điểm, giả ra ở trong mắt ngươi chính là bảo, giả Trương Thị như thế có thể làm ở Mỹ, lại là khóc lóc con sòm, lại là chiêu hồn, ở trong viện người chê chó ghét, người lão Dịch đều ba phải cho cùng quá khứ. Hiện tại ngươi có huynh đệ, dưỡng lao không có nỗi lo về sau, ngươi bắt đầu ghét bỏ lên. Bất quá bọn hắn hai người cũng không ưa giả Trương Thị, cho nên đối với Dịch Trung Hải nói cũng không có phản đối. Ngay ngắn ngươi Dịch Trung Hải là nhất đại gia, xảy ra chuyện ngươi gánh chứ? Dịch Trung Hải thấy hai người đều không nói lời nào, nói tiếp, tối hôm nay mở toàn viện đại hội, chủ yếu chính là vì để giả Trương Thị không ở làm ở Mỹ, hơn nữa chúng ta còn muốn giúp giả Trương Thị từ bỏ thuốc giảm đau. Này ăn thuốc giảm đau nghiện, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, đối với chúng ta trong viện danh tiếng cũng có ảnh hưởng. Quan hệ đến sân danh tiếng Diêm Phụ Quý cùng Lưu Hải Trung cũng không còn thờ ơ không động lòng. Lưu Hải Trung chính là trong viện nhị đại gia chức vị, Diêm Phụ Quý cũng chính là văn minh đại viện này điểm khen thưởng. Vì lẽ đó hai người cũng đồng ý mở toàn viện đại hội còn nói cho giả Trương Thị tìm việc chuyện này, Dịch Trung Hải cũng không để, hắn cũng sợ ngày càng ra dối. Dịch Trung Hải nói tiếp, tối hôm nay chúng ta phải toàn viện đại hội, ủy ban khu phố Chu trợ lý cũng sẽ tham gia, hai người các ngươi trong lòng phải có mấy, đừng ra cái gì sự cố. Chương 144, lại mở toàn viện đại hội chương 144, lại mở toàn viện đại hội nghe được ủy ban khu phố người cũng phải tham gia toàn viện đại hội, Diêm Phụ Quý cũng còn tốt, Lưu Hải Trung nhưng là không bình tĩnh. Vì có thể làm lãnh đạo, Lưu Hải Trung nhưng là nhọc lòng, thế nhưng cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó ở có lãnh đạo xuất hiện địa phương, luôn có thể nhìn thấy hắn lấy lòng bóng người. Lão Dịch, đây chính là ngươi không đúng. Có lãnh đạo lại đây tham gia chúng ta phải toàn viện đại hội, ngươi làm sao không nói sớm đây, ta thật sớm biết tốt lên tiếng cảo, ngươi này đột nhiên tới đây sao một hồi, ta cũng không chuẩn bị a." Lưu Hải Trung cha hô nói rằng. Dịch Trung Hải trả lời, ủy ban khu phố người chính là tùy cơ tới được, nơi nào có thời gian nhường ngươi chuẩn bị. Còn có chính là, chúng ta cũng không cái gì muốn lên tiếng, bình thường mở chúng ta phải là được rồi. Lưu Hải Trung còn đang suy nghĩ tối hôm nay làm sao biểu hiện đây, liền nghe đến Dịch Trung Hải nói như thế tùy ý, nhất thời liền không vui. Liên đội văn nói, "Lão Dịch, ngươi vậy thì không đúng, ủy ban khu phố lãnh đạo lại đây, chúng ta nhất định phải lòng trọng tiếp đón, thật có thể thể hiện chúng ta phải coi trọng. Nếu không thì không phải quá không cho lãnh đạo mặt mũi. Ta nói với ngươi, lão Dịch ngươi không hiểu làm sao làm quan, ta đến dạy ngươi, này lãnh đạo cũng là muốn mặt mũi người, chúng ta phải đem mặt mũi cho đủ." Dịch Trung Hải trong lòng còn kém chửi má nó, nhờ ngươi cái này kẻ ngốc đến dạy ta, còn có thể có tốt. Liên đội vã ngăn lại, biểu thị bình thường là được, Diêm Phụ Quý cũng phụ họa Dịch Trung Hải lời giải thích. Tức giận Lưu Hải Trung trong lòng thầm mắng, hai người này không ra hồn người, cho các ngươi cơ hội đều không còn dùng được. Còn phải xem ta Lưu Hải Trung, ta muốn là cho ủy ban khu phố lưu lại ấn tượng, sau đó có chuyện gì, ủy ban khu phố còn chưa đến nghĩ ta à. Ba người mang tâm sự riêng định được rồi toàn viện đại hội nhạc dạo. Sau đó để Lưu gia Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Thiên đi thông báo trong viện người, 7:30 tối trung viện mở toàn viện đại hội. Không nhiều lắm gặp ủy ban khu phố Chu trợ lý liền mang theo một người đi đến tứ hợp viện. Mà đã ở trung viện chờ ba vị đại gia, cũng liền bận bịu tiến lên nên tiếp, đặc biệt Lưu Hải Trung, nhất là Tích Cực. Trên mặt mang theo định nọt vẻ mặt, cách đến thật xa liền rỗi ra hai tay, lướt qua Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý, bước nhanh hướng Chu trợ lý đi đến. "Chu lãnh đạo, nhiệt liệt hoan nghênh ngươi đến chúng ta viện chỉ đạo công tác, ta là trong viện nhị đại gia, Lưu Hải Trung, sau đó có chuyện gì, ngươi trực tiếp dặn dò." Lưu Hải Trung nói xong, nắm chặt Chu trợ lý trên tay dưới lay động, đây là hắn cùng trong xưởng lãnh đạo học. Chu trợ lý trong lòng một trận chán ngán, ngõ Nam La cổ thành tiểu hắn chủ quản khu trực thuộc, đối với Lưu Hải Trung cũng có sự hiểu biết nhất định, thuần thuần một cái mê làm quan, nhưng là vừa không có năng lực, còn cả ngày ôm có tài nhưng không gặp thời ý nghĩ. Ngươi nhìn thấy lãnh đạo nào lại đây, là ngươi trước tiên đưa tay. Liền trên trốn quan trường cơ bản lễ nghi đều không làm rõ, làm một người cây búa quan. Chu trợ lý tuy rằng trong lòng không thích, thế nhưng vẫn là mặt mỉm cười nói rằng, Lưu sư phụ, ta lần này không phải là đến chỉ đạo công tác, ta là tới học tập, hướng về các ngươi Văn Minh Đại viện học tập. Lưu Hải Trung trên mặt cười cùng hoa như thế, chỉ cần lãnh đạo có thể lại đây, đều là vinh hạnh của chúng ta. Chu trợ lý liền nói chuyện với Lưu Hải Trung dục vọng đều không có, có thể cùng cái này kẻ ngốc nói cái gì. Liền quay về Dịch Trung Hải hỏi, Dịch sư phó, các ngươi toàn viện đại hội vài điểm bắt đầu? Dịch Trung Hải trả lời, định chính là 7:30, điều này cũng gần đủ rồi. Chu trợ lý hơi hơi chờ chút, người một lát nữa sẽ tới. Lúc này đã có hộ gia đình xách băng ghế, cầm ghế xếp hướng trung viện tụ tập. Ở nhà Dịch Trung Hà nghe được động tĩnh, cũng cầm một cái băng ghế nhỏ ngồi ở Dịch Trung Hải cửa. Rất nhanh người liền đến đủ, ngày hôm nay toàn viện đại hội, lão diễn viên phá bản chưa từng xuất hiện, dù sao có ủy ban khu phố người ở, một cái bàn làm sao ngồi, ai quay lưng trong viện người. Vì lẽ đó ba vị quản sự đại gia rất hiểu ngầm không khiến người ta chuyển bàn, hãy theo Chu trợ lý đứng ở phía trước. Gặp người đến gần đủ rồi, chưa kịp Dịch Trung Hải nói chuyện, hiển nhãn bao Lưu Hải Trung trước tiên đứng dậy, tối hôm nay Lâm Thời đem mọi người triệu tập lên, có mấy cái sự tình muốn nói một hồi, chúng ta ngày hôm nay đến cái này toàn viện đại hội, còn có ủy ban khu phố lãnh đạo tham dự, hy vọng mọi người duy trì hài lòng trật tự. Đầu tiên, ta sân vệ sinh vấn đề đến cường điệu đến đâu dưới, nhà nhà trước cửa sau nhà cũng phải quét dọn sạch sẽ, đừng ném ta đại biệt mặt. Nói, Lưu Hải Trung con mắt không tự giác liếc về phía Chu trợ lý, kỳ vọng được một điểm tán thành. Nhưng Chu trợ lý chỉ là mặt không hề cảm xúc nghe. Lưu Hải Trung nói tiếp, lại có thêm chính là quê nhà quan hệ, chiều ứng lẫn nhau, đừng nha vì chút chuyện vặt vãnh việc nhỏ cãi nhau, chuyển đi ảnh hưởng không tốt. Đang nói đến đó nhi, Chu ngốc thở hổn hển chạy vào, một bên chạy một bên gọi, nha, này toàn viện đại hội cũng bắt đầu rồi, sao không chờ ta nhé? Mọi người mục quang tề xoạt xoạt nhìn về phía hắn. Lưu Hải Trung bất mãn nói, Chu ngốc, ngươi đến muộn còn có lý. Chu ngốc gãi đầu một cái, này không mới xuống ban mà, nhị đại gia, ngài tiếp tục. Lưu Hải Trung ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, có thể càng nói càng loạn, một lúc kéo tới tiết kiệm lương thực, một lúc lại nhảy đến hải tử giáo dục. Dịch Trung Hải không nhìn nổi, tiến lên một bước nói, lão Lưu à, ngươi nói rồi không ít, ta bổ sung hai câu đi. Chương 145, giả Trương Thị, công việc này ta thị phi làm không thể. Chương 145, giả Trương Thị, công việc này ta thị phi làm không thể. Lưu Hải Trung mặc dù nói có một không hai, thế nhưng cũng không trở ngại hắn tự mình say xưa. Nói chính hăng say thời điểm, bị Dịch Trung Hải cắt đứt, bất mãn liếc mắt nhìn Dịch Trung Hải, thế nhưng bởi vì có Chu trợ lý tồn tại, cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể khô cằn nói câu, phía dưới cho mời nhất đại gia cho đại gia hỏa nói hai câu. Trong tứ hợp viện hàng xóm đều quen thuộc Lưu Hải Trung mỗi lần mở hội lúc nói những này không có dinh dưỡng lời nói. Dịch Trung Hải tới xông thẳng chủ đề, ngày hôm nay gọi đại gia hỏa quá tụ tập cùng một chỗ mở hội đây, là có hai cái sự muốn nói một hồi, này bên ngoài cũng không ấm áp, ta liền nói tóm tắt. Liếc mắt nhìn giả ra mấy người phương hướng, thấy giả Trương Thị, giả Đông Húc hai người đều ở trước tiên nói chuyện thứ nhất, chính là giả ra vấn đề. Trong viện các gia đình, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại là giả ra, sẽ không lại phải cho giả ra quên tiền quên lương đi, này còn đem ủy ban khu phố lãnh đạo mời đi theo. Dịch Trung Hải nhìn người phía dưới, cũng biết trước đây hắn nói Đức bắt cóc đại gia hỏa cho giả ra quên tiền là cỡ nào không đúng sự. Đại gia hỏa đừng lo lắng, lần này không cần đại gia cho giả ra quên tiền quên lương. Giả ra sinh hoạt đây, mọi người nên cũng biết, 4-5 người ăn, ăn một người định lượng, sát thực thắng ngày không dễ chịu. Lần trước toàn viện đại hội giả Trương Thị cũng tới đến khóc than, ta nghĩ hiện tại mọi người đều không dễ dàng, liền cầm điểm lương thực cho nàng nhà. Sau đó ta suy nghĩ một chút, điều này cũng không phải lâu dài biện pháp, hiện tại mọi người đều ăn chất lượng, nhà ai cũng không có dư thừa lương thực. Thế nhưng chúng ta tóm lại là ở tại một cái trong viện hàng xóm, ta thành tiểu quản sự đại gia, cũng không thể mắt thấy chúng ta trong viện có người chết nói đi. Liền ta đã nghĩ cho giả ra tìm cái lối thoát, giả ra ba cái đại nhân, giả Đông Húc tự nhiên không cần phải nói, Tần Hoài như hiện tại mang theo mang thai, cũng không thể làm việc. Thế nhưng giả ra tẩu tử, năm nay số tuổi cũng không lớn, hoàn toàn có thể đi ra làm việc, giảm bớt trong nhà sinh hoạt gánh nặng à. Trong viện người đều lên tiếng phụ họa, bọn họ nhưng là khổ giả ra lâu rồi. Trước có Dịch Trung Hải che chở, bọn họ còn không dám nói cái gì, thế nhưng này hai lần toàn viện đại hội rõ ràng cảm giác được nhất đại gia không còn che chở giả ra. Mắt sáng người đều nhìn ra, đây là nhất đại gia muốn nhất lao vĩnh giật. Cho giả ra sắp xếp một cái hoạt, để giả Trương Thị nuôi sống chính mình, như vậy sau đó thì sẽ không có ba ngày hai con quên tiền những này lung ta lung tung chuyện. Dịch Trung Hải nhìn phía dưới phản ứng, nói tiếp, vì cho giả Trương Thị tìm một cái hoạt, ta đi tới ủy ban khu phố, bất kể là quét sạch công tác vẫn là ủy ban khu phố việc thủ công, hiện tại ủy ban khu phố đều không có. Cái này cũng có thể hiểu được, chúng ta này liên hệ khẩu bao lớn một vùng, lại ở bao nhiêu nghèo khó gia đình, không có thu bảo, muốn so với những người kia tới nói, giả ra còn có Đông Húc có tiền lương có thể nắm. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến không nên ở cho ủy ban khu phố thêm phiền phức. Chu trợ lý theo Dịch Trung Hải nói rằng, Dịch Trung Hải đồng chí không thẹn là văn minh tứ hợp viện quản sự nhất đại gia, này tư tưởng giác ngộ chính là không giống nhau, có thể lý giải chúng ta ủy ban khu phố khó xử. Giả Trương Thị vừa nghe ủy ban khu phố không có hoạt, nhất thời cao hứng, đường phố này làm đều không hoạt, người lão Dịch cũng không thể để ta trên đường cái đi dạo đi. Dịch Trung Hải quay về Chu trợ lý nói rằng, này đều là dùng nên làm việc, cũng không thể cái gì cũng phiền phức quốc gia à, nếu như chuyện gì đều tìm ủy ban khu phố, trước tiên không nói đường phố có thể hay không bận bịu lại đây, chính là chúng ta những này quản sự đại gia cũng quá không có tác dụng. Chu trợ lý hướng về phía Dịch Trung Hải gật gật đầu, trên mặt đều là thỏa mãn vẻ mặt. Xem Lưu Hải Trung nghiến răng nghiến lợi, làm sao cái gì ló mặt sự đều là ngươi lão Dịch. Dịch Trung Hải căn bản không có xem Lưu Hải Trung, mà là tiếp tục nói rằng, vì không cho ủy ban khu phố thêm phiền phức, ta quyết định để Giả Trương Thị tự lực cánh sinh. Giả Trương Thị đều mơ hồ, vì sao kêu tự lực cánh sinh, công việc này ta thị phi làm không thể không phải. Trong lòng nghĩ, chết tiệt lão Dịch một tháng kiếm nhiều như vậy, liền hai người, một tháng cho ta nhà 32-10 không được sao, còn để ta làm việc, đáng đời ngươi tuyệt hậu. Bởi vì có ủy ban khu phố người tại đây, Giả Trương Thị đặc biệt thành thật, không có chút nào dám nổ gai. Ở trong viện có khả năng đại gia hỏa còn có thể khoan lượng nàng, thế nhưng ủy ban khu phố người cũng sẽ không có nàng, so với nàng còn mạnh mẽ, không nói lý người, ủy ban khu phố thấy hơn nhiều, ngươi xem có cái nào có thể rơi vào tốt. Chú ngốc lấm lấm liệt liền hỏi, nhất đại gia, tấm này bác gái làm sao tự lực cánh sinh à, sẽ không là để Trương đại mụ về nhà trồng trọt, tự lực cánh sinh đi. Giả Trương Thị nghe chú ngốc lời nói, cũng mặc kệ ủy ban khu phố người có ở hay không, chửi ầm lên, chú ngốc, ai ai lưng không buộc chặt, đem ngươi lộ ra, có ngươi chuyện gì? Ngươi tại sao không trở về quê nhà chồng cho đi, ta một cái lao thái bà để ta về nhà, này không phải để ta đi chịu chết sao, ta còn không bằng chết rồi quên đi. Thấy Giả Trương Thị muốn khóc lóc om sòm, Dịch Trung Hải quát lên, cổ tẩu tử, ngươi nếu như còn như vậy, nhà ngươi sự liền chính các ngươi giải quyết, đến thời điểm ngươi nếu như thật chết đói, ngươi xem ta quản hay không. Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như cũng lôi kéo Giả Trương Thị, đừng làm cho hắn khóc lóc om sòm. Giả Đông Húc nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi đừng nghịch đẳng, ta sư phụ sẽ không đem ngươi đưa đến quê nhà, này còn có ủy ban khu phố người ở đây. Chương 146 Giả Trương Thị dở công phu sư tử ngoạm. Chương 146, Giả Trương Thị dở công phu sư tử ngoạm. Giả Trương Thị vừa nãy là kích động, Giả Đông Húc như thế một quyền, cũng là pha dưới lửa ngừng lại. Dịch Trung Hải thấy thế, nói tiếp, Giả Trương Thị tự lực cánh sinh sự, trước tiên để một bên, chúng ta trước tiên nói chuyện thứ hai. Chúng ta là văn minh đại viện, không chỉ có là muốn quê nhà đoàn kết, các nhà hài hòa ở chung, chúng ta phải vệ sinh hoàn cảnh cũng thật đạt đến văn minh đại viện tiêu chuẩn. Vừa nãy nhị đại gia nói rồi, chúng ta trong viện vệ sinh vấn đề, cái này rất tất yếu. Lưu Hải Trung nghe Dịch Trung Hải khen hắn không khỏi ưỡn lên lồng ngực. Trong viện các gia đình thì có điểm mơ hồ, này không phải nói Giả Trương Thị sự tình sao, tại sao lại nói đến vệ sinh vấn đề? Chưa kịp mọi người phản ứng lại, liền nghe đến Dịch Trung Hải nói tiếp, chúng ta trong viện vệ sinh vẫn luôn là các nhà thay phiên quét tước, ngày hôm nay cùng ngày hôm qua nên là ai đánh quét đại viện. Phía dưới có âm thanh truyền đến, nhất đại gia, ngày hôm nay cùng ngày hôm qua đều nên trụ ngốc phải rối, có điều hắn chưa khô. Trụ ngốc cũng đứng lên đến nói rằng, nhất đại gia, hai ngày nay nên ta phải rối, này thật xin lỗi đoàn người, hai ngày nay khá bận, đem việc này quên đi. Dịch Trung Hải không có phản ứng trụ ngốc, mà là nói tiếp, sân là đại gia sân, sạch sẽ vệ sinh chúng ta ở cũng thoải mái không phải. Trong viện có một phần các gia đình, xác thực công việc khá bề bộn, không có thời gian quay rối ta cũng có thể hiểu được, lại như Hứa Đại Mậu xuống nông thôn chiếu phim, có lúc đều 3-4 ngày mới có thể trở về, nếu như đến phiên hắn quay rối, hắn lại không ở, làm sao bây giờ? Chuyện như vậy là thường thường phát sinh, cho tới nay đại gia tuy rằng có chút lời oán hận, thế nhưng cũng không phải đại sự gì, mọi người liền không nói gì. Phía dưới có người hỏi, nhất đại gia, vậy dạng này sự, nên xử lý như thế nào đây? Dịch Trung Hải trả lời, cái này đơn giản, trước tiên ta hỏi dưới Hứa Đại Mậu, nếu như ngươi một tháng ra cái khối tắm mao, không cho ngươi quét tước sân, ngươi có đồng ý hay không? Hứa Đại Mậu đứng lên qua lại nói, nhất đại gia, ta khẳng định đồng ý, thật không phải ta không muốn đánh quét, mà là có lúc, ta thật không có thời gian. Mỗi tháng ta tình nguyện ra tiền, khiến người ta giúp ta quét tước sân, dù sao ta muốn là không làm việc, liền cho cái kế tiếp người tăng thêm phiền phức cả. Chủ ngốc ta đứng lên đến nói rằng, ta cũng đồng ý, tỉnh đại gia hỏa nói ta chủ ngốc không quét sân. Dịch Trung Hải gật gật đầu, nếu như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta mới vừa nói để Giả Trương Thị tự lực cánh sinh, cũng không phải muốn hắn về nhà trồng trọt, ở chúng ta trong viện cũng có thể tự lực cánh sinh à, hiện tại ta thống kê một hồi, có bao nhiêu người bởi vì bận rộn công việc, đồng ý dùng tiền xin mời người làm việc. Cả đêm đều không nói gì, Dịch Trung Hà đứng lên, nói rằng, ta đồng ý, ta cũng ở tại đây cái trong viện, mỗi ngày ta đi làm đều không có cái điểm, nếu như đến phía ta không chắc có thời gian làm việc. Ta cũng không thể để ta tẩu tử giúp ta làm đi, thân thể nàng lại không tốt. Cái này tiền ta đồng ý ra, không chỉ có là của ta, còn có ta ca, ta cũng ra, cho ta tẩu tử giảm bớt gánh nặng. Chu Ngốc cùng Hứa Đại Mậu cũng đứng lên tới nói, đồng ý ra tiền. Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải đều không làm, hắn thành tiểu nhị đại gia khẳng định cũng không thể làm, nếu không thì không có vẻ ai Dịch Trung Hải một đầu à cũng nhấc tay biểu thị đồng ý ra tiền. Sau đó lại có mấy người đứng ra, nói đồng ý dùng tiền xin mời người làm việc, này mấy cái phần lớn đều là bận rộn công việc, hoặc là liền chính mình một người. Dịch Trung Hải quay về Diêm Phụ Quý nói rằng, lão Diêm, ngươi đăng ký một hồi, có bao nhiêu người? Diêm Phụ Quý từ trong túi tiền móc ra giấy bút, lần lượt từng cái đăng ký. Lao Dịch, tổng cộng 10 hộ đồng ý ra tiền xin mời người làm việc. Dịch Trung Hải cầm cuốn tập, nhìn mặt trên tên nói rằng, được, đã có nhiều như vậy người đồng ý dùng tiền, vậy thì dễ làm rồi. Giả ra không phải khó khăn sao, chúng ta xin mời giả Trương thị giúp chúng ta quay rối sân. Không muốn quét tước các gia đình, mỗi nhà ra ít tiền, xem như là cho giả Trương thị lĩnh lương. Mọi người cảm thấy như thế nào? Hứa Đại Mậu hỏi, Nhất đại gia, cái này xin mời giả Trương thị làm việc, không thành vấn đề, cái này chúng ta ra bao nhiêu tiền thích hợp à? Giả Trương thị cũng rõ ràng Dịch Trung Hải đánh ý định gì, há mồm nói rằng, muốn cho lão nương giúp các ngươi làm việc, một nhà nhất định phải cho ta 3 đồng tiền, nếu không thì không bàn nữa. Dịch Trung Hải một mặt hát tuyến, ngươi giả Trương thị làm sao trương mở miệng, tới liền 3 khối, ngươi làm sao không lên trời đây? Chưa kịp những người khác nói chuyện, Dịch Trung Hải nói rằng, cổ tàu tử, nếu như vậy, ngươi vẫn là về quê dưới quê nhà đi, sư tử đều không ngươi dám mở miệng. Bị Dịch Trung Hải đối một trận, giả Trương thị cũng sắc mặt khó coi không dám lên tiếng, nàng là thật sợ Dịch Trung Hải đưa nàng về. Liên lụy đến ra tiền, muốn dùng tiền người đều không lên tiếng, liền ngay cả có lòng muốn giúp giả gia trụ ngốc cũng không nói lời nào. Hắn tuy rằng gọi chủ ngốc, lại không phải thật cờ, hắn mở miệng trước. Nếu như cho nhiều tiền, liền đem người đắc tội rồi. Dịch Trung Hà nhìn có chút thiên tĩnh tình cảnh, sao có thể để hắn ca khó làm, liền mở miệng nói, ca, ngươi xem như vậy có được hay không, tổng cộng 10 nhà sân xin mời người làm việc. Chúng ta xin mời Trương Đại Mụ làm việc, mỗi nhà cho 1 tệ, ngươi thành tựu nhất đại gia đây, lại là giả Đông Húc sư phó, thêm ra 2 khối, tổng cộng 12 đồng tiền, để Trương Đại Mụ làm 20 ngày hoạt. Còn lại 10 ngày, các nhà ở chính mình sắp xếp. Chương 147, ngoại trừ giả Trương thị, mọi người đều rất hài lòng. Chương 147, ngoại trừ giả Trương thị, mọi người đều rất hài lòng. Đại gia nghe Dịch Trung Hà ý kiến, đều dồn dập gật đầu, đồng ý ra tiền người, ngoại trừ chú ngốc, cũng đều rất hài lòng. Chú ngốc đúng là có lòng thêm gia điểm, cũng muốn cho đại gia thêm gia điểm, hắn Tần Tỷ đáng thương biết bao, lớn cái bụng còn muốn làm việc nhà, nhiều ít tiền Tần Tỷ thắng ngày cũng tốt hơn. Hứa Đại Mậu nói rằng, Nhất đại gia, ta cảm thấy đến Trung Hà thúc kiến nghị có thể, ta đồng ý ra này 1 tệ. Cái khác mấy người cũng dồn dập biểu thị không thành vấn đề. Dịch Trung Hải nói rằng, nếu mọi người đều không có vấn đề, vậy chúng ta liền như thế định, một hồi đem tiền giao cho Tam đại gia, do Tam đại gia thống nhất thu lấy ở giao cho giả gia. Chu trợ lý thấy rõ làm sao thao tác, trong lòng cũng rất cao hứng, cái này hình thức hoàn toàn có thể mở rộng đi ra ngoài sao, lợi dụng trong viện sinh hoạt giàu có các gia đình trợ giúp hộ nghèo khó, hơn nữa không phải không làm mà hưởng, cái phương pháp này tốt. Chu trợ lý đứng ra nói rằng, các ngươi cái phương pháp này được, không thẹn là văn minh đại viện. Vừa giải quyết đại gia không có thời gian quét sạch sân vấn đề, lại giải quyết khó khăn gia đình thu vào vấn đề. Dịch sư phó, ngươi cái này Nhất đại gia làm việc rất xứng trước a. Dịch Trung Hải liên tục biểu thị đây là Dịch Trung Hà chủ ý, Chu trợ lý đã sớm biết đây là Dịch Trung Hà chủ ý, thế nhưng khen ngợi thế nào cũng phải tìm cái đầu đi. Vì lẽ đó Chu trợ lý mượn Dịch Trung Hải miệng đem Dịch Trung Hà nói ra, nếu không thì sau đó tùy tiện khen thưởng Dịch Trung Hà, điều này cũng không còn gì để nói. Chu trợ lý quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà đồng chí, cái phương pháp này rất tốt, ta chuẩn bị quy mô lớn mở rộng, nếu như thành công, ta đến cho ngươi ngợi khen. Dịch Trung Hà cười đối với Chu trợ lý nói cảm ơn. Rất nhanh Diêm phụ quý liền đem cái khác 8 người tiền cho thu rồi tới, đi đến Dịch Trung Hà bên người nói rằng, Trung Hà, những người khác tiền đều nộp, còn kém ngươi cùng lão Dịch. Dịch Trung Hà trực tiếp từ trong túi tiền móc ra 4 khối tiền, đưa cho Diêm phụ quý, Diêm lão sư, này 2 khối là ta cùng anh ta, mặt khác 2 khối là anh ta đặc biệt tài trợ. Diêm phụ quý không thẹn là bản tính tinh chuyển thế, đối với ký sổ tới nói, không chỉ có nhà mình món nợ nhớ tới rõ rõ ràng ràng, trong viện món nợ cũng nhớ tới rất rõ ràng. Diêm phụ quý cầm tiền, quay về trong viện mọi người nói, tất cả mọi người tiền cũng đã đưa trước đến rồi, hiện tại tiền do ta đến bảo quản, đợi đến đầu tháng thời điểm, ở cho giả ra. Hứa Đại Mậu nghe xong nói rằng, Tam đại gia, này nào có trước tiên trả thù lao sau làm việc, không nên là cuối tháng sau lại cho tiền à? Giả Trương thị hiện tại đã nghĩ đem tiền nắm tới tay bên trong, có điều không làm việc, nàng cũng không có cớ đòi tiền, mấu chốt nhất chính là ủy ban khu phố người còn ở đây đây. Ngươi cái bị ôn Hứa Đại Mậu, nhà chúng ta như thế khó khăn, ngươi còn làm khó dễ nhà chúng ta giả ra là bảo nhà ngươi mộ tổ, vẫn là làm sao? Ta giả Trương thị danh tiếng ở chúng ta chung quanh đây người nào không biết, ta nắm tiền nhất định sẽ chăm chú làm việc. Chớ đem người nghĩ tới đều giống như ngươi, cả ngày liền sẽ thủ đoạn gian trá. Hứa Đại Mậu bị giả Trương thị mắng, nơi nào chịu yếu thế, ngươi giả Trương thị người nào không biết, cả ngày liền sẽ ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, trong nhà hoạt đều không làm, ngươi nếu như nắm tiền không làm việc sao làm? Chúng ta ở trong xưởng đi làm cũng là trước tiên làm việc, mới có thể nắm tiền, liền ngươi không giống nhau. Giả Trương thị bị đối á khẩu không trả lời được, Hứa Đại Mậu đó cũng là lời nói thật, liền giả Trương thị nhân phẩm tới nói, Hứa Đại Mậu nói tình huống thật sự có khả năng phát sinh. Có lòng triệu hoán lão giả Trương thị, bởi vì ủy ban khu phố Chu trợ lý ở trong viện, cũng không dám há mồm. Vạn nhất bởi vì tuyên truyền phong kiến mê tín đang bị nắm lên. Chu Ngốc há mồm nói rằng, Hứa Đại Mậu, ngươi cũng là cái đàn ông, hẹp hòi như vậy bỡ lạ, giả ra nhiều khó khăn, ngươi không biết sao, Tần Tỷ còn mang theo mang thai, đem tiền trước tiên cho Trương Đại Mụ làm sao, liền ngươi bức bức cằn nhằn, ngứa ra đi. Dịch Trung Hải nghe trở nên đau đầu, Chu Ngốc này không có não hàng, cái gì nói đều hướng ra ngoài nói, không nhìn thấy ủy ban khu phố người còn ở đây sao, liền này còn dám uy hiếp Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải quát lên, được rồi, đều đừng ầm ĩ, bao lớn người, bởi vì điểm ấy việc nhỏ nói nhau nhau. Đây là văn minh đại viện nên có tác phong à, còn có chính là Hứa Đại Mậu nói vấn đề này, ta nghĩ quá, giả Trương thị mỗi tháng tiền, trước tiên cho hắn, nếu như giả Trương thị không làm việc, vậy thì lùi tiền. Nếu như nàng không lùi, ta đến trả lại cho các ngươi. Giả Trương Thị nghe Dịch Trung Hải lời nói, con ngươi nhỏ giọt xoay tròn, Dịch Trung Hải nói rồi nàng không làm việc, Dịch Trung Hải đến lùi tiền. Này thao tác chỗ trống liền lớn hơn, đến thời điểm nàng liền không làm việc, xem lão Dịch có thể làm sao. Dịch Trung Hải nhìn Giả Trương Thị, làm sao có thể không biết nàng nghĩ gì, liền nói tiếp, nếu như Giả Trương Thị không muốn ở trong viện làm việc, như vậy chúng ta liền đem nàng trục xuất về nhà, vừa vặn Chu trợ lý tại đây làm chứng. Chúng ta trong viện không dưỡng người không phận sự, Giả Trương Thị nếu không muốn ở trong viện làm việc, trở về quê nhà làm việc. Dịch Trung Hải trong lòng nghĩ, ta còn có thể trị không được một mình ngươi các lao nương. Dịch Trung Hải nói xong, Giả Trương Thị nhất thời tiêu vừa nãy chủ ý, nàng cũng không thể về nhà ai hầu hạ nàng, ai cho nàng giặt quần áo. Quan trọng nhất chính là về nhà, nơi nào có thể mua được thuốc giảm đau, không có thuốc giảm đau, nàng sống thế nào? Tuy rằng hiện tại không thể giống như trước như thế, tùy ý ăn thuốc giảm đau, thế nhưng ít nhất còn có thể bảo đảm một ngày một mạnh. Chương 148, để Tam đại gia giám sát Giả Trương Thị. Chương 148, để Tam đại gia giám sát Giả Trương Thị. Giả Trương Thị nghĩ tới đây, liền vội vàng nói, lao Dịch, ta nhất định khỏe mạnh làm, cầm đại gia hòa tiền, ta khẳng định đem sân cho quét dọn sạch sẽ. Dịch Trung Hải gật gật đầu, sau đó từ trong túi tiền móc ra 5 tệ tiền, đưa cho Diêm Phụ Quý, lao Diêm, này 5 tệ tiền, xem như là tiền công tháng này cũng chưa được mấy ngày, cũng đừng làm cho trong viện người làm phiền. Để cổ tẩu tử, ngày mai sẽ đi làm đi. Giả gia sinh hoạt cũng không dễ dàng, tháng này tiền, ta sẽ tự bỏ ra, cũng coi như là chăm sóc một chút giả gia. Diêm Phụ Quý tiếp nhận tiền, đưa cho Giả Trương Thị, cổ tẩu tử, tháng này liền còn lại 10 ngày, này 5 tệ tiền là ngươi tiền lương tháng này. Từ tháng sau bắt đầu, ta mỗi tháng số 1 đem tiền cho ngươi, ngươi từ số 1 quét sạch đến số 20, còn lại lưu không cần ngươi quan tâm. Giả Trương Thị vội vã đem tiền đoạt tới, lao Diêm, ngươi yên tâm đi, ngày mai ta liền bắt đầu quét sân, chỉ định để sân sạch sành sanh, chính là ngươi ở trong viện lăn lộn đều không mang theo quần áo dơ. Diêm Phụ Quý mặt sạm lại nói rằng, ta khỏe mạnh đánh cái gì lăn. Giả Trương Thị liếc mắt nhìn hắn, trả lời, đây là tỷ dụ có hiểu hay không, liền ngươi này còn lao sư đây, ngay cả ta cũng không bằng, làm cái gì lao sư, nếu không hai ta thay đổi, ngươi đến quét sân, ta đi làm lao sư, ta cảm thấy cho ta trình độ cao hơn ngươi. Giả Trương Thị lời nói, để trong viện hàng xóm nghe đều cười phá lên. Tức giận Diêm Phụ Quý đều muốn quất nàng, có điều bị vướng bởi Chu trợ lý tại đây, Diêm Phụ Quý không có để ý đến nàng. Chu trợ lý gật gật đầu, ngày hôm nay viện số 95 toàn viện đại hội, tuy rằng có chút quá loa, có điều cái này hình thức đúng là có thể mở rộng. Chính là không biết những cái khác sân quản sự đại gia có hay không Dịch Trung Hải năng lực này, lại đồng ý trợ giúp người. Thấy sự tình đều định gần đủ rồi, Dịch Trung Hải liền chuẩn bị tuyên bố kết thúc toàn viện đại hội. Hứa Đại Mậu thấy Dịch Trung Hải không giống trước đây như vậy lệnh giúp giả ra cùng trụ ngốc, thì càng không muốn để cho trụ ngốc cùng Giả Trương Thị tốt hơn. Liên ở Dịch Trung Hải tuyên bố kết thúc trước hỏi, nhất đại gia, ta còn có một vấn đề, chính là nếu như Giả Trương Thị quấy rối sân qua loa cho xong, quấy rối không sạch sẽ làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải còn tưởng rằng không ai để vấn đề này đây. Xem qua nhiều như vậy bản tứ hợp viện tiểu thuyết, Giả Trương Thị là cái gì người, hắn nhưng là quá rõ ràng. Lấy Giả Trương Thị đức hạnh, có thể an ổn làm 3 ngày, đều coi như nàng chăm chú rồi. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà đang suy nghĩ cái biện pháp này thời điểm, liền cân nhắc qua, nếu như không ai để, sẽ chờ qua mấy ngày Giả Trương Thị bắt đầu qua loa thời điểm lại nói. Không nghĩ đến Hứa Đại Mậu trước tiên nói ra, vậy thì bất việc. Dịch Trung Hải nghe cái này, cũng như mày, Hứa Đại Mậu nói vấn đề này, lấy hắn đối với Giả Trương Thị hiểu rõ, sau đó nhất định sẽ là như vậy. Giả Trương Thị cũng ở trong lòng thầm mắng Hứa Đại Mậu quản việc không đâu, vốn là nàng đều chuẩn bị kỹ càng, trước tiên thật lòng làm 2 ngày, sau đó liền bắt đầu mò cá, ngược lại ta quét tước, có sạch sẽ hay không không phải ta chuyện. Dịch Trung Hải nhất thời cũng không có biện pháp hay, liền nhìn về phía Dịch Trung Hà. Chu trợ lý nghe vấn đề này, cũng cảm thấy vấn đề này hỏi thật hay, liền quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà đồng chí, cái phương án này là ngươi nghĩ ra được, ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp. Dịch Trung Hà đứng lên đến nói rằng, cái này đơn giản, bất luận làm công việc gì, chỉ cần giám sát đúng chỗ, thì sẽ không xuất hiện qua loa tình huống. Chúng ta có thể để người ta giám sát cổ tẩu tử công tác. Nếu như làm việc không được, đơn giản nhất biện pháp chính là trừ tiền. Chúng ta để cổ tẩu tử ở trong viện làm việc, chính là trợ giúp giả ra, nếu như cổ tẩu tử qua loa cho xong, vậy thì giải thích hắn không lọt mắt trợ giúp của chúng ta. Nếu như vậy, chúng ta trực tiếp trừ tiền là được, như vậy sau đó cổ tẩu tử đang khóc than, nói trong nhà không được ăn cơm, vậy thì không phải chúng ta không giúp đỡ. Trong viện người nghe Dịch Trung Hà biện pháp, dồn dập biểu thị tán thành, đặc biệt Hứa Đại Mậu trực tiếp nói, vẫn là Trung Hà thuốc phương pháp được, chúng ta chính là trợ giúp giả ra mới xin mời giả ra làm việc. Không làm việc đã nghĩ năm tiền, nào có tốt như vậy sự. Giả Trương Thị có lòng mắng Dịch Trung Hà, thế nhưng nàng không dám, nàng sợ Dịch Trung Hải thật đem nàng đưa đến ở nông thôn đi. Chu trợ lý hỏi, Trung Hà đồng chí, ngươi cảm thấy được các ngươi trong viện ai thích hợp nhất giám sát đây? Dịch Trung Hà cười hì hì nói rằng, cái này hoặc cái kia không phải Tam đại gia Diêm lão sư không còn gì khác, Diêm lão sư là tiểu học giáo viên, tăng ca thời điểm ít, so với ta ca cùng Lưu sư phụ đều có thời gian. Do Diêm lão sư giám sát tốt nhất, có điều chúng ta cũng không thể không công sai khiến người, Diêm lão sư ở giám sát thời điểm, nếu như phát hiện cổ tẩu tử quét tức không sạch sẽ, có nghĩa vụ để cổ tẩu tử làm lại cái rối. Nếu như cổ tẩu tử không muốn, như vậy liền chụp cổ tẩu tử 3 hào tiền. Cái này tiền nhưng là cho Diêm lão sư, Diêm lão sư phụ trách quét dọn sạch sẽ. Có điều một ngày chỉ có thể chụp 2 lần, buổi sáng buổi chiều các 1 lần. Nếu không thì ta sợ Diêm lão sư soi mói, đem cổ tẩu tử tiền cho chụp xong xuôi. Một tháng nếu như phát hiện 10 lần tình huống như thế, như vậy tháng sau cổ tẩu tử liền không cần làm phiền, vẫn là đại gia thay phiên đi. Mọi người vừa nghe cái biện pháp này đều vui vẻ. Diêm phụ quý là cái gì người, liền cửa quá lượng xe chở phân cũng phải nếm thử mặn nhạt chủ, này có tiền có thể kiếm, hắn còn chưa đến mỗi một góc đều kiểm tra một lần, liền vì chụp giả Trương thị ba hảo tiền. Chương 149, Lưu Hải Trung chữa lợn lành thành lợn quẻ. Chương 149, Lưu Hải Trung chữa lợn lành thành lợn quẻ. Diêm phụ quý nghe cũng là đại hỉ, đây chính là chuyện thật tốt ta, Dịch Trung Hà đây là ở cho hắn mưu phúc lợi đây. Một lần chụp ba hảo, 10 lần chính là 3 đồng tiền, mua đất đậu đều đủ nhà hắn ăn nửa tháng thức ăn. Liên đội vã đáp ứng, cái này hoặc ta đến làm, ta có thời gian, ta nhất định sẽ khỏe mạnh giám sát cổ đầu tử, làm cho nàng đem sân quét dọn sạch sẽ, cho đại gia một cái yên tĩnh sạch sẽ sân, sẽ không để cho các ngươi dùng tiền người, uổng phí hết cái này tiền. Giả Trương thị này gặp cũng không biết nên mắng ai, Dịch Trung Hà cùng Diêm phụ quý hai cái cũng phải mắng. Đặc biệt Dịch Trung Hà, nếu như ngươi không đến tứ hợp viện, nào có nhiều như vậy sự. Ngươi đến tứ hợp viện làm gì, để lão Dịch khỏe mạnh làm tuyệt hậu không tốt sao? Hiện tại không chỉ có đến rồi, trả lại nàng gây phiền phức, càng làm cho Diêm bà lao đến giám sát nàng. Diêm phụ quý là cái gì người, Giả Trương thị có thể không rõ ràng, sau đó nàng hoạt khó khô, này chết tiệt Dịch Trung Hà đem nàng sở hữu lỗ thủng đều cho nàng ngăn chặn. Chu trợ lý nghe Dịch Trung Hà biện pháp giải quyết, cũng là trực tiếp gật đầu, cho rằng Dịch Trung Hà phương pháp có thể được. Dịch Trung Hải cuối cùng hỏi, đại gia hỏa có hay không cái gì không giống ý kiến? Sở hữu hàng xóm đều cho rằng Dịch Trung Hà phương pháp rất tốt, dùng hết khu đến giám sát một lại hàng, sau đó trong viện có việc vui có thể nhìn, chính là không biết ai có thể đấu qua ai. Cho nên đối với Dịch Trung Hà biện pháp giải quyết cũng không có ý kiến. Dịch Trung Hải thấy thế, nếu không có vấn đề, như vậy liền thật quyết định, do Tam đại gia Diêm phụ quý đến giám sát cổ tẩu tử làm việc, liền bắt đầu từ ngày mai chấp hành. Nói xong dừng một chút, tiếp theo nói với Chu trợ lý, có còn hay không cái gì muốn bổ sung? Chu trợ lý vung vung tay nói rằng, không có, ta ngày hôm nay chính là đến học tập, Dịch sư phó ngươi đem sân này quản lý rất tốt, ngày hôm nay đến Văn Minh đại viện, không có gì bất ngờ xảy ra còn phải là các ngươi. Lưu Hải Trung nhìn cùng Dịch Trung Hải chuyện trò vui vẻ Chu trợ lý, Đỗ Kỵ trực cắn răng, ngày hôm nay tốt như vậy một cái ló mặt cơ hội, hắn cái gì cũng không gặp may, liền mở màn nói rồi vài câu, còn bị Dịch Trung Hải cắt đứt. Liền Lưu Hải Trung đẩy ra Chu trợ lý bên người, định nọt nói rằng, Chu trợ lý, ngươi là ủy ban khu phố lãnh đạo, nếu không ngươi cho trong viện người nói vài câu, cho đoàn người phồng lên sức lực. Chu trợ lý trong lòng một trận căm ghét, này Lưu Hải Trung tình huống thế nào, cái gì liền cho đoàn người phồng lên sức lực, không có đồ vật, không có khen thưởng, chỉ bằng hắn một cái miệng, liền có thể cho đoàn người khuyến khích. Chu trợ lý mặt không hề cảm xúc nói rằng, Lưu Hải Trung đồng chí, ta liền không nói cái gì, ngày này cũng không còn sớm, để mọi người về sớm một chút đi. Dịch Trung Hải cũng nói, lão Lưu, thời gian này không còn sớm, lãnh đạo cũng phải trở lại, ngươi đừng ngắt lời. Lưu Hải Trung không nghe ra đến Chu trợ lý ý tứ, cho rằng Dịch Trung Hải không cho hắn cùng lãnh đạo tiếp cận đây. Chu trợ lý, ngày này cũng không tính là muộn, ngươi liền cho đoàn người nói vài câu đi, đoàn người đều muốn cùng đường phố lãnh đạo thân cận hơn một chút đây, đại gia nói có phải không? Chu vi các gia đình cũng theo nào. Dịch Trung Hải nghe mắt trợn trắng lên, đây là người mẹ kiếp lão Lưu muốn cùng lãnh đạo thân cận chứ? Chu trợ lý thấy từ chối không được, liền quay về trong đại viện người nói rằng, ngày hôm nay ta toàn bộ hành trình tham dự các ngươi đại viện đại hội, ta cảm thấy được các ngươi viện số 95 không hẹn là Văn Minh đại viện. Quê nhà trong lúc đó lẫn nhau đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau, đối với khó khăn gia đình, đại gia hỏa đồng thời trợ giúp, cùng độ cửa ải khó, đây là đáng giá biểu dương. Tuy rằng ngày hôm nay trong viện chỉ là trợ giúp giả ra một nhà, thế nhưng ta thành tiểu ủy ban khu phố đại biểu, ta cũng lấy ra một điểm thành ý, dưới sự giúp đỡ trong viện cái khác sinh hoạt đồng dạng không giàu có các gia đình. Chính là tháng sau từng tới năm, chỉ cần là viện số 95 bên trong từ ủy ban khu phố tiếp nhận công hoạt, việc thủ công số lượng thêm một nửa. Trong viện mấy nhà tiếp nhận công hoạt gia đình, nhất thời cao hứng lên. Việc thủ công số lượng thêm một nửa, liền đại biểu thu vào bỏ thêm một nửa, hơn nữa là mãi cho đến ăn Tết, tuy rằng chỉ có thời gian 3 tháng, thế nhưng cũng có thể để bọn họ quá một cái thật năm. Này mấy cái gia đình dồn dập hướng về Chu trợ lý ngỏ ý cảm ơn. Sau đó Dịch Trung Hải liền tuyên bố toàn viện đại hội kết thúc. Sở hữu các gia đình liền ai về nhà nấy. Rất nhanh trong viện liền còn lại 3 cái quản sự đại gia, ủy ban khu phố người và Dịch Trung Hà. Dịch Trung Hà cũng chuẩn bị đi trở về, có điều bị Chu trợ lý gọi lại. Chu trợ lý quay về Diêm phụ quý cùng Lưu Hải Trung nói rằng, các ngươi hai vị ngày hôm nay cũng cực khổ rồi, nhanh đi về nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đi làm đây. Diêm phụ quý cùng Chu trợ lý nói lời chào liền đi thẳng về. Thế nhưng Lưu Hải Trung thì lại không hề bị lay động, chính là đợi Chu trợ lý bên người không đi. Hắn còn ở Mỹ đây, cuối cùng trong viện người đối với Chu trợ lý cảm tạ, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, hắn cho rằng này đều là công lao của hắn, làm sao cũng có thể để Chu trợ lý đánh giá cao hắn một ánh mắt. Không biết, này gặp Chu trợ lý đều phiền chết hắn, ủy ban khu phố việc thủ công là có nhất định số lượng, nếu không là Lưu Hải Trung đem hắn giá đến cái này mức, hắn có thể làm ra tăng cường việc thủ công hứa hẹn à trong cái sân này việc thủ công gia tăng rồi, như vậy những cái khác sân việc thủ công phải giảm thiểu. Để hắn nói hai câu, còn có thể liền khô cằn dùng miệng nói sao, không có chỗ tốt, cái nào hộ gia đình nguyện ý nghe ngươi tại đây nói dài dòng. Chương 150, khuyên Dịch Trung Hải từ đi quản sự đại gia. Chương 150, khuyên Dịch Trung Hải từ đi quản sự đại gia. Thấy Lưu Hải Trung cùng thuốc cao bôi trên da chó như thế, chính là không đi, Chu trợ lý nói rằng, Lưu Hải Trung đồng chí, ngươi đi về trước đi, ta có việc muốn cùng hai vị dịch sư phó nói. Lưu Hải Trung còn muốn nói điều gì, bị Dịch Trung Hải kéo, lao Lưu, ngươi đi về trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Lưu Hải Trung quyến luyến không muốn hướng hậu viện đi đến, trong lòng nghĩ làm sao cái gì chuyện tốt đều là ngươi lão Dịch. Trong viện toàn viện đại hội là ngươi làm náo động, ủy ban khu phố người cũng đánh giá cao ngươi một ánh mắt. Nay toàn viện đại hội nếu như ta chủ trì, ta cũng có thể để ủy ban khu phố đánh giá cao ta một ánh mắt. Lưu Hải Trung đi rồi, Dịch Trung Hải xin mời Chu trợ lý ba người vào nhà, có điều bị Chu trợ lý từ chối. Dịch sư phó, liền không vào nhà, ngay ở trong viện tán gẫu vài câu là được. Dịch Trung Hải cũng không có kiên trì, Dịch Trung Hà móc ra yên, đưa cho mấy người. Mấy người liền đứng ở trung viện nuốt mây nhà khói. Chu trợ lý nói rằng, Trung Hà đồng chí, ngươi cái phương pháp này vì chúng ta ủy ban khu phố cung cấp một cái tốt dòng suy nghĩ. Ta chuẩn bị ở toàn bộ ngõ Nam La Cổ mở rộng cái phương pháp này, có hay không cái gì phải chú ý? Dịch Trung Hà trả lời, những cái khác không có cái gì, chính là phải chú ý dưới, quản sự đại gia có thể hay không cùng một ít hộ gia đình cấu kết, như vậy chân chính khó khăn người không chiếm được trợ giúp. Còn có chính là đang làm chuyện này thời điểm, muốn đối với trong viện người hiểu rõ cẩn thận, đặc biệt đại gia thu bảo, có thừa lực mới có thể giúp trợ người khác. Nếu như mình nhà đều sống không nổi, làm sao đi trợ giúp người khác? Chu trợ lý gật gật đầu, hỏi tiếp, có còn hay không cái khác? Dịch Trung Hà suy nghĩ một chút nói tiếp, chỉ cần là ủy ban khu phố có thể hiểu đến mỗi một cái trong viện, nhà ai cần trợ giúp nhất, còn có trong cái sân này cái khác hộ gia đình có hay không năng lực trợ giúp người khác là được. Trợ giúp người khác là chuyện tốt, thế nhưng muốn lượng sức mà đi, còn muốn tự nguyện, không thể làm phân chia, nếu không thì liền sẽ gặp sự cố. Chu trợ lý gật gật đầu, nói rằng, Trung Hà đồng chí nói đúng lắm, việc này nếu như làm thành phân chia, khẳng định có người không vui, thế nhưng có người báo cáo, mọi người đều chịu không nổi. Mấy người hàn huyên một hồi sau đó, Chu trợ lý liền mang người rời đi, Dịch Trung Hải hai huynh đệ đưa bọn họ ra ngoài. Về trong viện thời điểm, Diêm phụ quý ngăn cản hai người. Dịch Trung Hà nói rằng, sao thế, Diêm lão sư này hơn nửa đêm không đi ngủ, tại đây trong viện cướp đường à? Diêm phụ quý trả lời, Trung Hà tịnh gặp đùa giỡn, ta cướp cái gì đạo à, ta có chút việc muốn hỏi một chút hai huynh đệ các ngươi. Dịch Trung Hải nói rằng, lão Diêm, chuyện gì còn phải hơn nửa đêm hỏi? Lão Dịch, ta muốn là không biết rõ, ta buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Dịch Trung Hà cười nói, chuyện gì, nghiêm trọng như thế, còn ngủ không ngon giấc, nói một chút coi. Lão Dịch, Trung Hà, các ngươi để ta giám sát giả Trương thị, cái này không thành vấn đề, thế nhưng chụp nàng tiền công, cái này lấy cái gì làm tiêu chuẩn a, còn có ta chụp giả Trương thị tiền, nàng nếu như không cho ta làm sao bây giờ? Dịch Trung Hà xem như là rõ ràng, lão già này câu cuối cùng mới là trọng điểm, đầu tháng liền đem tiền công tháng này cho giả Trương thị, muốn từ giả Trương thị trên tay đòi tiền, cái kia độ khó không phải lớn một cách bình thường. Dịch Trung Hà trả lời, cho tới tiêu chuẩn, chính ngươi nhìn định, chỉ cần không có rõ ràng rác rưởi hoặc là đầy vết bẩn là được. Nếu như thật sự phát hiện giả Trương thị qua loa cho xong, trực tiếp trừ tiền. Muốn từ giả Trương thị trên tay đòi tiền khả năng không dễ dàng, thế nhưng ngươi có thể từ hắn tháng sau tiền công bên trong chụp đi. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ ngày, liền không thành vấn đề. Diêm phụ quý cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần hắn muốn cho Dịch Trung Hải hoặc là Dịch Trung Hà nói ra, như vậy rồi cùng hắn không liên quan. Được muốn đáp án, Diêm phụ quý vui vẻ đi khóa cửa. Dịch Trung Hải hai huynh đệ nhìn Diêm phụ quý như vậy, cũng là lắc lắc đầu. Dịch Trung Hải hỏi, Trung Hà, ngươi cảm thấy đến lão Diêm có thể trị trụ giả Trương thị? Dịch Trung Hà cười trả lời, hắn có thể trị trụ cùng bao, nếu như lão Diêm thật sự chụp giả Trương thị tiền, ngươi mà xem đi, có nhau đây. Một cái khu không được, một cái ham tiền như mạng, hai người có đâu đây. Có điều này cùng chúng ta cũng không liên quan. Dịch Trung Hải gật gật đầu, hắn đều có thể nghĩ đến sau đó sẽ là ra sao. Dịch Trung Hải thở dài, nói rằng, sau đó những thứ này đều là việc của ta à, bọn họ nháo lên, chỉ định đến tìm ta xử lý những việc này. Dịch Trung Hà gật gật đầu, nói rằng, đến thời điểm để lão Lưu đi xử lý đi, hắn không phải muốn làm nhất đại ra sao, để hắn thử xem, đến thời điểm, ngươi tìm cái lý do đi ra ngoài. Dịch Trung Hải gật gật đầu. Hai huynh đệ về đến nhà sau đó, Dịch Trung Hà nói rằng, ca, này quản sự đại gia, cũng không có tiền lắm, thuần thuần tình nguyện biên, tìm cơ hội ngươi vẫn là đem này nhất đại gia cho tử, trong viện này sự không ít, sau đó thiếu không được phiền phức. Dịch Trung Hà lời này chỉ nói là một nửa, ngày mai định lượng giảm bớt, tiền lương giảm bớt, không được ăn cơm nhiều người, Dịch Trung Hải thành tựu nhất đại gia, miễn không được mỗi ngày đều là sự, vì lẽ đó Dịch Trung Hà trước tiên khuyên Dịch Trung Hải lại nói. Dịch Trung Hải gật gật đầu, Trung Hà, ngươi nói đúng, trong viện này dám cho sụp đổ sự không ít, ta cũng không muốn xử lý, ta thật đến tìm cái lý do đem này quản sự đại gia cho tử. Dịch Trung Hải hiện tại tâm cảnh chuyển biến, nếu như không có Dịch Trung Hà, Dịch Trung Hải làm sao có khả năng sẽ bỏ qua quản sự đại gia tên tuổi. Chương 151, phải cho Dịch Trung Hà tìm vợ. Chương 151, phải cho Dịch Trung Hà tìm vợ. Trở lại trung viện, Dịch Trung Hà không có đi Dịch Trung Hải trong nhà, trực tiếp trở về hậu viện. Dịch Trung Hải rửa mặt được, nằm ở trên giường, Lữ Thúy Liên hỏi hắn ngày hôm nay toàn viện đại hội mở cái gì. Dịch Trung Hải đem ngày hôm nay toàn viện đại hội trải qua nói rồi một lần cho nàng dâu nghe. Lữ Thúy Liên nghe xong, nói rằng, không nghĩ đến Trung Hà ý đồ xấu nhiều như vậy, dùng hết diêm đến giám sát giả Trương thị, điều này cũng làm cho hắn có thể nhớ tới đến, hắn liền không sợ hai người kia đánh tới tới sao. Dịch Trung Hải cười trả lời, hắn mới mặc kệ những ngày đây, hắn cũng là cái thích xem náo nhiệt người, hắn làm như vậy không gánh nổi tiểu tử này liền đánh xem trò vui dự định đây. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút một cái bà lao, một cái đàn bà ngang ngược, hai người đều yêu tiền như mạng, vì cái kia ba qua hai táo, hai người không đánh tới đến mới là lạ đây. Lữ Thúy Liên nghe Dịch Trung Hải lời nói, không khỏi cũng nở nụ cười, này thật là có khả năng, liền lao diêm cùng giả Trương thị như vậy, sau đó trong viện thiếu không được làm ở Mỹ, có điều ngươi sau đó nhưng là phiền phức. Ngươi là trong viện quản sự đại gia, lão Lưu lại là cái cạnh ốc, sau đó những việc này không cũng phải ngươi đến xử lý à? Dịch Trung Hải gật gật đầu, nói rằng, đó cũng không sao thế, bây giờ suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy đến đau đầu. Vừa nãy Trung Hà cho ta nói, chờ giả Trương thị cùng lão Diêm lần thứ nhất lên xung đột thời điểm, để ta tìm cái lý do đi ra ngoài, để lão Lưu để giải quyết. Trung Hà này không chỉ có muốn nhìn lão Diêm cùng giả Trương thị náo nhiệt, hắn liền lão Lưu cũng không buông tha a. Lão Lưu cái gì trình độ, liền cái thật các lão nương cũng không bằng, ngoại trừ gặp Luân đại truy, còn có thể làm gì? Hy vọng hắn xử lý trong viện sự, phòng trường là càng xử lý càng loạn. Ai, ngươi nói ta đem này quản sự đại gia từ như thế nào? Lữ Thúy Liên suy nghĩ một chút, nói rằng, đây là Trung Hà cho ngươi đề nghị đi. Hừm, vừa nãy Trung Hà nói ra lời miệng, ta cảm thấy đến có thể, trong viện này chuyện hư hỏng quá nhiều, đều là xuất lực không có kết quả tốt, chúng ta hiện tại lại không cần trong viện người dưỡng lao, cũng không cần cho bọn họ dựng nên tấm gương. Ngươi còn lao lực tâm tư làm cái này làm cái gì, có thời gian này, làm gì không tốt. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, hiện tại còn chưa là thời điểm, chờ Trung Hà tìm tới nàng dâu lại nói, ta là trong viện quản sự đại gia, Trung Hà tìm vợ thời điểm, sẽ không có người quấy rối, còn có người nhà nhà gái cũng sẽ không cảm thấy đến hai ta là phiền toái. Lữ Thúy Liên nói rằng, ta tin tưởng Trung Hà sẽ không tìm loại kia ghét bỏ chúng ta nàng dâu, tuy rằng Trung Hà đến kinh thành thời gian không lâu, thế nhưng ta có thể cảm giác được, Trung Hà vẫn tương đối coi trọng hai ta, ngươi nhìn hắn làm như vậy ít thứ, có vài món là rời vào hậu viện. Ta cùng Trung Hà tán gẫu qua, hắn muốn tìm ra sao nàng dâu. Trung Hà, nói thế nào, muốn tìm ra sao? Dịch Trung Hải ngồi dậy tới hỏi. Trung Hà nói rồi, hắn tìm vợ, thứ nhất là hiền lành, lo chuyện nhà, hiếu thuận, đệ nhị mới là đẹp đẽ. Cho tới nói công tác, gia đình cái gì đều không yêu cầu gì. Ngươi nói hắn nói hiếu thuận là hiếu thuận ai, chúng ta so với Trung Hà lớn nhiều như vậy, tuy nói chúng ta là ca chị dâu, thế nhưng cũng cùng cha mẹ gần đủ rồi. Dịch Trung Hải nghe nàng dâu nói Dịch Trung Hà tìm đối tượng tiêu chuẩn, trong lòng cũng đồng ý Lữ Thúy Liên lời giải thích, ngươi cứ dựa theo tiêu chuẩn này cho hắn trước tiên tìm kiếm xem, thừa dịp đẹp đẽ tìm, tuổi trẻ tiểu tử, yêu thích trưởng tuấn. Cho tới công tác không làm việc, cái này không có chuyện gì, ta cùng Trung Hà có thể kiếm tiền, không kém điểm ấy. Ngươi thành tiểu tẩu tử muốn đệ bụng, Trung Hà không coi là việc to tát, chúng ta phải giúp hắn lo liệu lên. Lữ Thúy Liên gật gật đầu, ta khoảng thời gian này không có chuyện gì, ta liền đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhìn phụ cận có ai nhà thân thích có khuê nữ. Chúng ta Trung Hà điều kiện tốt, nhất định phải khỏe mạnh chọn vậy một cái, đợi khi tìm được thích hợp, chúng ta ở cho hắn nói. Trung Hà cũng trưởng thành, không thể giống như chú ngốc, mỗi ngày không hòa hợp. Cái kia không thể, chú ngốc thuộc về không có não, Trung Hà thật thông minh. Nói rằng chú ngốc, hắn cũng thật là phiền phức sự, ta trước đây muốn cho hắn giúp một chút giả ra, mang mang hộp cơm, bây giờ nhìn lại, làm sao càng ngày càng không phải chuyện như vậy. Chú ngốc không thể thật sự coi trọng Tần Hoài Như đi. Lữ Thúy Liên suy nghĩ một chút chú ngốc hành động, trả lời, lão Dịch, thật sự có khả năng, Tần Hoài Như thủ đoạn cũng không ít, đem chú ngốc cho bắt bí, ngươi không thấy chú ngốc mỗi tháng tiền lương đều bị Tần Hoài Như mượn gần đủ rồi hả? Dịch Trung Hải cảm thấy trở nên đau đầu, hắn đây nương tên gì sự, trước đây muốn cho chú ngốc giúp giả ra, ai có thể nghĩ tới chú ngốc gặp rơi vào đi. Nghĩ tới nghĩ lui không có đầu mối gì, Lữ Thúy Liên nói tiếp, ngươi có thể hỏi một chút Trung Hà, ta cảm thấy cho hắn nên có biện pháp, dù sao chúng ta trước đây vì mình, đây là đem chú ngốc cho hãm hại. Chúng ta cũng không thể biết chú ngốc bị hố, mà thờ ơ không động lòng đi, dù sao chú ngốc đối với chúng ta vẫn tương đối tôn trọng. Còn có chính là giả ra không có chút nào đáng giá đồng tình, cũng chính là ngươi trước đây bắt hắn ra sản bảo. Từ khi Dịch Trung Hà đến rồi sau đó, Dịch Trung Hải cũng thấy rõ rất nhiều chuyện, biết hắn trước đây là bị dưỡng lao che đậy con mắt, thiên hướng giả ra, dẫn đến giả Trương thị không có sợ hãi. Hắn cũng thấy rõ giả ra là cái gì dạng một cái tình huống, có thể nói giả ra là một cái động không đáy, chỉ bằng tiền lương của hắn đều không nhất định có thể lấp kín lỗ thủng. Vì lẽ đó Dịch Trung Hải thường thường cảm khái, cũng còn tốt Dịch Trung Hà đến rồi, nếu không thì hắn đều không thể tưởng tượng để giả Đông Húc cho hắn nuôi lão sẽ là hình dáng gì. Chương 152, đổi lương. Chương 152, đổi lương. Trở lại hậu viện Dịch Trung Hà, không biết hắn ca Dịch Trung Hải cùng tẩu tử phải cho hắn tìm đối tượng đây. Nay gặp hắn chính đang trên giường ngủ say như trước đây. Ngày thứ hai, Dịch Trung Hà đến nhà máy liên hợp chế biến thịt, Vũ Đại Dũng sắp xếp hắn đi vẫn là vùng ngoại thành, Dịch Trung Hà nhìn một chút địa phương. Vừa vặn ngày hôm nay muốn đi địa phương, khoảng cách hắn phải thay đổi lương địa phương không xa. Vừa vặn không gian bên trong tỷ vết bố là có thể phát huy được tác dụng. Hắn ngày hôm nay muốn đi chính là đầu nguồn công xã, cùng đổi lương đường biển công xã một phương hướng. Dịch Trung Hà trước tiên đi đầu nguồn công xã đem thịt cho đưa, sau đó trực tiếp lái xe đi đường biển công xã. Đem xe đứng ở đường biển công xã trên đất trống, xuống xe liền nhìn thấy đường biển công xã đường chủ nhiệm đi ra. Dịch Trung Hà nói rằng, đường chủ nhiệm, ta đem ngươi muốn đổ vật cho mang về. Đường chủ nhiệm cũng rất giật mình, hắn nhưng là biết khăn này hoặc là phiếu bài hiếm thấy. Không nghĩ đến Dịch Trung Hà trong viện hàng xóm nhanh như vậy liền làm đủ. Đường chủ nhiệm nói rằng, Dịch sư phó, các ngươi trong viện người bản lĩnh cũng nhỏ, nhanh như vậy thời gian liền có thể lấy được nhiều như vậy phiếu bài. Dịch Trung Hà trả lời, cũng là gặp may đúng dịp, lấy điểm phiếu bài, còn có chút tỷ vết bố. Không biết đường chủ nhiệm có muốn hay không tỷ vết bố. Đường chủ nhiệm cũng là biết cái gì là tỷ vết bố, liền vội vàng nói, muốn, muốn làm sao không muốn, đừng nói tỷ vết bảy, chính là dùng qua quần áo cũ, vải cũ đều muốn. Dịch sư phó ở trong thành khả năng không biết chúng ta nông thôn mặc quần áo có bao nhiêu khó, đặc biệt lúc này sắp liền muốn đến mùa đông. Có mấy người nhà, một nhà mới một cái áo đông, ai ra ngoài ai xuyên. Dịch Trung Hà ở đời sau đúng là nghe qua thuyết pháp này, có người trong nhà nghèo, thực sự là liền một cái áo đông, mùa đông ai ra ngoài ai xuyên, những người còn lại ngay ở trong phòng ở lại. Đường chủ nhiệm hỏi, Dịch sư phó, ngươi có bao nhiêu tỷ vết bố, ta đều muốn. Dịch Trung Hà nghĩ thầm đường chủ nhiệm ngươi thực sự là tâm lớn, ta muốn là nói rồi, ta có 100 thất tỷ vết bố, có thể hay không làm sợ ngươi. Dịch Trung Hà chậm rãi nói rằng, Đường chủ nhiệm, ta hiện tại trên xe có 5 con tỷ vết bố, ngươi nếu như muốn hết, liền đều đổi thành lương thực là được. Đường chủ nhiệm nghe xong, cũng rất kinh ngạc, hiện tại vải vóc hiếm thấy, người bình thường có thể làm mấy chục cái thước đều là rất hiếm có. Không nghĩ đến Dịch Trung Hà vừa ra tay chính là 5 con, một thất bố nhưng là 100 thước. Bình thường người trưởng thành làm một cái áo cũng chính là chưa dùng tới 10 thước bố, này một thất bố liền có thể làm mười mấy người quần áo, này 5 con bố là có thể giải quyết mấy chục người mặc quần áo vấn đề. Làm sao có thể không cho hắn cao hứng? Liên đường chủ nhiệm lôi kéo Dịch Trung Hà cánh tay, nói rằng, Dịch sư phó, những này bố ta đều muốn, chúng ta đi trong phòng nói chuyện. Dịch Trung Hà theo đường chủ nhiệm tiến vào văn phòng, đường chủ nhiệm đóng cửa lại, quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Dịch sư phó, những này tỷ vết bố, ta đều muốn, này mắt thấy liền đến mùa đông, công xã bên trong xã biên, còn có người liền quần áo đều không có, ta thật sợ bọn họ đông chết, như vậy ta cũng đến ăn dưa lạc. Ta cũng biết này tỷ vết bố, không dễ làm, ta dùng bình thường bố giá cả đến cùng ngươi đổi lương thực, hơn nữa lương thực cũng dựa theo bình thường giá cả cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Dịch Trung Hà suy nghĩ một chút, không thành vấn đề, liền theo đường chủ nhiệm nói làm, ở đây ta liền thế trong viện hàng xóm cảm tạ đường chủ nhiệm. Một thất bố ở có phiếu vải tình huống, có thể bán được 30, 40 đồng tiền, gần như cũng chính là 3, 4 mao một thước. Dựa theo đường chủ nhiệm cho giá cả, một thất bố có thể đổi 4 cân bột ngô, hoặc là 3 cân bột mì trắng. Dịch Trung Hà như thế một đổi, sợ hết hồn, khá lắm, không nghĩ đến những này tỷ vết bố như thế đăng giá, 5 con tỷ vết bố, dĩ nhiên có thể đổi hơn 1000 cân lương thực. Ngẫm lại hắn không gian bên trong còn có hơn 100 thất tỷ vết bố, cái này cần đổi bao nhiêu lương thực, đừng nói mặt sau 3 năm thiên thai nhà hắn liền 3 người, chính là nhiều hơn nữa mấy người cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến bên trong, Dịch Trung Hà đã nghĩ mau mau giao dịch, sau đó đi cái khác công xã đi đổi lương thực đi. Hiện tại mới vừa thu hoạch vụ thu, hơn nữa năm nay là cái được mùa năm, mỗi cái công xã hiện tại lương thực đều rất sung túc. Hiện tại đều là đang làm tập thể căng tin, có chút bên trong phòng ăn mỗi ngày đều gặp lãng phí rất nhiều lương thực, cùng với những này lương thực bị lãng phí, không bằng đổi cho hắn. Đường chủ nhiệm, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền mau mau trang lương thực đi, đỗ ngay ở ta trên xe, ta này còn đội vã chạy trở về đây. Dịch Trung Hà thúc giục nói rằng. Đường chủ nhiệm để Dịch Trung Hà đợi lát nữa, liền đi ra ngoài sắp xếp, không hẳn sẽ liền mang theo một người lại đây. Đường chủ nhiệm giới thiệu, Dịch sư phó, đây là chúng ta công xã kế toán, ngươi gọi hắn Trần kế toán là được. Để hắn cùng ngươi cùng đi gọi lương thực. Dịch Trung Hà gật gật đầu, theo Trần kế toán cùng đi công xã nhà kho. Rất nhanh sẽ tán thưởng 1,200 cân bột ngô, 600 cân bột mì trắng. Sắp xếp gọn xe, Dịch Trung Hà đem tỷ vết bố giao cho Trần kế toán. Trần kế toán ôm tỷ vết bố, cao hứng miệng đều sắp nết đến sau đầu. Trước khi đi, Dịch Trung Hà móc ra 20 thước phiếu vải nét vào đường chủ nhiệm trong túi tiền. Đường chủ nhiệm móc ra vừa nhìn, dĩ nhiên là vải phiếu. Dịch Trung Hà nói rằng, đường chủ nhiệm, tỷ vết bố làm quần áo, ở nhà hoặc là xuống đất làm việc xuyên không có vấn đề, thế nhưng ngươi là một cái lãnh đạo, ăn mặc liền không ra dáng. Chương 153, đổi lương 2 chương 153, đổi lương 2 tuy rằng 20 thước phiếu vải không coi là nhiều vật quý giá, thế nhưng thắng ở có thể bằng phiếu bất cứ lúc nào có thể mua vải. Hơn nữa 20 thước bố, đầy đủ đường chủ nhiệm làm một thân quần áo mới. Đường chủ nhiệm cũng có chút động lòng, vừa muốn chối từ, Dịch Trung Hà liền nói rằng, không có đường chủ nhiệm, ta cũng không đổi được những này lương thực, những này phiếu vải vốn là hàng xóm để ta đổi lương thực. Hiện tại đường chủ nhiệm cho giá cao, những này phiếu vải liền toàn khi ta trong viện hàng xóm cảm tạ đường chủ nhiệm. Huống chi, ngươi thành tiểu công xã chủ nhiệm, nếu như ăn mặc tỷ vết bố quần áo, cũng không ra dáng. Đường chủ nhiệm ngươi cũng đừng chối từ. Vốn là động lòng đường chủ nhiệm, nghe Dịch Trung Hà lời nói sau đó, lời vừa tới miệng cũng không có nói ra. Lần giao dịch này hai người đều cảm giác mình kiếm lời, này không phải đều đại hoan hỉ à? Dịch Trung Hà đem lái xe đến không có ai đoạn đường, tắt hỏa, bỏ lên trên thùng xe, đem lương thực thu vào không gian, tiếp theo lại hướng một cái khác công xã mở ra. Một buổi chiều, Dịch Trung Hà chạy ba cái công xã, lại dùng tỷ vết bố thay đổi hơn 2000 cân lương thực cùng một ít thịt ăn. Đặc biệt ở núi Xanh công xã, nơi này vị trí dưới chân núi, người trong thôn một nửa đều là thợ săn. Núi Xanh công xã bởi vì ở dưới chân núi, thổ địa khá là cằn cỗi, lương thực sản lượng không nhiều, thế nhưng bởi vì tới gần trong ngọn núi, trong thôn lại đại bộ phận phân đều là thợ săn, vì lẽ đó ăn thịt tương đối nhiều. Dịch Trung Hà liền ở ngay đây dùng tỷ vết bố thay đổi một nhóm ăn thịt, phơi khô gà rừng, thỏ rừng, phơi khô thịt lợn rừng, còn có thợ săn chính mình quán lạp xưởng. Thợ săn ngoại trừ không thiếu ăn thịt bên ngoài, còn có các loại da lông. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà ngoại trừ đổi ăn thịt bên ngoài, còn đổi cho bọn họ không ít da. Chính là một tấm da hiệu, hai tấm da sói, hai tấm da dê liền bỏ ra Dịch Trung Hà ba thất tỷ vết bố. Có điều Dịch Trung Hà cảm thấy đến những thứ đồ này khá là trị, kinh thành mùa đông đều dưới không 10, 20 độ. Tuy rằng không giống đông bắc hơi một tí dưới không 30, 40 độ, ngược lại cũng đúng là đủ lạnh. Dịch Trung Hà đổi những này ra, chính là vì làm vài món áo ra, giữ lại mùa đông chống lạnh. Hiện tại xe tải cũng không có điều hòa, mùa đông buồng lái phong kín cũng không được, trong buồng lái nhiệt độ cùng bên ngoài không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó hắn đến sớm làm chuẩn bị. Huống chi cho dù hắn không cần, cũng có thể cho Dịch Trung Hải hai người làm bộ quần áo. Từ khi xuyên biệt tới sau đó, Dịch Trung Hải hai người đối với hắn là thật sự không lời nói, vì lẽ đó Dịch Trung Hà cũng rất quý trọng cùng Dịch Trung Hải quan hệ, có chuyện tốt cũng sẽ nghĩ Dịch Trung Hải hai người. Dịch Trung Hà mãi cho đến trời sắp tối mới trở lại nhà máy liên hợp chế biến thịt. Không biết Vu Đại Dũng chính đang lo lắng chờ. Dựa theo Dịch Trung Hà kỹ thuật lái, cùng đi đầu nguồn công xã lộ trình, Dịch Trung Hà nên đã sớm nên trở về đến rồi, mãi cho đến tan tầm, Dịch Trung Hà xe đều không trở về, Vu Đại Dũng làm sao có thể không đội vã. Thật vất vả nhà máy liên hợp chế biến thịt đến rồi một cái toàn năng người điều khiển, nếu như xảy ra vấn đề rồi, hắn thực sự là hối hận đều không địa khóc. Cho nên nhìn thấy Dịch Trung Hà xe trở về, Vũ Đại Dũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy Dịch Trung Hà từ trên xe bước xuống, Vũ Đại Dũng tiến lên hỏi, "Trung Hà, ngươi không phải nên đã sớm trở về rồi sao? Làm sao làm đến hiện tại, trên đường đã xảy ra chuyện gì?" Dịch Trung Hà thuận miệng lôi cái hoang, nói rằng, "Vũ đội, trên đường không có chuyện gì, chính là đang trên đường trở về, gặp phải núi xanh công xã người, ta đưa bọn họ một chuyến." Thời đại này, người điều khiển trên đường sao cái đồ vật, đưa cá nhân đều thuộc về bình thường phạm chủ, cũng thuộc về người điều khiển ẩn hình phúc lợi, không ai gặp nói thêm cái gì. Vũ Đại Dũng cho rằng Dịch Trung Hà đây là đi kiếm bổng lộc đi tới, vì lẽ đó cũng không có để ý, "Trung Hà, trở về sau tận lực sớm một chút, có thể không sờ soạn cũng đừng sờ soạn, dù sao hiện tại trên đường không phải rất an toàn." Dịch Trung Hà gật gật đầu, "Vũ đội, ta biết rồi, sau đó ta sẽ chú ý." Ngày hôm nay cũng là hắn đổi lương thực đổi điên rồ, nếu không thì đã sớm trở về. Cùng Vũ Đại Dũng hàn huyên vài câu sau đó, Dịch Trung Hà cầm hộp cơm đến căng tin đánh một phần món ăn mang tới. Nhà máy liên hợp chế biến thịt liền điểm ấy được, căng tin một ngày ba bữa đều có cơm nước, không giống có chút sưởng trưởng, chỉ làm buổi trưa bữa cơm này. Dịch Trung Hà mang theo hộp cơm về nhà, ở trên đường liền vẫn đang tính toán ngày hôm nay thay đổi bao nhiêu đồ vật. Hơn 3000 cân lương thực, còn có hơn 200 cân các loại thịt. Nay thật đúng là một đợt phất lên, hắn là thật không nghĩ đến những này tỷ vết bố sức mua mạnh như vậy. Dịch Trung Hà đang xem trong không gian còn lại tỷ vết bố lúc, này nơi nào vẫn là tỷ vết bố à, đây rõ ràng là tiền được rồi, thậm chí so với tiền càng tiện dụng. Nghĩ đến bên trong, Dịch Trung Hà tâm tình là tương đương cao hứng, trong miệng không tự giác rên lên hậu thế ca khúc, hướng nhà đi đến. Lâm Nguyên theo thường lệ cùng môn thần Diêm Phụ Quý đọ sức vài câu, tức giận Diêm Phụ Quý trực mắng Dịch Trung Hà không là người. Trở lại trung viện, Dịch Trung Hải thấy Dịch Trung Hà trở về, hỏi, "Ngày hôm nay lại tăng ca, ta vừa nãy nghe thấy ngươi cùng Lao Diêm nói chuyện, Lao Diêm cuối cùng tức đến nổ phổi nói cái gì đó?" Dịch Trung Hà trả lời, "Ca, ta ngày hôm nay không tăng ca, có việc làm lỡ một hồi. Ngươi để tẩu tử đừng món xạo, ta dẫn theo một cái món ăn trở về. Vừa nãy Lao Diêm tức đến nổ phổi cũng là bởi vì, hắn nghĩ chia cho ta phân nửa món ăn, ta đậu hắn vài câu, hắn nói không lại ta, lại không thể khóc lóc om sòm, không cũng chỉ có thể tức đến nổ phổi." Chương 154, cùng Dịch Trung Hải tán gẫu chữ lương. Chương 154, cùng Dịch Trung Hải tán gẫu chữ lương. Dịch Trung Hải nghe cũng không khỏi cười nói, "Ngươi cũng là nhàn, Lao Diêm hạ người gì, ngươi có thể không biết không? Ngươi không có chuyện gì đậu hắn làm gì? Ai bảo hắn không có chuyện gì mỗi ngày ở cửa bảo vệ, ai tiện nghi đều muốn chiếm, ta là có thể để hắn chiếm tiện nghi người sao? Ngươi nha, mau mau vào nhà đi, lập tức có thể ăn cơm." Dịch Trung Hà đem cơm hộp nhét vào Dịch Trung Hải trong tay nói rằng, "Ca, ta đi về trước một chuyến, lập tức liền tới đây, này món ăn ngươi để tẩu tử hâm lại, dọc theo con đường này đều nguội lạnh." Dịch Trung Hà trở lại hậu viện, đem không gian bên trong ra cho lấy ra, đợi lát nữa qua cái đường sáng, ở giao cho Dịch Trung Hải. Ăn xong cơm tối, Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải hai người nói rằng, "Ca, tẩu tử, ta ăn được, đi ra ngoài đi dạo đi dạo." Lữ Thúy Liên nói rằng, "Này cảnh tối lửa tắt đèn, liền đường đều không thấy rõ, ngươi đi ra ngoài đi dạo cái gì à?" "Tẩu tử, ta đêm nay trên ăn có chút đội lên, đi dạo tiêu tiêu cơm, một hồi sẽ trở lại không đi xa." Dịch Trung Hải cười nói, "Trung Hà, ngươi lời này ở nhà nói qua loa cho xong, nếu như ở bên ngoài nói dễ dàng bị đánh biết không? Hiện tại bao nhiêu người nhà buổi tối không được ăn cơm, liền uống nước liền nằm xuống đi ngủ, ngươi ngược lại tốt, ăn nhiều còn muốn đi ra ngoài tiêu tiêu cơm." Dịch Trung Hà trả lời, "Vậy có cái gì không thể nói, ta vừa không có trộm không có cướp, bằng bản lĩnh ăn cơm, ai cũng không thể làm khó dễ được ta. Tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này mù bẩn, nhanh đi ra ngoài đi dạo đi thôi, về sớm một chút, đêm nay trên là càng ngày càng lạnh." Dịch Trung Hà ra cửa, tùy ý đi tới, hiện tại kinh thành, bởi vì cung cấp điện không đủ, đèn đường mở ra ít ỏi, ở một cái chính là hiện tại buổi tối trên đường cũng không có người nào. Dịch Trung Hà ở bên ngoài lung lay có chừng nửa giờ, liền từ không gian bên trong lấy ra một cái bao tải, ở trong tay mang theo. Trở lại tứ hợp viện thời điểm, khả năng bởi vì nhiệt độ thấp vấn đề, liền Diêm Phụ Quý đều ở trong phòng không đi ra. Dịch Trung Hà đi đến Dịch Trung Hải cửa nhà, đối với bên trong nói rằng, "Ca, ngươi cùng tẩu tử cùng đi ta cái kia một chuyến, ta tìm các ngươi nói chút chuyện." Dịch Trung Hải mở cửa nói rằng, "Chuyện gì không thể ở ta này nói, còn muốn đi ngươi cái kia. Ngươi cùng tẩu tử lại đây là được." Nói Dịch Trung Hà liền mang theo bao tải trở về hậu viện. Về đến nhà sau đó, Dịch Trung Hà rót ba ly trà, chờ Dịch Trung Hải lại đây. Không nhiều lắm sẽ, Dịch Trung Hải cùng Lữ Thúy Liên liền đến. Lữ Thúy Liên hỏi, "Trung Hà, có chuyện gì còn cần phải đến ngươi này?" Dịch Trung Hà trả lời, "Tẩu tử, ta này ốc cách âm hiệu quả tốt, chúng ta ở bên trong nói chuyện, bên ngoài không nghe được. Ở ngươi cái kia, lớn tiếng tằng hắng một cái đều nghe rõ rõ ràng ràng, nói chuyện không tiện." Nghe được này, Dịch Trung Hải vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Trung Hà, không phải ra chuyện gì đi, ngươi thật là cẩn thận cẩn thận." Dịch Trung Hà trả lời, "Ca, không ra chuyện gì, thế nhưng ta nói chuyện này khiến người ta nghe được cũng không được, cho nên mới để cho các ngươi tới được." Dịch Trung Hà đem nước trà đưa cho Dịch Trung Hải cùng Lữ Thúy Liên nói rằng, "Ca, tẩu tử, ta mặt sau nói, chỉ là ta suy đoán, các ngươi nghe một chút có đạo lý hay không?" Dịch Trung Hải nói rằng, "Trung Hà, ngươi cứ việc nói thẳng đi, chuyện gì?" Dịch Trung Hà suy nghĩ một chút tìm từ nói rằng, "Ca, chúng ta phải chữ lương." Dịch Trung Hải nghe rất kinh ngạc, "Trung Hà, nhà chúng ta ba thanh mọi người có định lượng, mỗi tháng theo Ấn Nguyệt mua lương thực cũng đủ ăn, ngươi nghĩ như thế nào tới nói chữ lương đây? Hiện tại nếu muốn chữ lương, chỉ có đi chợ đêm mua, chợ đêm lương thực giá cả không rẻ, chúng ta chữ lương có phải là chịu thiệt?" "Ca, tẩu tử, các ngươi gần nhất không có đi ở nông thôn, không biết hiện tại ở nông thôn là cái gì tình huống. Hiện tại ở nông thôn khắp nơi đều ở luyện thép, bất luận nam nữ già trẻ, mỗi ngày ngoại trừ luyện thép cái gì đều không làm, thậm chí trong đất có chút hoa màu còn tịch thu, đều nát trong đất bên trong. Lữ Thúy Liên không hiểu hỏi, Trung Hà, này luyện thép không phải quốc gia tuyên truyền sao? Này cùng chữa lương có quan hệ gì? Dịch Trung Hà uống ngụm nước, cho Dịch Trung Hải đưa cho một điếu thuốc nói rằng, tẩu tử ngươi muốn à? Tất cả mọi người đi luyện thép đi tới, địa ai loại, không người trồng địa, hoa màu từ đâu đến? Không có lương thực, chúng ta ăn cái gì? Tuy rằng chúng ta ba thanh đều có định lượng, thế nhưng cũng có lương thực mới đi định lượng. Nếu như không có lương thực, hoặc là lương thực giảm thiểu, như vậy chúng ta phải định lượng có thể hay không giảm thiểu? Dịch Trung Hà lời nói để Dịch Trung Hải hai người rơi vào vắng lặng, bọn họ gần nhất không đi qua ở nông thôn, không biết ở nông thôn là cái gì tình huống. Thế nhưng nghe Dịch Trung Hà nói cũng không phải là không có đạo lý. Dịch Trung Hải hỏi, Trung Hà, qua báo chí không phải nói năm nay là được mùa lớn sao, làm sao chả gặp thiếu lương? Ca, năm nay là được mùa không sai, thế nhưng ngươi không đến nông thôn nhìn, hiện tại nông thôn ngoại trừ luyện thép bên ngoài, mỗi cái trong thôn đều xây dựng tập thể căng tin, cơm nước tùy tiện ăn. Không phải là nhà mình đồ vật, đều không tâm đau, lãng phí rất nghiêm trọng. Hơn nữa năm nay được mùa, không phải là sang năm cũng được mùa. Quốc gia chúng ta có bao nhiêu người, năm nay được mùa có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Hiện tại đều không có ai trồng trọt, trời thu mọi người đều đội vàng luyện thép, địa đều hoang ở cái kia. Năm nay trời thu không trồng trọt, ngày mai hạ thu sẽ không có bảo đảm. Chương 155, cùng Dịch Trung Hải tán gẫu chữ lương 2. Chương 155, cùng Dịch Trung Hải tán gẫu chữ lương 2. Dịch Trung Hải cùng Lữ Thúy Liên đều không đúng loại kia ngũ cốc không phân, nghe Dịch Trung Hà giảng giải, sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt Dịch Trung Hải, nghe ra đầu đều đã tê dần, hắn không phải là không có trải qua thiên tai niên đại, cầm tiền mua không tới lương thực thời điểm, hắn nhưng là trải qua. Mặc dù nói hiện tại bọn họ đều là ăn định lượng, thế nhưng nếu như lương thực nợ thu hoặc là giảm sản lượng tình huống xuất hiện, bọn họ định lượng nhất định sẽ giảm thiểu. Lại như Dịch Trung Hà nói như vậy, địa đều không người trồng, nơi nào còn có lương thực. Lữ Thúy Liên nhìn Dịch Trung Hải cùng Dịch Trung Hà sắc mặt trầm trọng, không hiểu hỏi, lão Dịch, Trung Hà, ta ở phát thanh bên trong nghe được, năm nay là được mùa lớn, hơn nữa còn đưa tin nơi nào, lúa mì mẫu sản đều tốt mấy ngàn cân, khoai lang mẫu sản đều có hơn 1 vạn cân, như thế chút lương thực còn có thể không đủ ăn. Dịch Trung Hà giải thích, đầu tử, lời này nói như thế nào đây, nói như thế, từ xưa đến nay, ngươi lúc nào nghe nói qua có mẫu sản vài nghìn cân lúa mì? Nếu là thật có cái này sản lượng, chúng ta còn ăn cái gì định lượng, đại bánh màn thầu trắng còn chưa tùy tiện tạo. Lữ Thúy Liên mới phản ứng được, nàng cũng là bị phát thanh bên trong lời thề son sắt ngôn ngữ cho mê hoặc. Nàng không phải không từng trong địa, hiện tại lúa mì mẫu sản sẽ không vượt qua 400 cân, vài nghìn cân là cái gì khái niệm, có thêm mười mấy lần. Một mảnh đất lại lớn như vậy, trên sao có thể sản vài nghìn cân lúa mì đi. Nghĩ rõ ràng những ngày sau đó, Lữ Thúy Liên cũng bắt đầu sốt ruột, liền đội bằng nói, Trung Hà, vậy ngươi nói làm sao bây giờ à? Dịch Trung Hải cũng nói, Trung Hà, nếu ngươi nói rồi vấn đề này, khẳng định có biện pháp giải quyết, ngươi nói xem, ca cho ngươi tham mưu một chút. Dịch Trung Hà thấy hai người đều tin tưởng chính mình, cũng rất cao hứng, liền nói tiếp, ca, tẩu tử, chúng ta thừa dịp hiện tại rất nhiều người không phản ứng lại, chúng ta trước tiên chuẩn một nhóm lương thực. Phòng ta bên trong có đất diếu, chúng ta trộm đạo lương thực, liền đặt ở ta căn hầm này bên trong, ai cũng phát hiện không được. Giả như sang năm lương thực không thiếu, hoặc là định lượng không trở nên nói, chúng ta còn có thể đem lương thực đưa ra tay, ngược lại hiện tại cái nào chợ đêm đều có thể bán đi ra ngoài. Dịch Trung Hải gật gật đầu, nói rằng, Trung Hà nói có đạo lý, ngăn chặn với chưa xảy ra. Trước kia những địa chủ kia nhà đều là tổn tân lương, an trần lương. Thời đại này chữ lương thực sẽ không có lô bốn, chúng ta cũng chân, nếu không thì đến thời điểm quen mặt trên thật không có lương thực, chúng ta chính là nắm tiền cũng không mua được, đòi tiền cũng vô dụng. Có điều đổi thành lương thực, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Lữ Thúy Liên dù sao cũng là một nhà đình phụ nữ, kiến thức không nhiều, đối với loại đại sự này, một hồi hoảng hồn, cũng không cái gì chủ kiến, đều nhờ Dịch Trung Hà cùng Dịch Trung Hải làm chủ. Dịch Trung Hải nói tiếp, chúng ta ba thanh người, một năm tiêu hao lương thực cũng là hơn 1 ngàn cân, ta nhiều chạy mấy chuyến chợ đêm, còn kém không nhiều. Lại nói chúng ta đều có định lượng, giả như sang năm thật sự lương thực mất mùa, cũng không thể một điểm định lượng đều không có, nhiều nhất là định lượng giảm thiểu. Dịch Trung Hải lời này nói không thật xấu, mà sau thời gian 2-3 năm, định lượng vẫn đang giảm xuống, nghiêm trọng nhất thời điểm, định lượng không đủ hiện tại 4 phần 10. Nói như thế, khi đó quốc gia cho định lượng chỉ có thể bảo đảm không chết đói người. Dịch Trung Hà nói rằng, ca, ta thường thường xuống nông thôn, có phương pháp cùng phía dưới công xã đổi một ít lương thực, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng đừng luôn hướng chợ đêm chạy, chỗ kia cũng không phải như vậy an toàn. Hắn nhưng là có tự bản thân lĩnh hội, nếu không là hắn thân thủ được, phòng trừng cũng đến gặp xui xẻo, nếu như Dịch Trung Hải bị người nhìn chằm chằm, ít nhất đồ vật bị cướp là khẳng định. Còn có chính là một người đi chợ đêm có thể mua bao nhiêu lương thực, hắn tùy tiện ở công xã đổi một chút cũng được rồi. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà không cho Dịch Trung Hải đi chợ đêm. Dịch Trung Hải cũng biết Dịch Trung Hà nói rất đúng, chợ đêm bên trong ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, bảo vệ không cho lúc nào, liền bị người cho nhìn chằm chằm. Dịch Trung Hà vẫn là không yên lòng, quay về Dịch Trung Hải bàn giao, "Ca, ngươi nếu như đi chợ đêm, nhất định phải hô ta đồng thời, tối thiểu hai ta huynh đệ đồng thời có thể chiếu ứng lẫn nhau." Dịch Trung Hải rõ ràng Dịch Trung Hà lo lắng hắn, liền nói rằng, nếu Trung Hà ngươi có phương pháp có thể lấy được lương thực, ta còn đi cái gì chợ đêm, cái kia địa cũng không an toàn. Lương thực ngươi đến làm, ta ra tiền, chúng ta nhiều chưa ít lương thực, nếu như sang năm tất cả bình thường, chúng ta cũng không thiệt thòi. Nếu như sang năm thật sự xuất hiện Trung Hà nói tình huống này, những này lương thực nhưng dù là chúng ta cứu mạng lương. Chuyện này liền chúng ta ba biết là được, tuyệt đối đừng tiết lộ, nếu không thì ủy ban khu phố chỉ định sẽ tìm đến chúng ta. Phá hoại xã hội ổn định nhưng là cái tội lớn, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Lữ Thúy Liên gật gật đầu, lão Dịch, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không nói ra đi. Dịch Trung Hà thấy Dịch Trung Hải tin tưởng hắn, cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn chuẩn bị không ít lời giải thích, không nghĩ đến Dịch Trung Hải dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn. Kỳ thực sang năm vấn đề lớn nhất là bởi vì khô hạn, mới dẫn đến phạm vi lớn tuyệt thu. Thế nhưng lý do này, hắn khẳng định không thể nói, bởi vì không có lý do gì. Hắn cũng không thể nói, hắn có thể bấm gặp toán, có thể tính tới sang năm không thu hoạch được một hạt nào đi. Hắn đây nương không gọi dự đoán, đây là thần côn. Chương 156, của cải phong phú Dịch Trung Hải chương 156, của cải phong phú Dịch Trung Hải nói xong những ngày sau đó, Dịch Trung Hải quay về Lữ Thúy Liên nói rằng, bạn già, ngươi trở lại đem chúng ta tiền cháp lấy tới. Dịch Trung Hà vừa nghe liền biết Dịch Trung Hải muốn làm cái gì, ca, không cần ngươi ra tiền, ta có tiền, hiện tại lương thực tiện nghi, tiền trong tay của ta đầy đủ. Lữ Thúy Liên trả lời, ngươi lúc này mới vừa lên ban, ngươi có thể có tiền gì, ngươi này điểm tiền vẫn là giữ lại chính ngươi hoa đi. Ta cùng ngươi ca có tiền, đừng nói mua lương thực, chính là cho ngươi cưới vợ, đều có thể cưới vài cái. Dịch Trung Hà vừa nghe vui vẻ, quay về Lữ Thúy Liên vừa giỡn nói rằng, đầu tử, ngươi là muốn cho ta cưới mấy cái nàng dâu à, ta là không có ý kiến, có điều quốc gia tình nguyện sao, hiện tại nhưng là chế độ một vợ một chồng, cưới nhiều nhưng là trái pháp luật. Lữ Thúy Liên cười trả lời, ta nói chính là ý này sao, còn nhiều cưới mấy cái nàng dâu, ngươi nếu có thể mau mau cho ta cưới một cái trở về, ta đều cảm tạ ngươi. Nói xong Lữ Thúy Liên liền về nhà lấy tiền cháp đi tới. Dịch Trung Hải cùng Dịch Trung Hà hút thuốc, Dịch Trung Hải muốn nói lại thôi, Dịch Trung Hà sau khi thấy, hỏi, ca, ngươi có phải hay không muốn nói, có phải là phải nói cho trong viện người một tiếng. Dịch Trung Hải gật gật đầu, đều một cái trong viện ở mấy chục năm, ta có chút không đành lòng nhìn bọn họ chết đói, lại nói ta là nhất đại gia, nếu như bọn họ cầu tới cửa, ta có nên hay không giúp bọn họ. Dịch Trung Hà suy nghĩ một chút trả lời, ca, này nhất đại gia vị trí, ngày hôm qua ta liền nói với ngươi, tìm cái lý do vẫn là lui đi, vất vả không có kết quả tốt sự, ít nó làm gì ai cho tới có muốn hay không nói cho trong viện người, chính ngươi nhìn làm, dù sao nhiều năm như vậy hàng xóm, có thể giúp một cái giúp một cái, thế nhưng lý do này ngươi có thể chiếm được nghĩ kỹ, chớ đem chính mình cho rơi vào đi tới. Được, trong lòng ta nắm chắc, ngươi yên tâm mấy ngày, ta cũng không thể vì người khác, đem chúng ta một nhà cho ném vào. Ngươi vừa nay đi ra ngoài, lúc trở lại, ta xem ngươi mang theo một cái bao tải, bên trong chứa cái gì à? Dịch Trung Hà từ giường trong quậy lấy ra sớm để tốt ra, thứ tốt, ca ngươi xem một chút. Dịch Trung Hải thấy trên giường bày đặt mấy cái ra, trong lòng cảm thán đến, cũng thật là thứ tốt. Ra ở kinh thành cũng không ít, thế nhưng bởi vì giá cả không rẻ, vì lẽ đó những này ra xem như là xa hoa đồ vật. Ca, này có 5 tệ ra, ta nghĩ lẽ ra có thể làm mấy bộ quần áo, khí trời lập tức liền lạnh, làm vài món áo da tử, giữ lại chúng ta mùa đông chống lạnh. Nếu là có còn lại, nhìn có đủ hay không cho các ngươi làm một giường ra đệm giường, nếu như không đủ, ta đang tìm người đi đổi. Dịch Trung Hải nghe Dịch Trung Hà sắp xếp, trong lòng rất cao hứng, này huynh đệ không uổng phí yêu thương, có chuyện tốt thật muốn hắn. Trung Hà, ngươi từ đâu làm nhiều như vậy ra? Ta ngày hôm nay đi vùng ngoại thành núi xanh công xã, theo người đổi, chỗ kia ngay ở dưới chân núi, không thiếu những thứ đồ này, bọn họ nơi đó thợ săn nói cho ta, những này ra có thể làm 3 cái áo da tử, cùng một giường da đệm giường. Ngươi dành thời gian để ta tẩu tử đưa đi tiệm may, cho làm, vật này tẩu tử hẳn là làm không được. Dịch Trung Hà vừa dứt lời, Lữ Thúy Liên liền ôm một cái hộp vào nhà, cái gì ngoạn ý là ta làm không được. Sau đó nhìn thấy trên giường da, hỏi, Trung Hà, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy ra, hai ngày nay ngươi đi chợ đêm sao? Chưa kịp Dịch Trung Hà nói chuyện, Dịch Trung Hải trở về nói, đây là Trung Hà cùng thợ săn đổi, cho ta 3 làm áo da tử cùng da đệm giường. Lữ Thúy Liên đem tiền chắc đặt lên bàn, tiến lên vuốt da sói, này da sói thật tốt, làm thành đệm giường khẳng định ấm áp, đến thời điểm Trung Hà ngươi dùng liền xong rồi. Ta chưa dùng tới, ta này có lửa giường, cũng dùng không được đồ chơi này, nếu như đem đồ chơi này trải ở trên giường, còn chưa đến cho nước khét. Vừa vặn các ngươi cái kia ốc không có giường, các ngươi dùng liền xong rồi. Lữ Thúy Liên cũng biết Dịch Trung Hà là cái gì ý tứ, cũng không đi tranh cũ, trực tiếp đem những này ra cho cô lên, ta ngày mai sẽ cầm khiến người ta làm, khí trời càng ngày càng lạnh, chưa chừng khi nào liền xuống tuyết. Sớm một chút làm tốt sớm một chút dùng. Dịch Trung Hải cầm tiền cháp nói với Dịch Trung Hà, Trung Hà, trong này có 2.000 đồng tiền, ngươi thu đi đổi lương thực, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là có thể đem ngươi hầm ngầm cho chứa đầy, chúng ta liền không cần sầu lương thực chuyện. Dịch Trung Hà cũng không lập dị, trực tiếp đem tiền cháp cho nhận lấy, được, ta liền không khách khí với ngươi. Những này coi như ngươi dưỡng lao tiền, sau đó ta liền thừa dịp như thế chút tiền cho ngươi dưỡng lao, bảo đảm mỗi ngày tiểu diệu hầu hạ. Dịch Trung Hải cười rất vui vẻ, chỉ vào Dịch Trung Hà nói, tiểu tử ngươi, ca, ta hỏi ngươi cái sự, ta nói rõ trước, ta chính là hiếu kỳ, không ý tứ gì khác. Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải nói rằng. Dịch Trung Hải trả lời, hai huynh đệ chúng ta, có cái gì không thể nói, ngươi tùy tiện hỏi. Ca, ngươi cùng ta tẩu tử đến cùng tích trữ bao nhiêu tiền, một hồi liền cho ta 2.000. Dịch Trung Hải một điểm ẩn giấu tâm tư đều không mua, tự hào nói, Trung Hà, ta cho ngươi biết đi, ta cùng ngươi chị dâu ngoại trừ này 2.000, còn có hơn 5.000 tiền dư, như thế nào, ca lợi hại không? Dịch Trung Hà giơ ngón tay cái lên, lợi hại, không trách ta chị dâu phải cho ta cưới mấy cái nàng dâu đây, nguyên lai có nhà này để thừa dịp đây. Chương 157, chuẩn bị săn thú chương 157, chuẩn bị săn thú trước đây Dịch Trung Hà xem tiểu thuyết thời điểm, liền biết Dịch Trung Hải có tiền, không nghĩ đến Dịch Trung Hải có tiền như vậy. Nay 7.000 đồng tiền là cái gì khái niệm, liền hiện tại có thể mua hai bộ tứ hợp viện không thành vấn đề. Có điều Dịch Trung Hà ngẫm lại liền rõ ràng, Dịch Trung Hải tiền lương không thấp, hiện tại một tháng hơn 80, một năm thì có 1.000 đồng tiền. Trước đây tiền lương tuy rằng không hiện tại nhiều, thế nhưng không chịu nổi năm ấy nhiều a. Dịch Trung Hà không có tới thời điểm, hai người sinh hoạt rất tiết kiệm, vì lẽ đó lưu lại nhiều như vậy tiền là không có chút nào kỳ quái. Dịch Trung Hải cười nói, những người tiền, ngươi cũng đừng ghi nhớ, ta đến cho ta đại chất tử giữ lại, để cho ta đại chất tử lên đại học. Dịch Trung Hà cười nói, ta kém ngươi điểm ấy, ngươi rất sống sót, tranh thủ sống đến ngươi cháu trai lên đại học. Hai người đấu võ mồm, cũng xua tan trước trong phòng trầm trọng bầu không khí. Lại dành hàn huyên một hồi, Dịch Trung Hải nói rằng, Trung Hà, lúc này cũng không còn sớm, ngươi mau mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm, ta cùng ngươi chị dâu liền trở về. Nói xong cũng ôm ra cùng Lữ Thúy Liên đồng thời trở lại. Dịch Trung Hà nằm ở trên giường, tính toán liền hắn không gian bên trong những người tỷ bết bố còn có thể đổi bao nhiêu đồ vật. Ngày hôm nay đi tới ba cái công xã, bọn họ ngoại trừ bố bên ngoài, còn thiếu hụt thực phẩm phụ chứng tử. Dịch Trung Hà không gian bên trong có không ít thực phẩm phụ phẩm chứng tử, lần trước đi chợ đêm, ở tứ ca cái kia mua không ít, đánh cướp hắn bốn cái tán tài đồng tử cũng cho hắn cống hiến một nhóm. Dịch Trung Hà chuẩn bị vẫn là đem tỷ bết bố đổi xong sau đó, ở động những này thực phẩm phụ phẩm chứng tử. Vì lẽ đó hắn đến thường thường đem những này chứng tử lấy ra lý một lý, nhanh hơn kỳ mau mau lấy ra đi mua đồ. Mà sau liên tiếp mấy ngày, Dịch Trung Hà đều là buổi sáng ra một chuyến xe, sau đó hắn liền bắt đầu tìm công xã đổi lương. Đổi lương cũng không hạn chế với bột ngô, bột mì trắng, gạo những này, liền một ít khoai lang, khoai tây, những này có thể cho rằng món chính đồ vật, hắn cũng đổi. Dù sao từ sang năm bắt đầu, thiên tai lên, tinh tế lương thực cũng quá chói mắt. Nhiều đổi điểm hoa màu đến thời điểm có thể che lấp một ít. Chừng 100 tấc tỷ vết bố, Dịch Trung Hà thay đổi hơn 2 vạn cân bột ngô, 7-8 ngàn cân bột mì trắng, gạo. Còn có số lượng không ít hoa màu, một ít món ăn dân dã. Lần này hắn cái kia không lớn không gian đã bị nhét vào hơn nữa. Mà trong tay hắn tỷ vết bố cùng chứng tử cũng tiêu hao gần như. Chủ yếu là món ăn dân dã quá đắt, nếu không thì hắn còn có thể nhiều đổi một ít lương thực. Dịch Trung Hà nhìn không gian bên trong những người món ăn dân dã, cảm thấy một trận thì đau, những này món ăn dân dã có thể không rẻ. Có điều hiện tại vẫn là tốt, còn có thể làm chút ăn thịt, chờ sang năm bắt đầu, đừng nói bên ngoài, chính là nhà máy liên hợp chế biến thịt đều chưa chắc có bao nhiêu thức ăn mặn. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà đã nghĩ muốn chính mình vào núi đi săn thú. Nay cũng không phải đầu hắn nóng lên nhớ tới đến, mà là từ khi xuyên Việt tới thì có ý nghĩ này. Mới vừa xuyên qua thời điểm, Dịch Trung Hà biết mình đi đến vật tư khan hiếm niên đại, hơn nữa tiếp thu trí nhớ của đời trước thời điểm, Dịch Trung Hà cũng hiểu rõ đến tiền thân trước ở Triều Tiên thời điểm, cũng thường xuyên cùng chiến hữu cùng đi ra ngoài săn thú. Bởi vì tiền thân thân thủ không tệ, thương pháp cũng chuẩn, vì lẽ đó ở Triều Tiên thời điểm, mỗi lần đi ra ngoài săn thú đều là thu hoạch khá dồi dào. Vì lẽ đó hắn cũng coi như là kinh nghiệm phong phú thợ săn. Hiện tại lại có không gian, nếu như không thừa dịp hiện tại nhiều tồn điểm con mồi, đều thuộc về phung phí của trời, quá hợp không nổi chính mình không gian. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà liền dự định thừa dịp còn không tuyết rơi tiến vào chuyến sơn, nhìn có hay không thu hoạch gì. Hiện tại cũng là săn thú tốt nhất thời điểm, đầu mùa đông con mồi tối phì, còn có chính là hiện tại ở nông thôn khắp nơi đều ở luyện thép, căn bản cũng không có thời gian đi săn thú, con mồi nên không ít. Hai ngày nay Dịch Trung Hà liền vẫn đang tính toán chuyện này, thậm chí ngay cả công cụ cũng bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm trước tự mình động thủ làm một cái ná, tiền thân không tòng quân thời điểm, nhưng là dùng ná đánh qua không ít đồ vật, một tay ná tuy rằng không thể nói chỉ cái nào đánh cái nào, thế nhưng cũng kém không rời. Hơn nữa vào núi, đụng tới tiểu nhân con mồi, nói thí dụ như gà rừng, thỏ rừng, ná so với thương dùng tốt. Thế nhưng thương cũng là chuẩn bị. Ai biết trong ngọn núi có thể gặp được cái gì, vạn nhất gặp phải lợn rừng, đàn sói, không khẩu súng kể bên người, vẫn tương đối nguy hiểm. Vì lẽ đó tối hôm nay hắn chuẩn bị đi chợ đêm, tuy rằng lần trước đi chợ đêm, cướp đoạt hắn bốn cái tán tài đồng tử cho hắn cung cấp một cái hộp pháo. Nhưng hắn vẫn là chuẩn bị đi xem có thể hay không mua đem trường thương, dù sao dùng hộp pháo săn thú luôn cảm thấy suýt chút nữa ý tứ. Dịch Trung Hà cũng không lo lắng chợ đêm không mua được trường thương, hiện tại trong nước còn chưa là hậu thế cấm thương như thế nghiêm, hiện tại rất nhiều người trong nhà đều có súng. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà chuẩn bị đi tìm tứ ca, một cái mở chợ đêm, ngươi nếu như nói không có thương, lời này ai có thể tin. Còn có chính là trong tay hắn chứng từ cơ bản đều không còn, đều đổi thành lương thực, còn phải tìm tứ ca bổ sung một nhóm mới được. Nếu chuẩn bị đi chợ đêm, hắn rất sớm liền nằm xuống, chuẩn bị nửa đêm đi chợ đêm. 2 giờ khuya nhiều, Dịch Trung Hà vẫn là ăn mặc lần trước xuyên màu đen cũ nát áo đông. Lặng yên không một tiếng động từ hậu viện leo tường đi ra ngoài, ở tại hậu viện chỗ tốt liền ở ngay đây, bất cứ lúc nào muốn đi ra ngoài, trực tiếp leo tường là được, tỉnh ở từ cửa lớn đi ra ngoài, động tĩnh lớn như vậy,